Chương 244, tranh đoạt điểm báo, chương 244, tranh đoạt điểm báo. Như vậy muốn hồn phi phách tán, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Đối với đại địa ngục các quỷ, Trương Vân xưa nay đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Có điều bởi vì nơi này là luân hồi ti, Trương Vân cũng không tốt trắng trợn địa trực tiếp đem đại địa ngục các quỷ cho trực tiếp giết chết. Thế nhưng hiện tại nếu là chính hắn muốn tìm chết, vậy cái này sẽ không có biện pháp. Hơn nữa hiện tại chính mình căn bản không biết nên làm gì tìm kiếm Dương Đạo, cái kia chẳng bằng làm một ít chuyện được rồi. Nghĩ đến đây, Trương Vân cũng không còn lưu tình, trực tiếp một quyền đột nhiên hướng về cái kia hồng y lệ quỷ quỷ đầu nổ ra, sức mạnh to lớn trực tiếp để không khí cũng bắt đầu chấn động lên. Oanh ba! Nương theo một tiếng nổ vang, cái kia hồng y lệ quỷ không ngạc nhiên chút nào địa trực tiếp liền bị Trương Vân nắm đấm cho bạo đầu. Tình cảnh này trực tiếp liền đối xử chúng quỷ, dù sao bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có đại địa ngục ác quỷ bị tại chỗ đánh chết. Trước đây phàm là có ác quỷ gây sự, tuần tra vệ ra tay sau khi đều là trực tiếp lưu lại tuần tra vệ, sau đó để đại địa ngục bên kia quỷ đến lĩnh quỷ. Đồng thời đại địa ngục bên kia cần hướng về luân hồi ti tiến hành bồi thường tương ứng, sau đó cái kia gây sự quỷ cũng đồng dạng sẽ phải chịu đại địa ngục bên kia xử phạt. Có điều giống như bây giờ, trực tiếp liền bị tuần tra vệ tại chỗ giải quyết tại chỗ, bọn họ vẫn đúng là chưa từng thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không khỏi một mặt hoảng sợ nhìn Trương Vân, bọn họ thậm chí đều có chút hoài nghi Trương Vân đến cùng có phải là tuần tra vệ. Ngươi bắt hắn cho giết. Mà giờ khắc này, Bạch Yên cũng là một mặt khiếp sợ nhìn Trương Vân, nàng cũng không nghĩ tới Trương Vân lại sẽ trực tiếp đem đối phương giết chết. Không phải vậy nhé. Trương Vân một bộ vẻ mặt vô tội vây vây tay nói rằng, hắn mới vượt nhưng là muốn giết ta, nếu như ta không hoàn thủ, chết nhưng dù là ta. Cũng là. Nghe vậy, Bạch Yên cũng là gật gật đầu, tuy rằng nàng là thiệt quỷ, thế nhưng mới vừa tình huống đó nàng cũng là phi thường rõ ràng. Nếu như không phải Trương Vân thực lực so với đối phương cường như vậy một điểm lời nói, e sợ chết chính là Trương Vân đi. Người không sao chứ? Mà vào lúc này, Bạch Yên nhưng là bay tới cái kia ma nữ áo trắng trước mặt, sau đó hỏi, ngươi biết mới vừa còn kia hồng y lệ quỷ sao? Hắn tại sao muốn giết ngươi? Ta. Cái kia ma nữ áo trắng rõ ràng là bị dọa đến không nhẹ, khi nói chuyện càng là ấp ấp úng, có điều có thể xác định chính là nàng cùng mới vừa cái kia hồng y lệ quỷ khẳng định là nhận thức. Nếu không, cái kia hồng y lệ quỷ cũng chắc chắn sẽ không nói ra nói như vậy, lẽ nào là bởi vì này ma nữ áo trắng phản bội hắn? Nghĩ đến bên trong, Trương Vân trong lòng cũng không khỏi bay lên một tia bắt quái chi tâm, sau đó tiến đến ma nữ áo trắng trước mặt. A ba. Mà nhìn thấy Trương Vân tập hợp tới được trong nháy mắt, cái kia ma nữ áo trắng lại trực tiếp liền bị Trương Vân cho sợ đến ngất đi. Ta đáng sợ như thế sao? Ngươi vẫn là cách xa nàng một điểm đi. Bạch Yên trắng Trương Vân một ánh mắt nói rằng, ngươi mới vượt nhưng là ở trước mặt mọi người giết chết đại địa ngục các quỷ, đại gia không sợ ngươi mới là lạ đây. Mặc dù nói, mới vừa là Trương Vân cứu đại gia, thế nhưng có thể trực tiếp giết chết đại địa ngục các quỷ, cũng xác thực sẽ làm chúng quỷ cảm thấy hoảng sợ. Cũng làm cho một đề. Cũng chính là vào lúc này, tuần tra vệ cái khác quỷ cũng đã chạy tới nơi này, dẫn đầu Trương Vân cũng nhận thức, chính là cái kia Khôi Ngô Hàn Ngũ. Là các ngươi a? Làm Hàn Ngũ nhìn thấy Trương Vân cùng Bạch Tiên sau khi, rõ ràng hơi sững sờ, sau đó hỏi, mới vừa không phải nói có đại địa ngục các quỷ gây sự sao? Quỷ đây, bị ta giết chết a. Trương Vân vẫy vây tay, sau đó chỉ vào bên cạnh một chỗ quỷ huyết nói rằng, cái kia không phải sao? Liên còn lại điểm ấy quỷ huyết, bị giết chết. Nhìn một chỗ quỷ huyết, Hàn Ngũ cùng mặt sau một đám quỷ toàn bộ đều choáng váng, sau đó dồn dập một mặt khiếp sợ nhìn Trương Vân. Mặc dù nói bọn họ tuần tra vệ cùng đại địa ngục các quỷ cũng thường thường lên xung đột, thế nhưng cũng hầu như chưa từng xuất hiện hạ tử thủ tình huống a. Mà hiện tại Trương Vân lại trực tiếp liền đem đối phương giết chết, điều này làm cho Hàn Ngũ cũng không biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Có điều càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là Trương Vân thực lực, lại có thể giết chết đại địa ngục bên kia cùng đẳng cấp ác quỷ. Phải biết, đại địa ngục bên kia ác quỷ có thể đều là tại người kinh bắt chiến, có thể so với luân hồi ti thiện quỷ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì lẽ đó cùng đẳng cấp bên dưới, nói như vậy luân hồi ti thiện quỷ là không sánh được đại địa ngục ác quỷ. Nhưng mà hiện tại Trương Vân lại có thể giết chết cùng đẳng cấp quỷ, điều này làm cho tuần tra vệ chúng quỷ dồn dập lộ ra một bộ khinh bội vẻ mặt. Sau đó, ở Hàn Ngũ đi đầu dưới, chuyện nơi đây cũng rất nhanh được xử lý. Mà Trương Vân nhưng là tiếp tục bắt đầu tuần tra, hắn còn tưởng rằng lần này giết chết đại địa ngục các quỷ có thể gây nên một ít phản ứng dây chuyền, kết quả thì đều không có. Rốt cuộc muốn làm sao làm sự tình đây? Mà ngay ở Trương Vân suy nghĩ làm sao làm việc thời điểm, một bên khác tuần tra vệ bên này cũng đã sôi sùng sục, bởi vì đại địa ngục bên kia người đến. Trước bị Trương Vân giết chết con kia hồng y lệ quỷ chính là đại địa ngục thập đại câu hồn khiến ong tọ vò thuộc hạ, mà giờ khắc này ong tọ vò đã đi đến quỷ chín ngay tuần tra vệ. Ong tọ vò, ngươi tới chỗ của ta làm gì? Nhìn thấy ong tọ vò đến, Văn La cũng không có cảm thấy bất ngờ, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia trêu tức vẻ mặt. Văn La, ta đến mục đích ngươi nên rất rõ ràng đi. Ong tọ vò nhìn Văn La nói rằng, cái kia gọi Mạc Già Cản lại dám giết ta đại địa ngục các quỷ, ngươi đây hẳn phải biết đi.
Biết, ta đương nhiên biết.
Văn La một mặt thờ ơ nói rằng, có điều biết rồi vậy thì thế nào? Các ngươi đại địa ngục quỷ đến chúng ta luân hồi ti gây sự, bị giết cũng là đáng đời.
Ngươi.
Bị Văn La vừa nói như thế, ong tọ vò cũng là một trận tức giận, ta không cùng ngươi nói nhiều như vậy, nếu hắn đã giết quá quỷ, vậy ngươi liền nên dựa theo quy củ đem hắn giao cho đại địa ngục đến.
Quy củ?
Cái gì quy củ? Văn La không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, lúc nào giết quỷ liền nhất định phải đi các ngươi đại địa ngục.
Ta làm sao không biết có như thế một quy củ?
Văn La, ngươi đừng cho ta giả ngu. Ong tọ vò nhìn Văn La nói rằng, ngươi nên biết, một khi thù hận trị vượt qua trị số liền muốn đi đại địa ngục báo đáp, hắn nếu giết ác quỷ, thù này hoán trị.
Ha ha ba.
Nhưng mà ong tọ vò lời nói vẫn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Văn La cắt đứt, ai nói thù hận của hắn trị vượt qua trị số?
Làm sao? Ngươi vẫn muốn nghĩ bao che hắn sao?
Bao che?
Cái từ này cũng không thể dùng linh tinh.
Văn La khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười,
sau đó nói rằng, Mạc Già Cản thù hận chị cũng không có vượt qua, vì lẽ đó ngươi muốn đem Trường Vân cho đảo được đại địa ngục là không thể. Đối với ông tỏ vào ý nghĩ, Văn La làm sao có khả năng gặp không biết. Không phải là biết rồi Trương Vân ở lần thứ nhất ép quỷ trận sau khi liền trở thành Hồng Y Lệ Quỷ, muốn đem hắn cho tới tay mình dưới đây sao? Đừng nói ông tỏ vò, chờ chút phòng trừng cái khác câu hồn khiến cũng phải đến. Chương 245, phục sinh Hắc Bạch vô thượng, chương 245, phục sinh Hắc Bạch vô thượng. Văn La. Một đạo xa xôi âm thanh vang lên, sau đó liền kiếm nhất cái mang theo khăn che mặt nữ tử từ bên ngoài đi vào, điều này làm cho Văn La cùng ông tỏ vò đều không khỏi quay đầu nhìn sang. Mang cá. Nhìn thấy cô gái kia đến, ông tỏ vò nhất thời không khỏi khẽ to mày, sau đó nói rằng, ngươi đến đây làm cái gì? Làm sao? Liền ngươi có thể đến, ta không thể đến. Mang cá nhìn ông tỏ vò một ánh mắt, sau đó khẽ cười nói, đại gia mục đích đều là giống nhau, không bằng nói trắng ra, làm sao? Hừ. Nghe vậy, ông tỏ vò không khỏi hừ lạnh nói, làm sao? Ngươi mang cá dưới tay không đều là một đám ma nữ sao? Lúc nào các ngươi cũng thu nam quỷ. Ông tỏ vò, ngươi quản được khó tránh khỏi có chút quá rộng một điểm đi. Mang cá nhìn ông tỏ vò lạnh lùng nói, ai nói ta dưới tay tất cả đều là ma nữ? Ta này không phải đến chiêu quỷ sao? Vừa vặn có thể trung hòa một hồi ta dưới tay âm thịnh dương suy tình huống. Vì một cái Mạc Già Cản, liền đánh vỡ ngươi hơn trăm hàng năm đến truyền thống, này Mạc Già Cản liền như thế có sức hấp dẫn. Phải biết, con cá này thai ở trăm năm trước cũng đã trở thành đại địa ngục thập đại câu hồn khiến. Trăm năm tới nay, nàng dưới tay tất cả đều là ma nữ, bây giờ lại sẽ vì một cái Mạc Già Cản trực tiếp liền đem cái này truyền thống cho làm mất đi. Có điều ngẫm lại cũng đúng, này Mạc Già Cản ở lần thứ nhất tiến vào ép quỷ trận sau khi, liền trực tiếp trở thành Hồng Y Lệ Quỷ, bực này khủng bố thiên phú tiềm lực, sắp thực đáng giá bọn họ đỏ mắt. Trước bị vướng bởi Mạc Già Cản là luân hồi thi quỷ, vì lẽ đó tuy rằng bọn họ đều có ý nghĩ, thế nhưng là căn bản vô dụng. Có điều hiện tại nhưng không giống nhau, Mạc Già Cản nhưng là trực tiếp giết chết đại địa ngục một con ác quỷ, này dĩ nhiên là để bọn họ có chút dục giả dục dịch. Dựa theo âm phủ quy củ, ở ân đoán thạch kiểm tra xuống, thù hận trị vượt qua nhất định trị số cũng chỉ có thể đi đến đại địa ngục. Mà thù hận trị bao nhiêu không chỉ có riêng là căn cứ quỷ hại người đến tính toán, giết chết quỷ cũng tương tự gặp có cửu oán trị tồn tại. Vì lẽ đó khi biết Mạc Già Cản giết chết đại địa ngục ác quỷ sau khi, bọn họ thập đại câu hồn khiến hãy cùng miêu nghe thấy được mùi cá như thế. Dù sao ai có thể từ chối một cái tương lai quỷ vương đây? Lấy Mạc Già Cản hiện nay biểu hiện ra thiên phú tiềm lực, tương lai trở thành quỷ vương hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vì lẽ đó chỉ cần vào lúc này đem Mạc Già Cản thu được dưới tay của chính mình, tương lai chiếm được chỗ tốt tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Bọn họ thập đại câu hồn khiến tuy rằng rất có thực lực, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đạt đến quỷ tướng đỉnh cao, khoảng cách quỷ vương còn kém một chút. Nếu là bọn họ có thể bồi dưỡng được một cái quỷ vương, vậy bọn họ ở âm phủ địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, không phải quỷ vương, hơn hẳn quỷ vương. Ông tỏ vò, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Mang cả ánh mắt sáng quắc mà nhìn ông tỏ vò nói rằng, nếu đại gia mục đích đều giống nhau, như vậy mọi người liền bằng bản lãnh của mình đi. Nếu là đều nói rồi là bằng bản lãnh của mình, như vậy có làm sao có thể thiếu được rồi ta đây. Cũng là vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp từ bên ngoài vang lên, sau đó liền thấy một con chim thủ lĩnh thân bóng người đi vào. Trên người hắn tỏa ra một luồng quỷ dị màu đen khí tức, luồng hơi thở này khác nào mây đen bình thường, xem ra cũng làm người ta không rét mà run. Mỏ chim, người cũng tới. Nhìn thấy mỏ chim đến, ông tỏ vò cùng mang cá cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao mỏ chim cũng là thập đại câu hồn khiến cho một, đại gia đến mục đích cũng đều như thế. Yên tâm, không chỉ có ta đến rồi, mặt sau còn có hai vị đây. Mỏ chim nói, mọi người liền nhìn thấy một đen một trắng hai bóng người từ bên ngoài chậm rãi đi vào, bọn họ một người mặc áo trắng một người mặc áo đen. Trên người mặc bạch y chính là một cái ma nữ, chỉ thấy nàng đầu đội mũ cao, mặt trên viết vừa thấy phát tài. Trên người mặc hắc y chính là một cái nam quỷ, hắn đồng dạng mang theo mũ cao, mặt trên viết thiên hạ thái bình. Hắc bạch vô thường. Không sai, đến chính là thập đại câu hồn khiến cho một hắc bạch vô thường. Thật là không có có nghĩ đến, thậm chí ngay cả hắc bạch vô thường đều đến rồi. Nhìn thấy hắc bạch vô thường, mặc dù là Văn La cũng đều là hơi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, dù sao hắc bạch vô thường ở thập đại câu hồn khiến bên trong cũng thua thuộc về đặc thù tồn tại. Bọn họ dưới tay chỉ có 7 cái quỷ, được gọi là thất sắc quỷ, ngoài ra liền cũng không còn cái khác bộ hạ. Mà hiện tại hắc bạch vô thường bởi vì Mạc Già Cản đi đến luân hồi ti, điều này thực để quỷ cảm thấy khiếp sợ. Hắc bạch vô thường, không phải nghe nói lần trước ngươi phân thân bị giết chết sao? Nhìn thấy hắc bạch vô thường, bên cạnh ông tỏ vào không khỏi cười lạnh nói, còn bị phùng bì quỷ đem ra làm nào, thực sự là quá buồn cười. Có điều hiện tại phùng bì quỷ đã bị Diêm La đại nhân giết chết, vậy cũng là chính là ngươi báo thù à? Ngươi không biết nói chuyện lời nói, liền câm miệng của ngươi lại. Nghe được ông tỏ vào trêu chọc, hắc bạch vô thường trên người trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng, trực tiếp liền hướng về ông tỏ vào đè ép lại đây. Mà cảm nhận được luồng hơi thở này, ông tỏ vào nhất thời sắc mặt thay đổi, sau đó hắn cũng cảm giác được chính mình lại núp nhích không được. Không thể, đại gia đồng dạng đều là quỷ tướng, tại sao bọn họ gặp cường nhiều như vậy? Giờ khắc này, ông tỏ vào trong lòng ngơ ngác vô cùng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại bị hắc bạch vô thường khí tức cho hoàn toàn áp chế lại. Phải biết, bọn họ thập đại câu hồn khiến thực lực đều là xê xích không nhiều, thế nhưng cái này hắc bạch vô thường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ông tỏ vào, lần này xem ở mọi người đều là thập đại câu hồn khiến trên mặt, ngày hôm nay ta liền buông tha ngươi. Hắc vô thường thanh âm lạnh như băng truyền vào ông tỏ vào trong lỗ tai, thanh âm này phảng phất từng tiếng kinh lôi như thế ở ông tỏ vào trong thai nổ bể ra đến. Có điều nếu là lại có thêm lần sau, ta sẽ xin mời Diêm La đại nhân trực tiếp đổi một cái câu hồn khiến. Nói xong câu đó sau khi, hắc bạch vô thường khí tức trên người trong nháy mắt thu nạp, mà ông tỏ vào nhưng là trực tiếp nửa quỳ ở trên mặt đất, một bộ sắp hư thoát rằng rớp. Ngươi, ngươi. Nếu như vào lúc này, ông tỏ vò còn không biết nguyên nhân lời nói, e sợ cũng là ở đại địa ngục bạch lăn lộn nhiều năm như vậy. Nhưng cũng chính bởi vì đoán được nguyên nhân, vì lẽ đó trên mặt của hắn mới lộ ra một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt, nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Không sai, có thể đem hắn áp chế đến không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có Quỷ Vương đẳng cấp tồn tại. Vì lẽ đó Hắc Bạch Vô Thường đây là đã đột phá đến Quỷ Vương. Có thể này đến tột cùng là cái gì thời điểm sự tình? Tại sao bọn họ cái khác câu hồn khiến liền không hề có một chút tin tức nào? Lần trước nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường thời điểm, bọn họ cùng mình thực lực nên cách biệt không có mấy mới đúng, tại sao vẹn vẹn quá mấy năm mà thôi, Hắc Bạch Vô Thường lại liền trở thành Quỷ Vương? Vì lẽ đó, hiện tại các ngươi còn muốn theo ta cướp quỷ sao? Hắc Bạch Vô Thường ánh mắt đảo qua mỏ chim cùng mang cá, một luồng áp lực vô hình để bọn họ nhất thời trở nên á khẩu không trả lời được. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường lại trở thành Quỷ Vương, lần này muốn đem Mạc Gia Cản kéo vào tay mình dưới đáy kế hoạch xem như là triệt để bị nhỡ. Cướp quỷ? Ai cho các ngươi dũng khí lại tới đây luân hồi ti cướp quỷ? Chương 246, cái kia một vị, chương 246, cái kia một vị. Cướp quỷ? Ai cho các ngươi dũng khí lại tới đây luân hồi ti cướp quỷ? Vừa lúc đó, một cái trêu tức âm thanh truyền vào chúng quỷ trong hai, điều này làm cho chúng quỷ dồn dập hướng về cửa nhìn sang. Chỉ thấy Đầu Châu mang theo một bộ kính râm, sau đó một mặt phách lối đi vào, ở chúng quỷ ánh mắt khiếp sợ dưới, hắn đi thẳng đến Hắc Bạch Vô Thường trước mặt. "Lão Hắc, lão Bạch, các ngươi tới đây luân hồi ti cấp quỷ, này nhưng là có chút không chân chính a." Đầu Châu trực tiếp ôm Hắc Bạch Vô Thường vai, một bộ quen thuộc dáng vẻ nói rằng, lại nói, "Này luân hồi ti quỷ là nói cướp liền có thể cướp sao? Lại không nói cái kia Mạc Già Càn hiện tại đã là quỷ chín nhai tuần tra vệ, huống chi thù hận của hắn chỉ còn chưa tới đến đại địa ngục điều kiện đây. Ta xem các ngươi vẫn là chỗ nào đến về chỗ nào đi, trực tiếp ra ngoài quẹo phải là được, ta liền không tiễn các ngươi à." Mà nhìn thấy tình cảnh này, ông tỏ vò chờ quỷ trực tiếp liền bị dọa choáng váng. "Đầu Châu, ngươi là thật sự như a? Trước mắt hai vị này nhưng là đã trở thành Quỷ Vương, ngươi nha lại dám đối với Quỷ Vương làm ra động tác như thế, ngươi nha là thật không sợ chết à? Quan trọng nhất chính là, Đầu Châu ngươi nha đến cùng là cái nào một bên a? Ngươi cần phải hiểu rõ chính ngươi, nhưng là đại địa ngục bên này thập đại câu hồn khiến cho một, ngươi hiện tại lại giúp đỡ luân hồi ti, ngươi nha đây là làm phản a? Có tin hay không đợi một chút Hắc Bạch Vô Thường đại nhân liền đem người cho ra. Đầu Châu. Nhưng mà để ông tỏ vò chờ quỷ mở rộng tầm mắt chính là, đối với Đầu Châu vô lễ như thế hành vi, Hắc Bạch Vô Thường lại không có nổi giận. Chỉ thấy Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đồng thời đem Đầu Châu móng bỏ tử cho rời đi, sau đó Hắc Vô Thường mở miệng nói, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Có ý gì? Mặt chữ ý tứ thôi. Đầu Châu vây vây tay nói rằng, ngược lại Mạc Giả Càn là đi không được đại địa ngục, mặc dù thù hận của hắn chỉ đã đạt đến đi đại địa ngục yêu cầu. Ta rõ ràng. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường trực tiếp cũng không quay đầu lại địa đi rồi. Vậy thì để ông tỏ vào bọn họ canh ba thêm choáng váng. Này rồi ạ, không phải nói tốt đều là đến luân hồi ti cấp quỷ, làm sao Hắc Bạch Vô Thường nói không cấp liền không đợt đây? Các ngươi ba là chuẩn bị ở lại luân hồi ti ăn cơm chưa sao? Chờ Hắc Bạch Vô Thường đi rồi sau khi, Đầu Châu ánh mắt không khỏi nhìn về phía ông tỏ vào bọn họ, trong ánh mắt cảnh cáo vẻ quá mức rõ ràng. Chúng ta đi. Không có cách nào, liền Hắc Bạch Vô Thường hai vị này quỷ vương đô đi rồi, vậy thì giải thích trong này khẳng định có nguyên nhân gì. Liền quỷ vương đô không cách nào từ luân hồi ti cấp quỷ, vậy thì càng không cần phải nói là bọn họ. Đầu Châu đại nhân. Nhìn thấy cái khác quỷ đều dồn dập sau khi rời đi, Văn La cũng coi như là đưa một hơi, dù sao mới vừa hắn cũng là bị sợ hết hồn. Nguyên bản đối với thập đại câu hồn sứ, hắn Văn La cũng sẽ không sợ hãi, dù sao phía sau hắn nhưng là đứng luân hồi ti quỷ vương. Thế nhưng Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, lại làm cho hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, dù sao vậy cũng là hai vị quỷ vương, hắn có thể không sợ sao? Văn La đội trưởng, Mạc Giả Càn sự tình ngươi xử lý đến không sai. Đầu Châu quay về Văn La dựng thẳng lên chính mình móng bò nói rằng, có điều cái kia một vị muốn nhìn một lần hắn, vì lẽ đó cái này liền muốn ngươi đi thông báo một hồi. Đầu Châu đại nhân yên tâm, chuyện này giao cho ta là tốt rồi. Đã như vậy, ta cũng không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Sau đó, con bò một bên khẽ hát vừa đi ra ngoài, mà Văn La nhưng là mang theo ý cười điệu tiếp tục trở lại công tác. Mấy ngày nay thời gian trong, Trương Vân đều trải qua thanh nhàn vô cùng. Mỗi ngày đi làm đánh thẻ, sau đó bắt đầu rồi nhàn nhã đi dạo phố, lấy tên đẹp tuần tra. Mà Trương Vân chu diệt đại địa ngục các quỷ sự tình cũng rất nhanh ở toàn bộ quỷ chín nhai truyền đến, điều này làm cho Trương Vân trực tiếp 9 phần 10 nổi tiếng tên quỷ. Đối với Trương Vân thái độ, quỷ chín nhai chúng quỷ cũng đều chia làm hai phái. Một phái là cảm thấy đến Trương Vân quá mức đáng sợ, liền ác quỷ cũng có thể giết chết, cho nên đối với hắn tự nhiên là có chút kính sợ tránh xa. Một phái khác nhưng là cho rằng Trương Vân là bọn họ anh hùng, dù sao Trương Vân chu diệt đại địa ngục các quỷ cũng chính là cứu bọn họ a. Gia Càn. Một ngày này, Trương Vân như cùng đi thường như thế đi đến tuần tra vệ đánh thẻ, lại nghe được mặt sau chuyển đến Văn La âm thanh. Văn La đội trưởng, có chuyện gì sao? Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Văn La, chỉ thấy Văn La một mặt cười hì hì vẻ mặt nhìn mình, điều này làm cho Trương Vân nhất thời lòng sinh cảnh giác. Chuyện tốt a. Văn La tiến lên vỗ vỗ Trương Vân vai. Sau đó nói rằng, là mặt trên có một vị muốn gặp ngươi, ngươi có thể phải cố gắng nắm cơ hội này à? Mặt trên. Nghe vậy, Trương Vân không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nói rằng, ta không nhìn thấy có quỷ à? Hắn ở nơi nào đây? Đừng nghịch. Văn La mặt đen lại mà nhìn Trương Vân nói rằng, ngươi phải biết, nếu không là mặt trên vị kia lên tiếng, ngươi hiện tại cứu được đi đại địa ngục đưa tin. Ý tứ gì? Xem ra ngươi còn chưa quá giải âm phủ quy củ à? Văn La tức giận nhìn Trương Vân một ánh mắt nói rằng, ngươi đến đây trước không phải nhờ ngươi khảo nghiệm qua một lần ân oán thạch sao? Ân oán thạch? Nghe vậy, Trương Vân nhất thời liền nghĩ tới trước ở âm phủ phân bộ kiểm tra, cái kia ân oán thạch tựa hồ có thể phát hiện ra quỷ có hay không hại hơn người. Mà thù hận trị càng cao, giải thích hại quá càng nhiều người, vượt qua 20 phân liền sẽ đi âm phủ đại địa ngục, thấp hơn 20 phân thì lại sẽ đến luân hồi thi. Nhớ tới sao? Nhìn thấy Trương Vân một bộ suy tư dáng vẻ, Văn La lúc này mới giải thích, trước ngươi tuy rằng thù hận trị giá là không, thế nhưng ngươi nhưng giết chết đại địa ngục các quỷ. Mà giết chết các quỷ, thù hận của ngươi trị liền sẽ tăng cường, vì lẽ đó ngươi bây giờ nguyên bản nên trực tiếp đi đại địa ngục. Là như vậy phải không? Nghe vậy, Trương Vân không khỏi hơi sững sờ, nguyên lai giết chết ác quỷ cũng sẽ tăng cường thù hận trị a. Có điều tất cả những thứ này cùng Trương Vân cũng không có quá to lớn quan hệ, dù sao trước hắn giết quỷ cũng không phải số ít, vì lẽ đó này ân oán thạch căn bản phát hiện không ra hắn chân thực chỉ số. Có điều bởi vì cái kia một vị mở miệng, vì lẽ đó ngươi không cần đi đại địa ngục. Văn La nhìn thấy Trương Vân sửng sốt dáng dấp, còn tưởng rằng là đem Trương Vân cho làm cho khiếp sợ, dù sao đại địa ngục đối với bọn hắn thiện quỷ tới nói tuyệt đối là chân chính địa ngục. Có điều hắn muốn chính là hiệu quả như thế này, chỉ có đem Trương Vân làm cho khiếp sợ, mới có thể làm cho hắn biết lần này hắn thiếu nợ một cái đại quỷ tình. Hiện tại vị kia muốn gặp ngươi một mặt, ngươi nên sẽ không cảm thấy làm khó dễ đi. Ha ha. Trương Vân nội tâm chỉ có thể ha ha một tiếng, thế nhưng trên mặt sắc thực lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nói rằng, không làm khó dễ, đương nhiên không làm khó dễ. Vậy thì tốt. Chương 247, trên cầu nại hà làm sao quỷ, chương 247, trên cầu nại hà làm sao quỷ. Nại. Cầu nại hà. Làm Trương Vân bị Văn La mang đến nơi này thời điểm, Trương Vân nhất thời liền triệt để choáng váng. Chỉ thấy trước mắt là một cái dòng sông màu đỏ, mà ở dòng sông phía trên, một tòa dùng tảng đá lắt thành cầu đá vượt qua này đều dòng sông màu đỏ. Mà ở đầu cầu trên thình lình viết cầu nại hà ba chữ. Liên quan với cầu nại hà, nhưng là truyền lưu rất nhiều truyền thuyết nơi này là người chết rồi cần đi qua địa phương. Mà ở trên cầu nại hà, ở lại chính là mạnh bà. Người chết rồi muốn đầu thai lời nói, như vậy liền cần ở trên cầu nại hà uống xong mạnh bà canh mạnh bà, quên trước kia chuyện cũ, sau đó không lo lắng địa đi đầu thai. Trương Vân thực sự là không nghĩ tới, này âm phủ lại thật sự có cầu nại hà, cũng không biết cái kia mạnh bà có phải hay không thật sự tại đây trên cầu nấu canh. Chờ chút, lẽ nào Văn La nói muốn gặp chính mình chính là vị này mạnh bà? Trương Vân nhưng là biết, âm phủ hiện nay chia làm đại địa ngục cùng luân hồi ti, đại địa ngục do Diêm La trưởng quản, mà luân hồi ti nhưng là do mạnh bà trưởng quản. Nếu thật sự chính là mạnh bà muốn gặp chính mình, vậy coi như thật sự có ý tứ. Nguyên bản Trương Vân còn tưởng rằng chính mình giết chết đại địa ngục các quỷ sau khi, cũng không có gây nên cái gì bằng nước, điều này làm cho trong lòng hắn có một chút vì khó chịu. Dù sao muốn tìm được Dương Đảo cũng không dễ dàng, đặc biệt hòa bình yên ổn luân hồi ti, vì lẽ đó hắn muốn hướng bình tĩnh này mặt hồ ném một viên cục đá. Mà hiện tại, tựa hồ hắn ném này cục đá đã bắt đầu nổi lên bằng nước. Gia Can huynh đệ, ngay ở Trương Vân nghĩ đến nhập thần thời điểm, bên cạnh Văn La nhìn Trương Vân nói rằng, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này, muốn gặp ngươi cái kia một vị ngay ở trên cầu. Biết rồi. Sau đó, Trương Vân liền trực tiếp hướng về trên cầu lại hà nhẹ nhàng đi đến, lập tức liền muốn gặp được trong truyền thuyết mạnh bà, cũng không biết này mạnh bà trường dạng gì. Trong truyền thuyết liên quan với mạnh bà hình tượng, hầu như đều là một cái tuổi già bà lão, cầm một cái bát chờ đợi vãng sinh người hồn. Đương nhiên, đang dần dần diễn biến bên trong, mạnh bà hình tượng cũng đang phát sinh một ít biến hóa. Tỷ như là một cái mặt đẹp cô gái trẻ, cầm một cái viết mạnh tự bát, sau đó cho người lui tới hồn đệ canh mạnh bà. Chính là không biết âm phủ vị này mạnh bà đến tột cùng là cái gì dạng hình tượng đây. Mà khi Trương Vân đi tới cầu lại hà thời điểm, liền nhìn thấy ở trên cầu đá lan can đá ngồi một cái 12, 13 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ để trần hai cái bàn chân nhỏ nha, trên đầu còn chát hai cái bím tóc, ăn mặc một thân màu tím nhạt áo đầm, khuôn mặt nhỏ như lúc từ ngọc. Đây chính là mạnh bà. Nhìn trước mắt tên thiếu nữ này, Trương Vân triệt để choáng váng. Nguyên bản ở trong ấn tượng của hắn, mạnh bà hoặc là mặt đẹp cô gái trẻ, hoặc là chính là tuổi già bà lão. Thế nhưng là không nghĩ tới, âm phủ mạnh bà lại đặc miêu chính là một cái lọ lì tạ. Ơ, ngươi đến rồi. Ngay ở Trương Vân choáng váng thời điểm, cái kia lọ lì tạ xoay đầu lại nhìn về phía Trương Vân, sau đó mở miệng nói, ngươi chính là Mạc Gia Cản. Nghe vậy, Trương Vân ánh mắt lại lần nữa rơi vào lọ lì tạ trên người, sau đó nghi ngờ nói, ngươi chính là? Không sai, bản vương chính là này cầu lại hà người trông coi, ngươi có thể xưng hô bản vương vì là làm sao quỷ vương. Làm sao quỷ vương một mặt kiêu ngạo mà nhìn Trương Vân nói rằng, thế nào? Có phải là bị sợ rồi? Bản vương nhưng là này luân hồi ti bên trong mạnh mẽ nhất quỷ vương, không phải mạnh bà. Nguyên bản Trương Vân còn tưởng rằng cái này lọ lì tạ chính là mạnh bà đây. Kết quả không nghĩ tới cái này lọ lì tạ lại không phải mạnh bà, mà gọi là làm sao quỷ vương. Chờ chút, làm sao quỷ vương? Cái này lọ lì tạ là một cái quỷ vương, hơn nữa còn là luân hồi ti mạnh mẽ nhất quỷ vương. Mạnh bà. Nghe được Trương Vân nỉ non, làm sao quỷ vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói rằng, ngươi sẽ không cho rằng là mạnh bà cái kia cô gái nhỏ muốn gặp ngươi. Đừng nằm mơ. Làm sao quỷ vương trợn mắt khinh thường nói rằng, cô gái nhỏ kia từ sáng đến tối liền biết ngao canh xương, nàng cũng không có công phu tới gặp ngươi cái này tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật. Nghe được làm sao quỷ vương lời nói, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, hắn quên đi. Tuy rằng hắn hiện tại đã có thể đối phó quỷ tướng, thế nhưng đối với quỷ vương tới nói, tựa hồ vẫn đúng là chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Dù sao ở quỷ vương trước mặt, kỳ lân tướng thật sự chính là một nhân vật nhỏ mà thôi. Làm sao? Ngươi còn chưa chịu phục a? Làm sao quỷ vương khí phồng lên mà nhìn Trương Vân nói rằng, tuy rằng thiên phú của ngươi tiềm lực rất mạnh, thế nhưng nếu như không có trưởng thành lời nói, vậy cũng là cái gì dùng đều không có nha. Trương Vân đương nhiên biết làm sao quỷ vương ý tứ, chưa trưởng thành lên thiên tài đều không đúng thiên tài, chỉ có thể coi là chết trẻ. Vì lẽ đó, vì có thể làm cho ngươi trưởng thành, bản vương nhưng là rơi xuống không ít công phu. Làm sao quỷ vương nhìn Trương Vân nói rằng, lần này đại địa ngục bên kia muốn đem ngươi đoạt lấy đi có thể đều là bản vương ra tay can thiệp. Sau đó còn lộ ra một bộ đắc ý nét mặt nhỏ, tựa hồ muốn nói, nhanh khen ta, nhanh khen ta. Vậy cũng thực sự là đa tạ làm sao quỷ vương đại nhân. Trương Vân hiện tại cũng chỉ có thể theo làm sao quỷ vương lời nói tiếp theo, dù sao hắn cũng không biết đối phương tính nết, một cái bắt bí không được, hậu quả khó mà lường được a.
Biết là tốt rồi. Nghe được Trương Vân lời nói sau, làm sao Quỷ Vương khỏe miệng không khỏi hơi dương lên, sau đó nói rằng, có điều như thế vẫn chưa đủ, dù sao nếu như ngươi muốn trở thành Quỷ Vương, cần thời gian nhưng là rất xa xưa. Dựa theo bản vương phòng trường, e sợ chí ít cần cái 70, 80 năm. Phải biết, từ khi âm phủ thành lập tới nay, luân hồi ti thiện quỷ từ oan hồn trở thành Quỷ Vương nhanh nhất chính là cái kia Minh Tra Quỷ Vương. Mà Minh Tra Quỷ Vương cũng là dùng dòng dã 127 năm thời gian mới thành công trở thành luân hồi ti Quỷ Vương. Tuy rằng Trương Vân Thiên Phú tiềm lực so với Minh Tra Quỷ Vương còn kinh khủng hơn, nhưng như thế nào đi nữa nói cũng cần cái 70, 80 năm đi.
70, 80 năm.
Nghe vậy, Trương Vân triệt để choáng váng.
70, 80 năm hầu như là một người bình thường một đời đi. Mà hiện tại làm sao Quỷ Vương nhưng nói cho hắn, lấy hắn biểu hiện ra thiên phú tiềm lực, chí ít cần người bình thường một đời mới có thể trở thành Quỷ Vương. Đừng tưởng rằng này 70, 80 năm rất dài, bản vương còn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Thấy Trương Vân một mặt choáng váng dáng vẻ, làm sao Quỷ Vương tiếp tục nói, phải biết, ở trải qua một lần ép quỷ trận chu kỳ là thời gian nửa năm. Nói cách khác, ngươi lần sau nếu muốn lại tiến vào ép quỷ trận cũng chí ít cần thời gian nửa năm, mà thực lực càng mạnh, ép quỷ trận tác dụng liền sẽ càng nhỏ. Cái này cũng là tại sao ngươi ở lần thứ nhất tiến vào ép quỷ trận có thể trực tiếp trở thành Hồng Y Lệ Quỷ, thế nhưng muốn trở thành Quỷ Vương nhưng cần 70, 80 năm thời gian. Vì lẽ đó, vì ngươi có thể trưởng thành, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền ở lại này trên cầu lại hà đi.
Chương 248, cố gắng lên.
Thiếu niên, chương 248, cố gắng lên.
Thiếu niên,
bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền ở lại này trên cầu lại hà đi.
Làm sao Quỷ Vương lời nói trực tiếp để Trương Vân toàn bộ âm thần đều cho cứng lại rồi.
Cái gì gọi là bắt đầu từ bây giờ liền ở lại này trên cầu lại hà? Ngươi đây là muốn hạn chế ta quỷ sinh tự do?
A cái.
Trương Vân trên mặt lộ ra một bộ lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười hỏi nói, ngươi là nói, ta bắt đầu từ bây giờ liền muốn vẫn đợi ở chỗ này?
Không sai a.
Làm sao Quỷ Vương một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ nói rằng, yên tâm, chỉ cần ngươi an tâm ở lại trên cầu đại hạ, bản vương dám cam đoan ai cũng không dám tìm đến ngươi phiền phức.
Ta quan tâm không phải vấn đề này a.
Như vậy hiện tại vấn đề là, ta lúc nào có thể rời đi nơi này đây?
Trương Vân lại lần nữa lộ ra một bộ không thất lễ mạo mỉm cười hỏi nói, sẽ không là muốn ta trở thành Quỷ Vương sau khi chứ?
Tất nhiên là không.
Không phải là tốt rồi.
Nghe vậy, Trương Vân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, này nếu như ở lại trong này 70, 80 năm, vậy mình thân thể e sợ đã biến thành một đống bạch cốt đi.
Yên tâm, sẽ không rất lâu.
Làm sao Quỷ Vương cho Trương Vân một cái yên tâm ánh mắt nói rằng, chỉ cần ngươi đạt đến quỷ tướng, có tự vệ thực lực, là có thể rời đi nơi này.
Quỷ?
Quỷ tướng?
Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, sau đó hỏi, như vậy nếu như ta muốn trở thành quỷ tướng, đại khái cần bao nhiêu thời gian đây?
Cũng không bao lâu rồi.
Làm sao Quỷ Vương vẻ mặt thành thật địa bài đầu ngón tay của chính mình mấy đạo, dựa theo bản vương dự toán, chỉ cần đại khái 20, 30 năm dáng vẻ đi.
Còn chưa nhiều.
Ta năm nay còn chưa đầy 20 tuổi, ngươi nói cho phải ở chỗ này chờ 20, 30 năm, ngươi này không phải đùa giỡn hay sao?
Làm sao?
Không muốn a.
Tựa hồ nhìn ra Trương Vân trên mặt bất mãn, làm sao Quỷ Vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu lộ ra một bộ vẻ chăm chú nhìn Trương Vân.
Ngươi phải biết, bản vương không phải là đang thương lượng với ngươi.
Một giây sau, một luồng khí tức kinh khủng liền từ làm sao Quỷ Vương trên người bạo phát ra, trực tiếp liền dường như Thái Sơn như thế ép hướng về phía Trương Vân.
Không nên xem thường trước mắt làm sao Quỷ Vương chỉ là một cái lọ ly tạ, thế nhưng nàng ra tay là thật sự tàn nhẫn a.
Bị kinh khủng như thế khí tức đè xuống, dù là Trương Vân cũng không khỏi cảm thấy một tia sợ hãi, đây chính là Quỷ Vương như thế.
Có điều cũng may làm sao Quỷ Vương cũng không có sát ý, hơn nữa luồng hơi thở này cũng vẹn vẹn chỉ là bạo phát trong nháy mắt, sau đó liền bị thu về.
Mạc Gia Càn, ngươi cho bản vương nhớ kỹ.
Làm sao Quỷ Vương ánh mắt sáng quắc địa Trương Vân nói rằng, đang không có thực lực mạnh mẽ trước, ngươi ngay cả mình mệnh đều không đúng chính ngươi.
Muốn thu được tự do cùng nắm giữ tính mạng mình sức mạnh, cái kia chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là trở thành nhân vật mạnh mẽ nhất.
Đây là một cái vĩnh hằng bất biến pháp tắc, bất kể là ở thế giới loài người, vẫn là ở quỷ thế giới.
Vì lẽ đó, cố gắng lên.
Thiếu niên.
Nói xong câu đó sau, làm sao Quỷ Vương liền trực tiếp biến mất ở trên cầu đại hạ, điều này làm cho Trương Vân khỏe miệng tàn nhẫn mà co giật lên.
Tuy rằng ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, thế nhưng ta đặc miêu lại không phải thật sự quỷ a.
Thật muốn ở lại trong này 20, 30 năm, cơ thể chính mình nhưng là thật sự mục nát thành bạch cốt, vậy mình mạng nhỏ nhưng là thật không có.
Không được.
Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới được.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, thế nhưng muốn ở một cái quỷ vương dưới mí mắt chạy trốn, lại nói dễ như vậy sao?
Lần này sẽ không thật sự toang rồi chứ?
Trương Vân có chút khóc không ra nước mắt, sớm biết như vậy hắn thì sẽ không giết cái kia đại địa ngục các quỷ.
Không đúng, này cũng không phải trọng điểm.
Trọng điểm là hắn biểu hiện ra thiên phú tiềm lực, sớm biết hắn liền nên hỏi rõ ràng mới đúng, tất cả những thứ này đều do Hắc Phong.
Đáng ghét Hắc Phong, đừng làm cho gặp lại ngươi nha.
Ngay ở Trương Vân bị vây ở trên cầu lại hà thời điểm, làm sao Quỷ Vương nhưng là khẽ hát đi đến luân hồi điện bên trong.
Mà giờ khắc này, luân hồi điện bên trong Mạnh Bà vẫn như cũ còn ở ngao nấu cái kia một đại hoa canh xương.
Thế nào rồi?
Mạnh Bà chính bưng cái kia viết mạnh tử chén lớn, sau đó dùng đại cái môi đem canh xương thịnh đi ra, sau đó cũng không quay đầu lại hỏi.
Cái gì thế nào rồi?
Làm sao Quỷ Vương một mặt giả bộ hồ đồ vẻ mặt nói rằng, lời nói ngươi này thang thật là thơm, cho ta thịnh trên một bát chứ, nhớ tới nhiều hơn rau thơm.
Còn nhiều thêm rau thơm.
Nghe vậy, Mạnh Bà không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, một mình ngươi quỷ uống gì thang a?
Vẫn là mau mau nói một chút thế nào rồi?
Ơ,
như thế quan tâm cái kia gọi Mạc Già Càn tiểu tử, hắn sẽ không là ngươi tiểu tình nhân chứ?
Nhìn thấy Mạnh Bà lại quan tâm như vậy Trương Vân, làm sao Quỷ Vương không khỏi lộ ra một tia na du vẻ, thậm chí còn bay về Mạnh Bà như mày.
Thiết,
Nghe nói như thế, Mạnh Bà lại lần nữa trợn mắt khinh thường nói rằng, ai sẽ quan tâm cái tiểu tử thúi kia a? Ngươi nói là gan của hắn cũng lớn quá rồi đó. Vẫn không có trải qua chân long lôi kiếp liền dám âm thần xuất hiếu, còn chạy đến âm phủ bên này, này không phải thuần thuần muốn chết sao? Ai biết được. Làm sao Quỷ Vương cũng là bất đắc dĩ vây vây tay, sau đó nói rằng, có điều tiểu tử này cũng coi như thông minh, nếu như không phải hắn giết chết đại địa ngục các quỷ, chỉ sợ ngươi chưa chắc sẽ chú ý tới hắn. Thông minh cái rắm. Mạnh Bà khịt mũi con thường mà nói rằng, nếu như hắn thật thông minh lời nói, cũng sẽ không cảm xúc chuyện ngu xuẩn như thế đi ra, cuối cùng còn muốn ta đến cho hắn khắc phục hậu quả. Đừng oán giận. Đón lấy ngươi định làm gì? Làm sao Quỷ Vương không phải là tới nghe Mạnh Bà oán giận, sau đó nói rằng, hiện tại ngũ sắc biên giới đi về hiện thế đường nối có thể đều đóng kín. Hiện tại muốn đem hắn đưa ra ngũ sắc biên giới, nhưng là có chút độ khó. Ngũ sắc biên giới đi về hiện thế đường nối mặc dù là cố định, thế nhưng là cũng không phải vẫn luôn là tương thông, mà là gặp chu kỳ tính đóng kín. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Mạnh Bà hơi trầm ngâm nói, tiểu tử thúi kia trước hết để hắn ở trên cầu lại hà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đi về hiện thế đường nối nên ở sau 6 ngày mở ra, đến thời điểm nghĩ biện pháp đem hắn đưa đi. Có điều mấy ngày nay liền phiền phức ngươi cẩn thận mài mài tính tình của hắn, cho hắn biết biết ngày này cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Đỡ phải hắn được rồi vết sẹo đã quên đau, không cố gắng trừng trị hắn một trận, lần sau hắn e sợ còn có thể làm ra chuyện giống vậy đến. Lần này có ta giúp hắn, lần sau lại có ai đến giúp hắn a? Đến nhé. Nghe vậy, làm sao Quỷ Vương xin không khỏi trở nên trêu tức lên, nàng chính là yêu thích bắt nạt một hồi người bạn nhỏ, hơn nữa hiện tại vẫn là phụng mệnh bắt nạt người bạn nhỏ. Mà một bên khác chỉnh ở trầm tư suy nghĩ làm sao chạy khỏi nơi này Trương Vân, nhưng cũng không biết đón lấy chờ đợi hắn chính là làm sao thê thảm vận mệnh. Chương 249, một trong tóc, chương 249, một trong tóc. A3. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trên cầu lại hà truyền đến. Từ cầu dưới đi ngang qua vài con quỷ tướng cũng không nhịn được dồn dập dùng mình một cái, sau đó cúi đầu yên lặng mà rời đi. Quá, quá thảm. Đến cùng là như thế nào giàn vật mới có thể phát sinh như vậy đau thấu tim gan kêu thảm thiết ta. Nghe nói trên cầu vị kia không phải mới vừa giết chết đại địa ngục các quỷ cái kia sao? Lẽ nào cũng là bởi vì hắn giết chết đại địa ngục các quỷ, cho nên mới phải ở đây gặp không phải quỷ ngược đái. Nói mỏ cái gì đó. Nghe nói là cầu lại hà vị đại nhân kia chỉnh ở rèn luyện hắn đây. Rèn luyện? Cái gì rèn luyện có thể làm cho một cái quỷ phát sinh như vậy kêu thảm thiết ta? Ai biết được. A3. Lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, điều này làm cho vài con lệ quỷ lại lần nữa dùng mình một cái, sau đó dồn dập cũng như chạy trốn địa rời đi cầu lại hà. Đáng ghét làm sao Quỷ Vương, ngươi chờ ta. Trương Vân trong lòng âm thầm thề, chờ sau này có cơ hội nhất định phải làm cho làm sao Quỷ Vương biết cái gì gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Mấy ngày nay thời gian trong, Trương Vân tại trên cầu lại hạ nhưng là bị làm sao Quỷ Vương cho trình thảm, lấy tên đẹp rèn luyện. Ta rèn luyện mãi mãi của ngươi cái chân nhí a. Nếu không là Trương Vân hiện tại đánh không lại làm sao Quỷ Vương, lại là ở âm phủ trên địa bàn, hắn không đem làm sao Quỷ Vương đánh cho cái mông nở hoa. Thế nhưng tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Hắn bây giờ chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng không phải quỷ đãi ngộ, điều này làm cho hắn giận mà không dám nói gì a. Đến cùng lúc nào mới có thể đi ra ngoài a? Trương Vân ngẩng đầu nhìn trời, nay không nữa đi ra ngoài, cơ thể hắn nhưng là xú a. Ồ, tình huống thế nào? Ngay ở Trương Vân nghĩ làm sao mới có thể từ nơi này chạy đi thời điểm, lỗ tai của hắn không khỏi khẽ động, linh hai dưới, hắn nghe được cầu lại hà dưới truyền đến cái khác quỷ âm thanh. Người nghe nói không? Cái gì? Nghe nói đi về hiện thế đường nối sẽ ở ngày mai mở ra. Thật sự, vậy chúng ta có phải là cũng có thể đi hiện thế đi dạo một vòng? Không biết, không đủ lớn địa ngục bên kia nghe nói lần này ông tỏ vào cùng mang cá muốn dẫn một đám quỷ đi đến hiện thế, không biết muốn đi làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Có điều điều này cũng không có cách nào, bọn họ đại địa ngục từ trước đến giờ đều là như vậy. Cũng là bởi vì có đại địa ngục tồn tại, chúng ta âm phủ mới sẽ biến thành bây giờ dáng dấp như vậy. Được rồi, chuyện như vậy chúng ta trong lòng rõ ràng là được, cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Lần này ngươi muốn đi hiện thế đi dạo một vòng sao? Dĩ nhiên muốn đi a. Vậy còn chờ gì? Đi về hiện thế đường nối ngay ở luân hồi ti cùng đại địa ngục giao tiếp nơi, chúng ta mau mau đi xem đi. Hai cái tiểu quỷ nói chuyện rơi vào rồi Trương Vân trong lỗ tai, điều này làm cho Trương Vân không khỏi khẽ động, trên khóe môi lộ ra một tia độ cong. Ngày mai sao? Nguyên lai ngũ sắc biên giới cùng hiện thế đường nối cũng không phải vẫn mở ra, hẳn là có chu kỳ tính biến hóa mới đúng. Điều này cũng giải thích tại sao từng ấy năm tới nay, Tuần Dạ Ti đều không có tìm được âm phủ vị trí, cũng không có trực tiếp tấn công âm phủ tổng bộ. Nhìn dáng dấp cũng không phải Tuần Dạ Ti không nghĩ, mà là có rất nhiều điều kiện hạn chế, đặc biệt ở ngũ sắc biên giới cái này chỗ đặc thù. Này ngũ sắc biên giới tương truyền là năm vị mạnh mẽ quỷ đế quỷ vực dung hợp lẫn nhau mà hình thành, có thể tưởng tượng được nơi này e sợ cũng không hoang nên thầy bắt ma. Ở đây, thầy bắt ma sức mạnh sẽ bị áp chế, mà quỷ sức mạnh thì lại sẽ bị kích thích ra đến, vì lẽ đó nơi này có thể nói sự quỷ sân nhà. Có điều những này đều không đúng Trương Vân hiện tại gặp lo lắng đồ vật, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là làm sao rời đi này chết tiệt cầu đại hạ. Sau đó ở cái kia đường nối sau khi mở ra, nhìn có hay không có thể tìm tới Dương nào, sau đó mang theo nàng cùng rời đi. Mặc Gia Càn. Ngay ở Trương Vân suy nghĩ đến nhập thần thời điểm, Lõ Lì Tạ làm sao Quỷ Vương nhưng là đi tới trước mặt hắn, trực tiếp liền đem hắn sợ đến run run một cái. Người nhà vẫn muốn nghĩ làm gì? Trương Vân thực sự là không nghĩ tới cái này, Lõ Lì Tạ lại có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ chỉnh quỷ phương thức, điều này làm cho hắn mấy ngày nay đều sắp có tâm lý bóng tối. Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Nghe được Trương Vân lại dùng như vậy ngữ khí nói chuyện cùng chính mình, làm sao Quỷ Vương nhất thời một mặt khó chịu, xem ra mấy ngày nay bản vương đối với ngươi vẫn là quá nhân từ. Không không không. Nghe vậy, Trương Vân trong nháy mắt dây túng, sau đó bỏ ra một mặt giả cười nói, ta làm sao sẽ không biết điều đây. không biết lao ra ngài có dặn dò gì.
Lao ra ngài, bản vương rất giả sao?
Bất lao bất lao.
Trương Vân điên cuồng lắc lắc đầu, sau đó trong lòng bổ sung lại một câu, cũng là mấy trăm tuổi mà thôi, thật sự không có chút nào lão.
Được rồi, cái này cho ngươi.
Làm sao quỷ vương móc ra một cái màu đen tiểu hầu bao, mặt trên thêu kỳ kỳ quái quái hoa văn, điều này làm cho Trương Vân nhất thời đẩy mặt nghi hoặc.
Tình huống gì?
Làm sao trả đưa ta hầu bao đây?
Chờ chút, ở cổ đại nữ tử đưa nam tử hầu bao không phải đại diện cho tín vật đính ước sao?
Mẹ nó, này lọ lì tạ làm sao quỷ vương muốn trâu già gặm cỏ non a?
Lại cẩn thận ngấp lại, trước chính mình không có đi đại địa ngục, hoàn toàn chính là làm sao quỷ vương ở sau lưng thao tác, này rời ạ sẽ không thật coi trọng chính mình chứ?
Hết cách rồi, vóc người xoáy tới chỗ nào đều nổi tiếng.
Ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì nằm mơ cũng không thể sự tỉnh.
Làm sao quỷ vương trắng Trương Vân một ánh mắt nói rằng, yên tâm, bản vương sẽ không coi trọng ngươi, cái này hầu bao cũng không phải bản vương, mà là có người để bản vương chuyển giao đưa cho ngươi.
Chuyển giao cho ta.
Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa muốn mở ra hầu bao nhìn, lại bị làm sao quỷ vương cho ngăn cản.
Cái này hầu bao ngươi cũng không thể mở ra.
Làm sao quỷ vương một bộ đe dọa dáng dấp nói rằng, nếu như ngươi mở ra lời nói, sẽ chịu đến bên trong nguyền rủa, đến thời điểm có thể không ai cứu được ngươi.
Chớ.
Nguyền rủa.
Ngươi có thể cho ở chỗ này thôi đây.
Trương Vân hỏa nhãn kim tinh làm sao có khả năng không nhìn thấy trong ví đồ vật.
Ở hỏa nhãn kim tinh dưới, trong ví rõ ràng là một chùm tóc, hơn nữa còn là một cô gái tóc, mặt trên còn có một luồng hương vị.
Có điều đây rốt cuộc là ai tóc?
Ngược lại khẳng định không phải Dương Đào. Dù sao Dương Đào sợi tóc Trương Vân nhưng là nhớ tới, nàng xưa nay không cần loại nước hoa này mùi vị.
Mà càng làm cho Trương Vân cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn có thể cảm giác được này một chòm tóc có một loại quen thuộc cảm giác, loại này cảm giác thấy hơi kỳ diệu.
Không sai, chính là nguyền rủa.
Làm sao quỷ vương cũng không biết chính mình lời nói dối cũng sớm đã bị nhìn thấu, trái lại tiếp tục đe dọa, vì lẽ đó, ngươi tuyệt đối không thể mở ra cái này hầu bao nha.
Cái kia nếu là nguyền rủa lời nói, vậy ta còn cho ngươi được rồi.
Nói xong, Trương Vân làm dáng liền muốn đem hầu bao vứt về cho làm sao quỷ vương, điều này làm cho làm sao quỷ vương nhất thời liền sốt ruột.
Không cho trả lại bản vương.
Làm sao quỷ vương vội vàng nói, món đồ này nếu như ngươi sau đó gặp phải nguy hiểm, là có thể cứu ngươi một mạng.
Chương 250, đi đến đường nối, chương 250, đi đến đường nối.
Món đồ này nếu như ngươi sau đó gặp phải nguy hiểm, là có thể cứu ngươi một mạng.
Làm sao quỷ vương có chút vội vàng nói, nếu như ngươi cảm thấy cho ngươi không cần lời nói, vậy ngươi trực tiếp ném đi,
có thể cứu ta một mạng.
Mang theo một tia ngờ vực, Trương Vân hỏa nhãn kim tinh lại lần nữa rơi vào trong ví trên tóc, này không nhìn còn khá, vừa nhìn giật mình.
Giời ạ,
đây là ngự long sử tóc.
Từ này một chòm tóc trên, Trương Vân cảm giác được một luồng khủng bố pháp lực, này cô pháp lực tuyệt đối là đến từ chính một vị ngự long sử.
Có điều đây rốt cuộc là vị nào ngự long sử tóc?
Hiện tại Trương Vân duy nhất có thể khẳng định chính là vị này ngự long sử hẳn là âm phủ người đi.
Mà âm phủ ngự long sử, Trương Vân biết đến chỉ có hai vị, một vị là đại địa ngục người trưởng Khống Diêm La, một vị khác chính là luân hồi ti người trưởng Khống Mạnh Bà.
Lẽ nào đây là Mạnh Bà tóc?
Không đúng, Mạnh Bà làm sao sẽ vô duyên vô cớ đem một chòm tóc đưa cho chính mình?
Lẽ nào là muốn để ta có thể thuận lợi trưởng thành?
Như thế muốn đúng là có khả năng. Dù sao hắn hiện tại biểu hiện ra thiên phú tiềm lực sát thực đủ để gây nên Mạnh Bà chú ý.
Như chính mình đúng là luân hồi ti quỷ, tương lai có thể trở thành quỷ vương lời nói, đôi kia với luân hồi ti tới nói chính là một cái to lớn trợ lực.
Vì lẽ đó Mạnh Bà đây là muốn cho mình tăng cường một điểm thủ đoạn bảo mệnh.
Có điều tại sao muốn trang trong ví a?
Như vậy rất dễ dàng gây nên hiểu lầm được không?
Nghĩ gì thế?
Nhìn thấy Trương Vân một lúc kinh ngạc một lúc nghi hoặc lại một lúc bừng tỉnh dáng vẻ, làm sao quỷ vương khỏe miệng không khỏi hơi có giật.
Trong lòng không khỏi nổ nước bọt nói, người đàn ông này nội tâm hí cũng thật nhiều.
Không,
không cái gì.
Trương Vân lộ ra một cái lung túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười sau, liền đem hầu bao cho cất đi.
Nếu là Mạnh Bà đưa thủ đoạn bảo mệnh, hắn tự nhiên có thể yên tâm thoải mái địa nhận lấy, nói không chắc sau đó thật có thể cứu mình một mạng đây.
Ngươi thật đúng là khẩu hiểm thể chính a.
Nhìn thấy Trương Vân đem hầu bao thu hồi đến sau, làm sao quỷ vương không khỏi trợn mắt khinh thường, hai ngày sau bản vương có chuyện muốn rời khỏi một chuyến.
Ngươi muốn đi xa nhà a?
Này không vừa vặn sao?
Trương Vân mới vừa còn muốn phải như thế nào mới có thể từ làm sao quỷ vương dưới mí mắt trốn, kết quả là đuổi tới làm sao quỷ vương ra ngoài.
Chỉ có thể nói là trời cũng giúp ta.
Nghe được bản vương muốn ra ngoài, ngươi rất vui vẻ a?
Làm sao quỷ vương khí phồng lên mà nhìn Trương Vân nói rằng, đừng tưởng rằng bản vương đi ra ngoài, ngươi liền có thể rời đi cầu lại hạ.
Bản vương lại ở chỗ này bố trí kết giới này chỉ có quỷ tướng trở lên thực lực mới có thể phá tan, vì lẽ đó ngươi liền không cần nghĩ.
Quỷ tướng thực lực?
Vậy này không vừa vặn sao?
Không có.
Có điều Trương Vân ngoài miệng vẫn là lập tức phủ nhận nói, đồng thời còn lộ ra một bộ lưu luyến không muốn vẻ mặt nói rằng, ta đây là thương tâm đây là khổ sở.
Ở vào thời điểm này, tuyệt đối không thể biểu hiện ra dáng vẻ cao hứng, nếu không thì tuyệt đối là đang tìm cái chết.
Vui vẻ hơn đương nhiên là phải chờ tới làm sao quỷ vương sau khi rời đi lại cao hứng.
Hô hố, như thế không nỡ bản vương sao?
Nhìn thấy Trương Vân đối với mình như vậy không muốn vẻ mặt, làm sao quỷ vương ánh mắt bắt đầu trở nên trêu tức lên, nếu như thế không nỡ lời nói, vậy chúng ta ngày hôm nay liền tăng cường huấn luyện một hồi.
Tranh thủ đem bản vương rời đi hai ngày này huấn luyện cho bù đắp lại, như vậy bản vương cũng có thể yên lòng rời đi.
Thêm,
tăng cường huấn luyện?
Không phải, ta không phải ý này a.
Sau đó còn không chờ Trương Vân phản ứng lại, làm sao quỷ vương đối với hắn tăng cường huấn luyện cũng đã bắt đầu rồi.
Rất nhanh, trên cầu nại hà lại lần nữa truyền đến Trương Vân gào khóc thảm thiết, thanh âm này để những người khác đi ngang qua quỷ tướng môn dồn dập trốn ở góc phòng run lẩy bẩy.
Rốt cục rời đi.
Trương Vân nằm tại trên cầu nại hà, hiện tại hắn đã không có chút nào muốn di chuyển, này làm sao quỷ vương quá có thể giàn vật quỷ.
Hắn cảm giác mình hồn thể đều sắp muốn tản đi như thế, này làm sao quỷ vương thẳng thắn trực tiếp gọi ma nữ quỷ vương quên đi.
cũng còn tốt nàng hiện tại đã rời đi, đón lấy chính mình cũng gần như có thể bắt đầu hành động rồi. Chỉ thấy Trương Vân sượt địa một hồi liền từ trên mặt đất nhẹ nhàng lên, sau đó đi thẳng đến cầu lại hạ biên giới trên, nơi này liền có làm sao quỷ vương bố trí cái giới. Kết giới này xem ra liền dường như một cái to lớn tử màu nâu lồng, đem toàn bộ cầu lại hà hoàn toàn cho bao phủ lại, căn bản không nhìn thấy bên ngoài. Trương Vân cũng chỉ có thể sử dụng hỏa nhãn kim tinh mới có thể rõ ràng địa quan sát được ngoại giới tình huống, cũng không biết kết giới này từ bên ngoài trong chiều xem lại là tình huống thế nào. Quỷ tướng mới có thể phá tan kết giới. Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi dương lên, thực lực của hắn nhưng là phải so với quỷ tướng còn lợi hại hơn, này chỉ là kết giới tự nhiên không đáng để lo. Một giây sau, chỉ thấy Trương Vân tay phải thành quyền, sau đó đống nhiên phát lực, quay về kết giới chính là đấm ra một quyền. Oanh xoạt xoạt bốn. Nương theo một tiếng vang thật lớn, cái kia kết giới trong nháy mắt liền xuất hiện dường như mạng nhện giống như vết rạn nứt, sau đó toàn bộ kết giới trực tiếp liền sụp đổ rồi. Này không phải rất đơn giản mà. Sau đó, Trương Vân trực tiếp nên ngang mà bay ra cầu đại hạ, sau đó liền hướng về đại địa ngục phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Học theo trước cái kia hai cái quỷ nói chuyện bên trong, Trương Vân biết đi về hiện thế đường nối là ở đại địa ngục cùng luân hồi ti giao tiếp nơi. Vì lẽ đó hiện tại chỉ cần hướng về đại địa ngục phương hướng tung bay đi là được. Đương nhiên, tại quá khứ trước đây, Trương Vân hai tay bắt đầu nhanh chóng ở trên mặt của chính mình một trận chơi đùa, dù sao hắn cũng không thể lại dùng khuôn mặt này. Tuy rằng ở luân hồi ti biết hắn người cũng là như vậy mấy cái, thế nhưng khó bảo toàn sẽ không đụng tới, đến thời điểm nhưng là thật sự khó làm. Vì lẽ đó để bảo hiểm, hắn chuẩn bị đổi một tấm đại chúng mặt sau lại đi đến hiện thế đường nối. Rất nhanh, một tấm hoàn toàn mới mặt liền xuất hiện ở Trương Vân trên mặt, đây là một tấm vô cùng lớn chúng mặt. Đại chúng con mắt, đại chúng mũi, đại chúng miệng. Nói chung, loại này mặt đặt ở người bình thường ở trong, vậy tuyệt đối là sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý còn ở quỷ quân bên trong. Huynh đệ, ngươi cũng là muốn đi báo danh đi đến hiện thế sao? Ngay ở Trương Vân lắc lư thong thả hướng về đại địa ngục phương hướng tung bay đi thời điểm, bỗng nhiên liền bị bên cạnh một thanh âm cho gọi lại. Ai vậy? Làm Trương Vân quay đầu nhìn sang thời điểm, liền nhìn thấy một đám thân thể cường tráng quỷ hướng về Trương Vân xuống lại. Nếu như đây là ở hiện thế lời nói, Trương Vân còn tưởng rằng chính mình đụng với đánh cướp đây. Thế nhưng nơi này là luân hồi ti chỉ có thiện quỷ, vì lẽ đó không nên nhìn những quỷ này thân thể cường tráng, thế nhưng nội tâm nhưng là thiện lương. A cái ba chúng ta là đường, cho nên muốn hỏi một chút ngươi biết đi chỗ nào báo danh sao? Trương Vân, chương 251, quỷ tiết nguyên do, chương 251, quỷ tiết nguyên do. Lạc đường. Nhìn trước mắt cái đám này trắng quỷ, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giận, các ngươi thật là đó. Nếu như nói muốn lạc đường lời nói, hắn mới là tối nên lạc đường, dù sao hắn mới đến luân hồi ti mấy ngày. Không nhận thức này rất bình thường. Thế nhưng các ngươi cái đám này giả quỷ, đến luân hồi ti nên không ít thời gian đi. Lại cũng có thể lạc đường. Vị huynh đệ này, không biết ngươi biết được làm sao đi đến hiện thế nơi ghi danh sao? Nghe nói như thế, Trương Vân nhất thời lắc lắc đầu, không biết ta. Nếu không, nguyên lai ngươi cũng không biết ta. Trương Vân lời còn chưa nói hết liền bị đối phương đánh gãy, nếu cùng là thiên ngai lưu lạc quỷ, vậy chúng ta không bằng kết bạn đồng hành đi. Kết cái dám bạn a. Ta đặc miêu còn chuẩn bị nhìn có thể hay không tìm tới Dương Đào đây. Hắn tới đây quỷ chín nhai bản thân liền là vì tìm kiếm Dương Đào, kết quả cuối cùng mấy ngày nay bị làm sao quỷ vương cho trực tiếp vây ở cầu đại hạ. Mà hiện tại thật vất vả bắt lấy cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua một cái như thế hảo một cơ hội. Vì lẽ đó hắn muốn thử xem, coi như cuối cùng không thể đem Dương Đào mang đi, hắn cũng phải biết Dương Đào hiện tại tình huống cụ thể, để cầu lần sau trở lại. Nhưng mà hiện tại cái này mấy cái tráng quỷ sắt thực tự nhiên quấn lấy chính mình, điều này làm cho chính mình đón lấy nên làm gì hành động. Đừng thẹn thùng mà. Chúng ta lại không phải đại địa ngục các quỷ. Thấy Trương Vân một mặt khó chịu vẻ mặt, đầu linh tráng quỷ còn tưởng rằng Trương Vân là sợ sệt chính mình, sau đó vô vô chính mình bộ ngực nói rằng, đừng xem chúng ta dáng vẻ rất dọa quỷ, thế nhưng chúng ta tuyệt đối là 100% quỷ tốt. Ngươi câu nói này nếu như quay về một người nói, ngươi nhìn hắn có tin hay không ngươi liền xong xuôi. Sau đó, Trương Vân ở mấy vị tráng quỷ nhiệt tình mời mọc, gia nhập lạc đường một đám quỷ bên trong, sau đó bắt đầu chung quanh tìm quỷ hỏi đường. Sau đó lạc đường một đám quỷ đội ngũ ở Trương Vân mục trừng cầu nóc dưới từ từ lớn mạnh, từ ban đầu vài con quỷ đến mấy chục con quỷ. Ta cảm giác ta tiến vào không phải quỷ hoa, ta tiến vào chính là sổ rồ hoa đi. Không nghĩ tới lạc đường quỷ lại nhiều như vậy, vậy ta hiện tại có phải là có thể lén lút trốn? Vị huynh đệ này, ngươi đây là muốn trên chỗ nào đi a? Nhưng mà ngay ở Trương Vân chuẩn bị lặng lẽ trốn thời điểm, bờ vai của hắn liền bị quỷ dùng tay cho đắp tới, điều này làm cho Trương Vân nhất thời cứng đờ. Ngươi nha đây là nhìn chằm chằm ta chứ? Huynh đệ, chúng ta tìm tới đi hiện thế nơi ghi danh vị trí. Cái kia tráng quỷ tướng Trương Vân trực tiếp lôi lại đây, sau đó một mặt nhiệt tình nói rằng, đi đi đi, chúng ta cùng đi. Sau đó, Trương Vân một mặt sinh không thể luyến địa bị cái đám này lạc đường quỷ cho kéo đến hiện thế nơi ghi danh, chỉ thấy nơi này đã xếp thành trường long. Nhiều như vậy quỷ cũng là muốn đi đến hiện thế. Làm Trương Vân nhìn thấy trước mắt xếp thành hàng dài, không khỏi hơi sững sờ, lời nói các ngươi đi hiện thế là phải làm gì a? Đại địa ngục các quỷ đi hiện thế lời nói, Trương Vân còn biết bọn họ là đi cho tuần dạ ti ngột ngạt, thế nhưng luân hồi ti thiện quỷ đi hiện thế làm gì? Lẽ nào bọn họ liền không sợ bị tuần dạ ti thành viên trực tiếp xem là đại địa ngục các quỷ giết chết sao? Phải biết, bọn họ những này thiện quỷ cũng không có ác quỷ sức chiến đấu, gặp phải tuần dạ ti thành viên, kết quả kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đương nhiên là trở lại nhìn rồi. Bên cạnh tráng quỷ một mặt to mò nhìn Trương Vân, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra mà nói rằng, hả, ngươi là mới tới đây phải không? Điều này cũng làm cho chẳng trách, dù sao ai cũng có lần thứ nhất mà. Thần đặc miêu lần thứ nhất ta. Ngươi lời này rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm a. Chúng ta những quỷ này tuy rằng ở lại luân hồi ti tương đối an toàn, thế nhưng ai sẽ không nghĩ nhà thời điểm đây? Cái kia tráng quỷ nhìn Trương Vân giải thích, vì lẽ đó chúng ta liền sẽ thừa dịp đi đến hiện thế đường nối mở ra thời điểm, trở lại khi còn sống trong nhà nhìn. Bất quá chúng ta luân hồi ti thiện quỷ chỉ có thể ở lịch nông tháng 7 khoảng thời gian này đi đến hiện thế, những thời gian khác là không cho phép đi đến hiện thế. Cái này cũng là lúc trước bao đại nhân sáng tạo âm phủ thời điểm lập xuống quy củ. Lẽ nào đây chính là giữa tháng 7 quỷ tiết nguyên do? Nghe được Tráng Quỷ lời nói, Trương Vân nhất thời liền nghĩ tới liên quan với giữa tháng 7 truyền thuyết. Truyền thuyết ở 15 tháng 7 ngày này là quỷ tiết, quỷ môn quan gặp mở ra, sở hữu cô hồn dạ quỷ đều sẽ đi đến nhân gian tiến hành hoạt động. Mà hiện tại, Tráng Quỷ nói tựa hồ cùng truyền thuyết này đều cho đối ứng lên a. Được rồi, giờ đến phiên chúng ta. Ngay ở Trương Vân ngây người công phu, phía trước đội ngũ đã gần như làm sạch hết, vào lúc này cũng đến phiên Trương Vân bọn họ. Đến, đăng ký một hồi là có thể đi đến hiện thế. Làm đến phiên Trương Vân thời điểm, chỉ thấy một cái ma nữ đem một cái đăng ký bộ đưa tới, sau đó để Trương Vân viết đến tên của chính mình. Sau đó Trương Vân trực tiếp vung tay lên, viết xuống Mạc Thanh Nguyên ba chữ. Được rồi, ngươi có thể quá khứ. Cái kia đăng ký ma nữ nhìn thấy Trương Vân viết xuống tên sau khi nói rằng, nhớ kỹ, nhất định phải ở trong vòng 3 ngày trở về, sau 3 ngày đường nối liền sẽ đóng kín, lần sau mở ra nhưng dù là ở sau 10 ngày. Biết rồi. Nếu đã đi tới nơi này, Trương Vân muốn lại trở lại Quỷ Chín Nhai đi tìm Dương Đạo, rõ ràng đã không hiện thực. Nhìn dáng dấp chỉ có thể chờ đợi lần sau lại lén lút lẻn vào âm phủ mới được. Sau đó, Trương Vân tùy tùng chúng quỷ liền tiến vào đi về hiện thế đường nối, điều này làm cho Trương Vân đều có loại không quá chân thực cảm giác. Tựa hồ lần này trở lại hiện thế có chút quá mức thuận lợi đi. Nơi này là. Làm Trương Vân tiến vào đi về hiện thế đường nối sau, liền cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, khi hắn lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, cũng đã xuất hiện ở một căn bỏ đi nhà lớn bên trong. Đã có thể cảm ứng được chính mình thân thể vị trí. Thông qua âm dương ngọc, Trương Vân cuối cùng cũng coi như là cảm giác được cơ thể chính mình vị trí, hơn nữa khoảng cách tựa hồ cũng không phải rất xa. Cũng còn tốt hiện tại là buổi tối, chỉ cần không phải giông tố khí trời, hắn liền có thể tự do hành động. Vì lẽ đó không chút do dự nào, Trương Vân trực tiếp liền hướng về cơ thể chính mình nhẹ nhàng đi qua, hắn hiện tại có thể cảm giác được cơ thể chính mình tựa hồ có hơi suy yếu. Dù sao ở âm thần xuất khiếu tình huống, cơ thể hắn không cách nào ăn uống, không chiếm được năng lượng cung cấp, tự nhiên sẽ trở nên suy yếu. Nếu là thời gian lâu dài, cơ thể hắn phòng trừng liền thật là hôi đi. Thân thể, ta đã trở về. Làm Trương Vân mới vừa tới đến Hoàng gia Trạch viện thời điểm, trong nháy mắt thì có vài đạo khí tức mạnh mẽ trực tiếp đem hắn cho khóa chặt lên. Này nhưng làm Trương Vân làm cho giật mình. Ồ, là tiểu tử ngươi. Nương theo một thanh âm vang lên, sau đó Trương Vân liền nhìn thấy Hoàng Nhị Thái gia, Hồ Ba Thái gia, Hoàng Tứ gia cùng với Ngân Nguyệt Yêu Vương xuất hiện ở trước mặt hắn. Chào các vị a. Thật ngươi cái đại đầu quỷ, còn không mau mau cút cho ta về cơ thể chính mình đi. Chương 252, sắp bắt đầu La Thiên đại tiểu, chương 252, sắp bắt đầu La Thiên đại tiểu. Thật ngươi cái đại đầu quỷ a. Nghe được Trương Vân còn với bọn hắn chào hỏi, Hoàng Tứ gia nhất thời không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, còn không mau mau cút cho ta về cơ thể chính mình đi. Ồ. Sau đó, ở bốn vị yêu vương đẳng cấp cường giả chăm sóc dưới, Trương Vân rốt cục thành công trở lại cơ thể chính mình đi đến. Đây là ở truyền dịch. Về hồn sau khi Trương Vân lắc lư thong thả địa đứng dậy, sau đó hắn cũng cảm giác được trên tay mình dị dạng, túi đầu vừa nhìn. Khá lắm, trực tiếp ba cái truyền dịch kim đâm ở hai tay của hắn trên, trong suốt chất lỏng cùng chất lỏng màu nhũ bạch chính đang điên cuồng đưa vào đến trong cơ thể hắn. Hắn nhớ tới lần trước truyền dịch vẫn là đời trước sự tình đây. Từ khi sau khi chuyển kiếp, hắn nhưng là phi thường chú trọng chính mình thân thể khỏe mạnh, xưa nay sẽ không có truyền dịch quá, vẫn là rất hoài niệm. Không phải vậy nhé. Nhìn thấy Trương Vân rốt cục tỉnh lại, bên cạnh Hoàng Cửu Muội một mặt tức giận mà nhìn Trương Vân nói rằng, ngươi lại không phải thần tiên, không truyền dịch duy trì thân thể cơ năng, ngươi đã sớm nằm bản bản. Ngươi có biết ta khoảng thời gian này bảo vệ ngươi có bao nhiêu khổ cực? Không có 100 con gà ăn mày ta rồi cùng ngươi tuyệt giao. Gian khổ. Phiền phức ngươi trước tiên đem ngươi lưu ở giường bên cạnh ngụm nước cho lau khô giáo lại nói câu nói này đi. Có điều nhìn thấy Hoàng Cửu Muội trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng, Trương Vân trong lòng cũng là ấm áp, tiểu nha đầu này mấy ngày nay phòng trừng cũng là lo lắng hỏng rồi. Được, đừng nói 100 con gà ăn mày, 1,000 con gà ăn mày ta cũng mời. Này con tạm được. Nghe được Trương Vân lời nói, Hoàng Cửu Muội trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nói rằng, ngươi nên nói bụng không? Ta đi khiến người ta chuẩn bị cho ngươi ăn. Nói xong, Hoàng Cửu Muội liền cũng không quay đầu lại địa chạy ra ngoài. Chờ Hoàng Cửu Muội sau khi đi ra ngoài, Hoàng Tứ gia chờ bốn vị yêu vương rồi mới từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Ha. Trương Vân đi tự vẫn không có nói ra khỏi miệng, liền thấy cái kia Ngân Nguyệt yêu vương vọt thẳng tới, sau đó liền hướng về Trương Vân trên đầu gõ một cái túi lớn. Thế ba. Trương Vân nhất thời đau đến nghe răng trợn mắt, sau đó một mặt u oán mà nhìn Ngân Nguyệt yêu vương nói rằng, ngươi đánh ta làm gì? Ít ngươi nha còn không thấy ngại nói. Ngân Nguyệt yêu vương một mặt tức giận nhìn Trương Vân nói rằng, nếu không là ngươi âm thần xuất khiếu, tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy? Ngươi nha này âm thần xuất khiếu, trực tiếp liền xuất khiếu hơn 20 ngày, ngươi biết này hơn 20 ngày, chúng ta là làm sao mà qua nổi sao? Phải biết, âm thần xuất khiếu nhưng bất đồng với dương thần xuất khiếu, âm thần xuất khiếu một khi vượt qua 7 ngày, cái kia hồn nhi nhưng là không về được. Nếu không là Ngân Nguyệt yêu vương bọn họ dùng đèn trong cho Trương Vân kéo dài thời gian, Trương Vân hiện tại thi thể phòng trường đều sú. Hơn 20 ngày. Nghe vậy, Trương Vân cả người đều triệt để choáng váng. Hắn nhớ được chính mình từ âm thần xuất khiếu đến hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ quá khứ 10 ngày không tới mới đúng vậy. Lẽ nào là bởi vì âm thần đần độn? Ở âm thần đần độn trạng thái, Trương Vân ý thức là hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, căn bản là không cảm giác được thời gian trôi qua. Lẽ nào hắn ở âm thần đần độn trạng thái trôi qua mười mấy ngày thời gian? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngân Nguyệt yêu vương không khỏi trợn mắt khinh thường tiếp tục nói, nếu không là dùng này đèn trong cho ngươi đốt, ngươi hiện tại đã sớm thành cô hồn dã quỷ. Đèn trong. Nghe vậy, Trương Vân ánh mắt không khỏi hướng về bên cạnh một chiếc ngọn đèn nhìn sang, chỉ thấy khi đó một chiếc phi thường cổ điện ngọn đèn. Đuôi đèn trên có khắc vẽ ra lít nha lít nhít phù văn, cái kia bấc đèn lại còn là đồng thau chế tạo ra, món đồ này có thể làm bức đèn. Mà mặt trên dầu thắp tựa hồ là một loại động vật máu tươi chế tạo mà thành, Trương Vân vẫn có thể nghe thấy được từng tia một nhàn nhạt mùi máu tanh. Đừng xem, đèn trong trên pháp lực đã yếu ớt rất nhiều, có thể kiên trì đến hiện tại đã là cực hạn. Ngân Nguyệt yêu vương trắng Trương Vân một ánh mắt nói rằng, cũng may là ngươi trở về đến đúng lúc, nếu như lại buổi tối mấy tiếng, chúng ta vẫn đúng là không có biện pháp kế tiếp. Như thế hung hiểm sao? Nghe vậy, Trương Vân nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi địa vô vô bộ ngực, nguyên lai hắn lại thật sự ở quỷ môn quan nhảy disco a. Được rồi, lần sau không muốn như thế lô mãng chính là. Hoàng Nhị Thái gia đứng ở bên cạnh nhìn Trương Vân nói rằng, có điều ngươi có thể ở âm thần xuất khiếu sau lại thành công trở về, tương lai ở độ chân long lôi kiếp thời điểm gặp có lợi ích to lớn. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Trương Vân có thể không cảm thấy âm thần xuất khiếu gặp mang đến cho mình chỗ tốt gì, dù sao mình nhưng là thật sự suýt chút nữa vĩnh viễn ở lại luân hồi ti trên cầu đại hạ. Cái này có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được, không thể nói bằng lời. Hoàng Nhị Thái gia một mặt ý cười mà nói rằng, chờ ngươi độ kiếp thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, bây giờ nói ngươi cũng không hiểu. Các ngươi cao thủ nói chuyện đều là bộ dáng này sao? Được rồi, nếu ngươi đã tỉnh rồi, cái kia bản vương đợi ở chỗ này cũng không có những chuyện khác. Ngân Nguyệt yêu vương nhìn Trương Vân nói rằng, bản vương cũng nên rời đi, vì tiểu tử ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng nhi, ngươi biết làm lỡ bản vương bao nhiêu việc chính sự sao? Nếu không phải là bởi vì Trương Vân âm thần xuất khiếu sau không cách nào về hồn, hắn cũng sớm đã về chính mình miệng sói. Đúng rồi, lập tức Long Hổ Sơn La Thiên Đại Tiếu liền muốn bắt đầu rồi. Trước khi đi, Ngân Nguyệt yêu vương tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó ý tứ sâu xa địa nhìn Trương Vân một ánh mắt nói rằng, bản vương rất chờ mong biểu hiện của ngươi nha. Nói xong câu đó sau, Ngân Nguyệt yêu vương trực tiếp liền hóa thành một đạo màu bạc lưu quang biến mất ở trong bầu trời đêm. La Thiên Đại Tiếu, mẹ nó, suýt chút nữa đã quên còn có này cha. Chờ chút, La Thiên Đại Tiếu không phải ở tháng 6 năm 1 năm, ngày mùng ngày 1 tháng 8, sao? Nếu như dựa theo mới vừa Ngân Nguyệt yêu vương nói, chính mình âm thần xuất khiếu hơn 20 ngày, vậy mình không phải đã bỏ qua La Thiên Đại Tiếu sao? Yên tâm, La Thiên Đại Tiếu thời gian sửa lại. Tựa hồ nhìn ra Trương Vân nghi ngờ trên mặt, bên cạnh Hoàng Tứ gia nói rằng, không sai, bởi vì ngươi âm thần xuất khiếu chưa có trở về, vì lẽ đó Lao Thiên Sư trực tiếp đem thời gian cho sửa lại. Lão Thiên Sư vì ta đem La Thiên Đại Tiếu thời gian cho sửa lại. Cái kia Lão Thiên Sư là suy nghĩ nhiều nắm lôi pháp bổ ta a. Bởi vì để cho mình đi tham gia La Thiên Đại Tiếu, trực tiếp liền đem thời gian cho sửa lại. Cái kia La Thiên Đại Tiếu khi nào thì bắt đầu a? Đúng dịp sao? Này không phải. Hoàng Tứ gia nhìn Trương Vân khẽ mỉm cười nói rằng, vừa vặn ngay ở ngày mai, lịch nông ngày mùng ngày 2 tháng 7, ngày 17 tháng 8. Yên tâm, ngươi trường học bên kia đã giúp ngươi chào hỏi. Hoàng Tứ gia tiếp tục nói, ta giúp cho ngươi trường học trực tiếp mời hai tháng giả, vì lẽ đó chờ chút trời đã sáng, chúng ta phải đi đến Long Hồ Sơn. Thứ gia, nói như vậy ta còn phải cảm tạ ngươi lạc. Ngươi là suy nghĩ nhiều xem ta bị xét đánh à? Chương 253, Đông Nam Á hàng đầu thuật, chương 253, Đông Nam Á hàng đầu thuật. Ơ, sớm a. Ngày mới vừa mở sáng, Trương Vân mọi người cũng đã đi đến Hoàng gia trạch viện cửa lớn, chuẩn bị đi xe đi đến sân bay. Kết quả vừa mới đạo môn khẩu, liền nhìn thấy Hoàng Lương Ngọc chính đang tỉ mỉ địa cho hắn yêu xe ngũ lăng hoành quang đánh bóng đánh đến, nhìn Trương Vân mọi người đi ra, không từ cái bắt chuyện. Hoàng Nhị Thái gia sẽ không là nhường ngươi đưa chúng ta đi sân bay chứ? Nhìn Hoàng Lương Ngọc ngũ lăng hoành quang, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, hắn cũng không muốn ngày thứ hai liền lên tin tức à. Làm sao? Ta không thể đưa các ngươi sao? Nghe được Trương Vân lời nói, Hoàng Lương Ngọc nhất thời tức giận mà nhìn Trương Vân nói rằng, ta tốt xấu Đông Bắc F4, hơn nữa kỹ thuật lái xe của ta gần nhất lại tinh. Phúc. Nhưng mà Hoàng Lương Ngọc lời nói vẫn chưa nói hết, trực tiếp liền bị mặt sau cùng lên đến Hoàng Cửu Muội một quyền cho đánh đổ ở trên mặt đất. Xe của ngươi, ta chưa dụng, ngươi không có ý kiến chớ? Không. Không có. Giờ khắc này Hoàng Lương Ngọc toàn bộ sói cũng đã ý ue ở trên mặt đất, hắn dám nói một cái không tự lời nói, e sợ ngày hôm nay liền muốn nuốt hận Đông Bắc. Đi thôi. Sau đó, Hoàng Cửu Muội trực tiếp an vị ở xe chỗ ngồi lái trên, điều này làm cho Trương Vân trên mặt nhất thời lộ ra ngờ vực vẻ mặt. Cửu Muội biết lái xe, lo lắng làm gì? Mau tới xe a. Nhìn thấy Trương Vân trên mặt lại đối với mình lộ ra ngờ vực vẻ mặt, Hoàng Cửu Muội nhất thời tức giận mà nhìn Trương Vân, người đó là ánh mắt gì? Không cái gì, chính là cảm giác được hơi kinh ngạc mà thôi. Trương Vân mang theo một tia thấp thỏm tâm, run run rẩy rẩy trên đất ghế lái phụ. Hắn chỉ hy vọng Hoàng Cửu Muội kỹ thuật lái xe không nên cùng Hoàng Lương Ngọc như thế. Để ta ngẫm lại ha. Cái này là phanh, cái này là chân ga, cái này là cứu mạng a. Ta muốn xuống xe. Này không phải đi sân bay xe. Nhưng mà đã không kịp, Ngũ Lăng Hoành Quang thật không hổ là cải trang sau khi Ngũ Lăng Hoành Quang, xe này tốc tuyệt đối không phải bình thường tốc độ xe a. 9. Cửu Muội, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi trước đây là ở nơi nào học lái xe? Làm Trương Vân từ Ngũ Lăng Hoành Quang trên đi xuống thời điểm, chân đều không tự chủ có chút hơi run, này rơi ạ đến cùng là cái nào thiên sát cho Cửu Muội phát giấy phép lái xe? Này con cần học sao? Hoàng Cửu Muội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Trương Vân nói rằng, cái này chẳng lẽ không phải rất đơn giản sao? Này không phải có tay là được sao? Làm nửa ngày, ngươi nhà vẫn là không bằng lái a. Biết sớm như vậy, còn không bằng để Hoàng Lương Ngọc đến làm tài xế đây. Này kết quả cuối cùng cũng không kém bao nhiêu a. Nhìn lại lần nữa báo Hoàng Ngũ Lăng Hoành Quang, Trương Vân khỏe miệng hơi co giật, sau đó cùng Hoàng Cửu Muội tiến vào sân bay bên trong. Nguyên bản lần này tham gia Long Hổ Sơn La Thiên Đại Tiếu, Hoàng Nhị Thái gia cùng Hoàng Tứ gia cũng là muốn đi, Trương Vân đã nghĩ đại gia đồng hành. Có điều Hoàng Nhị Thái gia cùng Hoàng Tứ gia tựa hồ ngày hôm nay muốn trước tiên đi nhìn một lần bọn họ bà cũ, cho nên liền trực tiếp đi đầu một bước. Cho tới Mạc Ngữ cùng Lê Thanh Nguyên, một cái trước về núi Thanh Thành, bởi vì núi Thanh Thành cũng muốn làm một ít chuẩn bị, dù sao này là Thiên Đại Tiếu nhưng là đạo môn thịnh thế. Mà Mạc Ngữ nhưng là bởi vì Miêu Cương bên kia, tựa hồ là cái gì sự tình cần hắn đi qua một chuyến, vì lẽ đó lần này lại chỉ còn rơi xuống Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội. Hy vọng lần này trên máy bay đừng nha xảy ra chuyện gì mới được. Trương Vân trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu như trên máy bay xảy ra chuyện lời nói, vậy cũng thật liền bở bở cờ, bởi vì hắn không biết bay à. Cửu Muội, ta trước tiên ngủ một chút, đến nhớ tới gọi ta. Mới vừa lên máy bay, Trương Vân cũng đã mang được rồi chú mắt, sau đó trực tiếp liền nằm xuống, dù sao ngày hôm nay lúc rạng sáng hắn mới về hồn, thực sự là hơi mệt chút. Âm hồn xuất khiếu sau khi, thân thể là gặp phi thường mệt mỏi, loại này cảm giác phòng trừng cũng là chính Trương Vân có thể lĩnh hội được. Rẹt rẹt ào 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 ba. Rất nhanh, Trương Vân cũng đã ngủ xuống, mà cũng chính là ở Trương Vân ngủ thời điểm, bên cạnh Hoàng Cửu Muội nhưng là lỗ tai khẽ động. Tuy rằng Hoàng Cửu Muội không có Trương Vân linh hai, thế nhưng thành tựu hoàng tiên, nàng thính lực cũng là người bình thường gấp mấy lần. "Này, chuẩn bị xong chưa?" "Yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần bọn họ uống xong vật này, liền sẽ chịu đến khống chế của chúng ta. Món đồ này đến cùng có được hay không a?" "Đương nhiên được rồi, đây chính là ta ở Đông Nam Á thời điểm, sát nạp phù thủy cho ta. Ngươi phải biết, sát nạp phù thủy nhưng là Đông Nam Á rất nổi danh hàng đầu lớn sư, món đồ này nhưng là ta thật vất vả cầu đến." "Rất tốt, chỉ cần thành công đã khống chế này trên máy bay tất cả mọi người, ta liền không được bọn họ không thả người." "Hô hô, có người làm sự tình a?" Nghe được hai người đối thoại, Hoàng Cửu Muội khỏe miệng không khỏi hơi dương lên, sau đó liền muốn đem Trương Vân cho gọi dậy đến. Có điều khi nàng nhìn thấy Trương Vân đang ngủ ngon, liền dừng lại động tác trong tay, sau đó cười nói, "Quên đi, loại chuyện nhỏ này giao cho bổn tiểu thư là tốt rồi. Chào ngài, xin hỏi ngài cần cái gì đồ uống đây?" "Xin chào, phiền phức cho ta một ly Coca." "Được rồi, tiên sinh. Vị tiểu thư này, ngài cần cái gì đồ uống đây?" Vừa lúc đó, trên máy bay tiếp viên hàng không đẩy toa ăn bắt đầu dò hỏi các lữ khách cần uống gì. Mà Hoàng Cửu Muội nhưng là đang chỗ ngồi trên yên tĩnh chờ đợi, mới vừa từ hai người kia đối thoại bên trong, cái kia cái gọi là đồ vật nên liền xuống ở này tiếp viên hàng không trong tay đồ uống bên trong. Dù sao này đồ uống là miễn phí, phần lớn hành khách nên đều sẽ lựa chọn muốn, vì lẽ đó đây là tối khả năng hạ độc. "Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài muốn uống chút gì không đây?" Rất nhanh, xe đẩy toa ăn tiếp viên hàng không cũng đã đi đến Hoàng Cửu Muội trước mặt, dò hỏi nàng cần cái gì đồ uống. "Vậy làm phiền cho ta đến một ly nước trái cây đi." "Được rồi." Rất nhanh, một ly nước trái cây liền đưa tới Hoàng Cửu Muội trước mặt, mà vị kia tiếp viên hàng không vẫn muốn nghĩ hỏi Trương Vân lại bị Hoàng Cửu Muội cho ngăn cản. "Thật không tiện, hắn rất mệt, liền không nên quấy rầy hắn." "Được rồi." Thế này, cái kia tiếp viên hàng không cũng không hề nói gì, sau đó lộ ra một cái nghề nghiệp tính mỉm cười liền xe đẩy toa ăn hướng về phía trước đi đến. Mà Hoàng Cửu Muội nhưng là cầm trong tay đồ uống bắt đầu quan sát lên, rất nhanh nàng liền có phát hiện. Hóa ra là tương tự với cổ trùng trò chơi. Hoàng Cửu Muội nhìn đồ uống bên trong cổ trùng, trên khóe môi không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, loại này cổ trùng quả thực chính là trò trẻ con. Chương 254, bị bắt cóc, chương 254, bị bắt cóc. Liền này, nhìn đồ uống bên trong cổ trùng, Hoàng Cửu Muội trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ trầm trọng. Loại này cổ trùng cùng miêu cương cổ trùng so ra quả thực chính là rác rưởi như thế trò chơi, loại này thậm chí căn bản không xứng gọi cổ trùng. Tuy rằng này đồ uống bên trong cổ trùng, người bình thường không nhìn thấy, thế nhưng Hoàng Cửu Muội lại có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đó là một loại cực nhỏ sâu, loại này sâu bản thân liền đựng độc tố, đi ngang qua cái kia cái gọi là hàng đầu lớn sư luyện chế sau khi, này con sâu nhỏ độc tố được kích phát, hơn nữa có thể dùng đồ vật đặc biệt hơn nữa khống chế, cũng là chỉ đến thế mà thôi. Phải biết, miêu cương cổ trùng nhưng là có hiệu lệnh độc trùng xà nghĩ năng lực, thậm chí có thể giết người trong vô hình, có thể với quỷ chiến đấu. Mà trước mắt loại này con sâu nhỏ, nhiều nhất cũng là chỉ là để người bình thường trúng độc mà thôi, quả thực chính là không đủ tư cách trò chơi. Nguyên bản, Hoàng Cửu Muội còn tưởng rằng là thật mới mẹ trò chơi, dù sao cũng là hàng ngoại quốc, kết quả là này. Một giây sau, Hoàng Cửu Muội quay về đồ uống hơi thở dài ra một hơi, sau đó đồ uống bên trong con sâu nhỏ liền trực tiếp tan thành mây khói. Thế nào? Bọn họ đều uống vào sao? Giờ khắc này, ở phi cơ buồng lái này bên trong, cơ trưởng cùng phó cơ trưởng cũng đã bị trói gô địa bị trói ở vị trí của mình. Còn bên cạnh nhưng là ba cái cầm súng đạo tặc chính một mặt trêu tức mà nhìn mấy cái tiếp viên hàng không, bọn họ mang theo màu đen khăn trùm đầu, không nhìn thấy bọn họ hình dạng. Mà cái kia mấy cái tiếp viên hàng không nhưng là đứng ở một bên run lẩy bẩy, nhìn đạo tặc trên tay súng lục, càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch. "Uống, uống vào." Nhìn hắc động kia động nòng súng chỉ mình, cái kia tiếp viên hàng không đội vã mở miệng nói, "Ta đều dựa theo các ngươi yêu cầu làm, cầu các ngươi buông tha chúng ta đi." "Ha ha ha ba." Nghe được cái kia tiếp viên hàng không lời nói, ba tên đạo tặc tựa hồ nghe đến phía trên thế giới này buồn cười nhất chuyện cười như thế, làm càn địa cười to lên. "Buông tha ngươi? Vậy ai đến thả đệ đệ ta?" Cái kia nhìn như đầu lĩnh đạo tặc đột nhiên trở nên hung hăng lên, "Đệ ta không phải là giết mấy người sao? Lại liền bị tóm lên, ngươi biết nhà tù cái loại địa phương đó là người chờ sao? Yên tâm, chỉ cần các ngươi thả ta đệ đệ, ta tự nhiên cũng sẽ thả các ngươi. Hiện tại các ngươi đều cho ta đưa cái này uống vào, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không uống, có điều không uống lời nói liền muốn ăn hạt lạc nha." Nói xong, cái kia đạo tặc cầm trong tay súng lục ở trước mắt mọi người quơ quơ, này nhưng làm mọi người cho sợ đến khuôn mặt thất sắc. Rầm rầm. Sau đó, mấy vị tiếp viên hàng không thậm chí là cướp đem trước mắt đồ uống cho uống vào, chỉ lo không giành được đồ uống cuối cùng chỉ có thể ăn hạt lạc. Ha 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 ba. Nhìn thấy mấy vị tiếp viên hàng không dáng vẻ, ba tên đạo tặc lại lần nữa lộ ra càn rỡ ý cười, sau đó quay về bên cạnh một cái khác đạo tặc khiến cho nháy mắt. Thu được. Cái kia đạo tặc nhìn thấy lao đại màu sắc, sau đó một mặt hưng phấn lấy ra một cái đỏ như màu máu chống bỏi, mặt trên thậm chí còn lưu lại đã đọng lại dòng máu. Tung tung tung. Cái kia đạo tặc cầm chống bỏi bắt đầu lay động lên, trên mặt càng là lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. A ba. A ba. Mà nương theo chống bỏi bị rung vang, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ máy bay. Bao quát tiếp viên hàng không ở bên trong, trên máy bay sở hữu hành khách dồn dập bưng chính mình cái bụng bắt đầu trên đất kêu dây lên. Xảy ra chuyện gì? Ta cái bụng tại sao đau như vậy? A ba, đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi ba. A cứu mạng ba, ai tới cứu giúp ta a bốn. Toàn bộ trên máy bay ngoại trừ tiếng kêu rên chính là tiếng kêu cứu mạng, điều này làm cho ba cái đạo tặc trên mặt nhất thời lộ ra một bộ nụ cười thỏa mãn. Thật không hổ là sát nạn phù thủy, hắn cho đồ vật quả nhiên không sai. Đạo tặc thủ lĩnh hài lòng gật gật đầu, sau đó quay về bên cạnh lắc chống bỏi đạo tặc nói rằng, than lằn, gần như có thể. Sau đó, gọi than lằn đạo tặc liền dừng lại động tác trong tay nói rằng, yên tâm được rồi, ta nhưng là rất có chừng mực. Mà ở chống bỏi dừng lại sau khi, cái kia từng tiếng kêu rên cũng là im bặt đi, tất cả mọi người hầu như là trong nháy mắt liền không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Tại sao lại không đau? Ngươi cũng là như vậy phải không? Thực sự là kỳ quái. Trong nháy mắt, bên trong buồng phi cơ các hành khách đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, này rơi ạ thực sự là quá kỳ quái đi. Mọi người cũng trong lúc đó cảm giác được đau bụng đau khó nhịn, cũng trong lúc đó lại tập thể khôi phục lại. Coi như là mọi người đều ăn hỏng rồi cái bụng, thế nhưng có muốn hay không như thế xảo trong cùng một lúc phát tác, lại đồng nhất thời gian kết thúc à? Hello. Chư vị các bằng hữu. Cũng là vào lúc này, đông nhiên một đạo âm thanh lớn truyền vào mọi người lỗ tai, điều này làm cho mọi người không khỏi dồn dập nhìn sang. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một cái cầm trong tay máy phóng đại thanh âm, mang theo khăn trùm đầu đạo tặc từ trong khoang điều khiển đi ra. Tình huống thế nào a? Nhìn thấy cái kia mang theo khăn trùm đầu đạo tặc, các hành khách dồn dập đều là một mặt choáng váng. Ta đoán các ngươi hiện tại khẳng định rất nghi hoặc. Cái kia đạo tặc cầm máy phóng đại thanh âm quay về mọi người nói, có điều các ngươi rất nhanh sẽ không cần nghi hoặc, bởi vì hiện tại cái này khung máy bay đã bị chúng ta bắt cóc. Bắt cóc? Mẹ nó. Như thế kích thích sao? Tình huống thế nào? Đây là lần này chuyến bay đặc sắc diễn xuất. Nghe được đạo tặc lời nói, các hành khách phản ứng đầu tiên chính là không tin tưởng, thậm chí còn cho rằng đây là lần này chuyến bay đặc biệt diễn xuất đây. Xem ra các ngươi là không tin tưởng ta, vậy thì không oán ta được. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy lại là một cái mang theo khăn trùm đầu đạo tặc từ buồng lái này bên trong đi ra, trong tay hắn còn cầm một cái chống bỏi. Đây là cái gì biểu diễn? Chống bỏi? Này không phải là trẻ con trò chơi sao? Tùng 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 ba. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, cái kia đạo tặc trực tiếp liền rung động trong tay chống bỏi. A3. A3 A3. Một giây sau, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lần này mọi người cảm giác mình cái bụng so với trước đau đến còn lợi hại hơn. Thế nào? Chư vị, nhìn thấy mọi người nằm trên đất một mảnh kêu rên dáng vẻ, cái kia giặc cướp đầu lĩnh cầm máy phóng đại thanh âm mở miệng nói, hiện tại các ngươi đã trúng rồi ta hạ độc. Nếu như các ngươi vẫn muốn nghĩ sống sót lời nói, vậy kế tiếp nhất định phải muốn nghe từ ta sắp xếp, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Sau đó ở giặc cướp đầu lĩnh ra hiệu dưới, than lằn lúc này mới cầm trong tay chống bỏi lại ngừng lại. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhìn đối phương lại có thể dùng chống bỏi liền để bọn họ cảm thấy đau bụng đau khó nhịn, điều này làm cho trong lòng mọi người dồn dập kinh hãi gần chết. Yên tâm, ta chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi. Nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ mặt, giặc cướp đầu lĩnh khỏe miệng hơi dương lên, đây chính là hắn cần hiệu quả. Chương 255, trên máy bay không thể gọi điện thoại nhà. Chương 255, trên máy bay không thể gọi điện thoại nhà. Yên tâm, ta chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi. Nhìn thấy hiệu quả như mình muốn đã đạt đến, đạo tặc đầu lĩnh khỏe miệng không khỏi hơi dương lên, hiển nhiên là phi thường thỏa mãn kết quả này. Đem so sánh với súng lục, loại này hạ độc hạ sâu độc thủ đoạn gặp càng thêm dễ dàng, mà càng thêm có hiệu quả. Dù sao nơi này là đại hạ, súng ống thứ này là minh lệnh cấm chỉ. Muốn từ bên ngoài mang vào thật là chính là quá khó khăn. Trong tay bọn họ viên đạn cũng vẹn vẹn chỉ có mấy phát mà thôi, vì lẽ đó súng lục chỉ có thể dùng để tiến hành uy hiếp. Rất tốt, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm các ngươi có thể sống xuống máy bay. Thủ đoạn uy hiếp đã có, đón lấy liền cần tiến hành động viên, như vậy mới có thể bảo đảm tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời. Cái này đạo tặc đầu lĩnh rõ ràng cũng là rất hiểu lòng người, dù sao làm bọn họ người này đều là đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần sinh sống. Nghe lời, chúng ta đều nghe lời, tuyệt đối đừng giết ta. Đúng như dự đoán, khi nghe đến đạo tặc đầu lĩnh lời nói sau, bên trong buồng phi cơ tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, cái gọi là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Vào lúc này, bọn họ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là có thể sống đến cuối cùng, tất cả mọi người đều dồn dập biểu thị chính mình nguyện ý nghe nói. Rất tốt. Nhìn thấy mọi người như vậy phối hợp, đạo tặc đầu lĩnh lại lần nữa hài lòng gật gật đầu, sau đó liền lấy ra một cái vệ tinh điện thoại. Đón lấy vận mệnh của các ngươi đem tất cả đều sẽ ở này một trận trong điện thoại. Đạo tặc đầu lĩnh khăn trùm đầu dưới lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười, sau đó liền đem điện thoại cầm lấy đến, sau đó chuẩn bị bắt đầu gọi dãy số. Đô 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 ba. Nhưng mà còn không chờ đạo tặc đầu lĩnh đem điện thoại gọi đi ra ngoài, lại nghe được trong điện thoại truyền đến bận bịu âm, điều này làm cho đạo tặc đầu lĩnh nhất thời choáng váng. Tình huống thế nào? Mang theo một tia nghi hoặc, đạo tặc đầu lĩnh không khỏi đứng đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một người dáng dấp rất ưa nhìn lọ lì tạ chính đang bên cạnh tức giận mà nhìn hắn. Đại thúc, ngươi có biết hay không trên máy bay là không thể gọi điện thoại. Hoàng Cửu Muội nói xong, trực tiếp một cái liền đem vệ tinh điện thoại đoạt lấy, sau đó ở đạo tặc một mặt choáng váng bên trong liền đem điện thoại cho tàn nhẫn mà té xuống đất. Ở ba. Không nghi ngờ chút nào, vệ tinh điện thoại bị như thế vung một cái, trực tiếp chia 5 x 7, trực tiếp liền báo hỏng rơi mất. Người muốn chết ta? Nhìn duy nhất vệ tinh điện thoại liền như vậy bị nã đến chia 5 x 7, đạo tặc đầu lĩnh trong nháy mắt liền nằm ở nổi giận biên giới. Mạnh mẽ sát ý trong nháy mắt liền bạo phát ra, đây chính là bọn họ chuẩn bị duy nhất một cái vệ tinh điện thoại, căn bản cũng không có đồ dự bị. Hiện tại không có vệ tinh điện thoại, còn có thể cùng liên lạc với bên ngoài cái giám a? Không cách nào liên hệ lời nói, vậy hắn lần này cướp máy bay tính là gì? toán sớm diễn tập sao? Hiện tại đạo tặc đầu lĩnh thực sự là muốn tự tử đều có, nay tất cả đều quay trước mắt cái này lọ lì tạ, nếu không là nàng làm sao có khả năng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Một giây sau, đạo tặc đầu lĩnh trực tiếp liền móc súng lục ra, sau đó trực tiếp nhắm ngay Hoàng Cửu Muội đầu nhỏ. Liền này, nhưng mà đối mặt họng súng đen ngòm, Hoàng Cửu Muội liền con mắt đều không nháy mắt một cái, thậm chí còn quay về đạo tặc đầu lĩnh lộ ra khiêu khích ánh mắt. Lão tử ngày hôm nay không hội ngộ trên kẻ ngu si chứ? Nhìn thấy Hoàng Cửu Muội thậm chí ngay cả súng lục đều không sợ, đạo tặc đầu lĩnh càng nghĩ càng cảm thấy rất có loại khả năng này, dù sao người bình thường làm sao có khả năng không sợ súng lục. Ngươi tại sao muốn đánh điện thoại của ta? Ngươi có phải hay không đốc? Đương nhiên là bởi vì trên máy bay gọi điện thoại nguy hiểm a. Hoàng Cửu Muội dùng một bộ xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn đạo tặc đầu lĩnh nói rằng, trên máy bay là không thể dùng điện thoại, cái này là thường thức nha. Đại thúc, thần đặc miêu trên máy bay không thể dùng điện thoại a. Lão tử đặc miêu dùng chính là vệ tinh điện thoại, không phải phổ thông điện thoại a. Quả nhiên, này dài đến rất tốt lọ lì tạ, lại là cái kẻ ngu si, thực sự là quá đáng tiếc. Chỉ là để đạo tặc không nghĩ tới là, kế hoạch của chính mình lại bị một cái kẻ ngu si làm hỏng. Được rồi, đây chính là ngươi di ngôn sao? Tuy rằng Hoàng Cửu Muội là kẻ ngu si, thế nhưng đối với phỉ đồ cùng hung cực các tới nói, kẻ ngu si cùng người bình thường là không có gì khác nhau. Nếu phá hoại kế hoạch của chính mình, như vậy chính mình cũng chỉ có thể đưa nàng đi chết. Liên này, nhìn thấy hắc động kia động nòng súng, Hoàng Cửu Muội trên mặt nhất thời liền lộ ra một bộ vẻ khinh thường, sau đó trực tiếp lấy bưng thai không kịp trộm linh tư thế. Lạch cạch. Ở đạo tặc đầu lĩnh vẫn không có phản ứng lại thời khắc, súng lục cũng đã rơi vào Hoàng Cửu Muội trong tay, điều này làm cho đạo tặc triệt để choáng váng. Tình huống thế nào? Đạo tặc đầu lĩnh một mặt khó mà tin nổi mà nhìn bị đoạt đi súng lục, sau đó đột nhiên chớp chớp con mắt của chính mình, hắn cảm giác mình có phải là xuất hiện ảo giác. Thế nhưng bất luận hắn làm sao rung đuôi lắc ý, súng lục kia xác xác thực thực đã xuất hiện ở Hoàng Cửu Muội trong tay, bị đối phương cầm ở trong tay thưởng thức. Giáp rưỡi như thế mặt hàng, cùng Trương Vân cái kia một cái kém xa. Hơi hơi thưởng thức một hồi trong tay súng lục sau, Hoàng Cửu Muội liền cảm thấy món đồ này căn bản một điểm ý tứ đều không có. Sau đó chỉ thấy hắn hơi dùng lực một chút, súng lục kia ở trong tay của hắn liền dường như bọt biển như thế, trực tiếp bị tạo thành một đống sắt vụn. Mẹ nó! Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, đạo tặc đầu lĩnh cùng tiểu đệ của hắn trong nháy mắt liền trực tiếp há hốc mồm. Này rồi ạ, còn là một bạo lực lọ lì tạ à? Không đúng. Rất nhanh, giặc cướp đầu lĩnh liền phản ứng lại, trước mắt cái này nhìn như kẻ ngu si lọ lì tạ tuyệt đối không phải người bình thường, mà là một cao thủ. Nếu không thì người bình thường làm sao có khả năng có thể đem súng lục cho tạo thành dáng dấp như vậy? Nghĩ đến bên trong, giặc cướp đầu lĩnh trong nháy mắt liền kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Sau đó một mặt kiên kỵ mà nhìn Hoàng Cửu Muội, trong miệng còn hơi nuốt một cái ngụm nước bọt. Ngươi đừng núp đích, bằng không ngươi nên biết hậu quả. Hầu như là trong nháy mắt, đạo tặc đầu lĩnh trực tiếp từ bên cạnh tiểu đệ trong tay đem chống bỏi cho đoạt lại, sau đó quay về Hoàng Cửu Muội uy hiếp nói: "Nếu như ngươi không muốn đau đớn đến chết lời nói, liền cho lập tức nằm trên mặt đất." Có chống bỏi sau khi, đạo tặc đầu lĩnh tựa hồ tìm tới từng tia một cảm giác an toàn, chỉ cần Hoàng Cửu Muội có một chút điểm động tĩnh, hắn liền sẽ rung động chống bỏi. "Ngã xuống? Ta vì cái gì muốn ngã xuống?" Hoàng Cửu Muội không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng: "Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái tiểu chống bỏi liền có thể làm cho khiếp sợ ta? Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Thấy Hoàng Cửu Muội không có một chút nào sợ sệt ý tứ, đạo tặc đầu lĩnh cho rằng Hoàng Cửu Muội căn bản là không biết này chống bỏi đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Nhìn dáng dấp tất yếu để Hoàng Cửu Muội lại lần nữa cảm thụ một chút mới vừa đau đớn. Tung 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 ba. Một giây sau, đạo tặc đầu lĩnh lại lần nữa giao nổi lên chống bỏi, mà trên khóe môi của hắn còn lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà ngay ở đạo tặc đầu lĩnh chờ đợi thưởng thức Hoàng Cửu Muội quỳ xuống đất xin tha thời điểm, lại phát hiện trước mắt Hoàng Cửu Muội thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Làm sao có khả năng? Chương 256, thật hay giả, chương 256, thật hay giả. Làm sao có khả năng? Đạo tặc đầu lĩnh một mặt choáng váng mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Đừng nói là Hoàng Cửu Muội, liền ngay cả cabin bên trong cái khác hành khách cũng đều không có phản ứng chút nào, trái lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn đạo tặc đầu lĩnh. Ồ, không có đau. Kỳ quái, mới vừa không phải nói hắn chống bỏi có thể làm cho chúng ta đau bụng sao? Đạo tặc lời nói ngươi cũng tin a? Chính là, bọn họ khẳng định chính là hù dọa một chút chúng ta, hay là chỉ là một loại đặc thù thuốc, sẽ làm chúng ta đang ăn xuống sau hầu như trong cùng một lúc cảm thấy đau bụng, thế nhưng thuốc này hiệu quả cũng không thể kéo dài. Ta đã nói rồi, làm sao có khả năng gặp có dao chống bỏi cũng làm người ta đau bụng? Lại không phải vu thuật, xem ra chúng ta là bị lừa a. Nguyên bản mọi người thấy đạo tặc rung động chống bỏi thời điểm, đều dồn dập bưng chính mình cái bụng, thậm chí có người đã nằm trên đất. Dù sao vạn nhất chờ chút đau lên, như thế gặp nằm xuống đất trên, thậm chí còn có thể sẽ khái đến đụng tới, vì lẽ đó còn không bằng trước tiên đem tư thế dọn xong đây. Nhưng mà mọi người ở đây chờ đợi đau đớn đến thời điểm, lại phát hiện căn bản cũng không có sự tình. Sau đó mọi người cũng đều là dồn dập phản ứng lại, đây nhất định là đạo tặc dùng để lừa người xiếc, bọn họ lại toàn bộ lên một lượt làm. Các ngươi nói, bọn họ thương sẽ không cũng là giả chứ? Ta xem cũng là, ngươi không nhìn thấy người ta tiểu cô nương trực tiếp liền đem súng lục kia cho tạo thành một đống sao? Chân chính súng lục làm sao có khả năng gặp mềm như vậy? Khẳng định là giả. Không nghĩ đến lại là giả, thực sự là suýt chút nữa không đem ta bệnh tim cho dọa đi ra. Nếu là giả, còn sợ cái bóng. Không sai, giết chết bọn họ. Có lúc người chính là như vậy, một khi tin tưởng một chuyện vật sau khi, liền sẽ căn cứ sự vật đem sự tình não bù thành hợp lý hóa. Liền dường như bây giờ. Sau đó, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hung quang mà nhìn đạo tặc, trong ánh mắt phảng phất đều sắp muốn phun ra lửa. Dù sao ai cũng không thích bị lừa gạt, vì lẽ đó mọi người giờ khắc này chỉ muốn phát tiết lửa giận trong lòng, nếu thương là giả, vậy bọn họ còn có cái gì tốt sợ? Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy bên trong buồng phi cơ mọi người dồn dập đều hướng về chính mình nhích tới gần, đạo tặc đầu lĩnh giờ khắc này cũng là không khỏi có chút sợ sệt lên. Các ngươi đều cho ta không cho phép lúc đích, bằng không ta sẽ phải mời các ngươi ăn hạt lạc. Than Lằn cũng là nhanh trí, đem chính mình súng lục cho rút ra, sau đó nhắm ngay mọi người, các ngươi lẽ nào thật sự không sợ chết sao? Lại nắm cái này giả trò chơi lừa gạt chúng ta, thật sự coi chúng ta dễ lừa sao? Chờ cái gì đây? Đánh chết bọn họ a! Một giây sau, mọi người trực tiếp cùng nhau tiến lên, mấy cái tuổi trẻ tiểu tử trực tiếp đánh trận đầu, hơn nữa nhìn bọn họ một thân thịt gân, rõ ràng chính là lợi qua. Muốn chết! Nhìn thấy mọi người hướng về chính mình vọt lên, Than Lằn theo bản năng mà liền bóp cò súng, thế nhưng tưởng tượng tiếng súng cũng không có vang lên. Làm sao có khả năng? Viên đạn đây. Giờ khắc này, Than Lằn một mặt choáng váng mà nhìn mình súng lục, cũng không phải kẹt, mà là thương lý căn bản sẽ không có viên đạn. Còn dọa dọa chúng ta, không đánh chết ngươi. Một giây sau, mọi người cùng nhau tiến lên, trực tiếp liền đem đạo tặc đầu lĩnh cùng tiểu đệ của hắn bao phủ lại, sau đó chính là từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tuy rằng đạo tặc cũng là có chút thân thủ, thế nhưng là cũng không chịu nổi nhiều người a. Húng chi là ở cabin loại này nhỏ hẹp địa phương, coi như có công phu quyền cước cũng căn bản không thi triển ra được, húng chi bên này còn có vài cái cường tráng to lớn tiểu ca đây. Không đúng, là ngươi. Giờ khắc này, chính đang bị đánh đạo tặc đầu lĩnh cũng là phản ứng lại, ánh mắt của hắn nhất thời liền rơi vào bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt hoàng cựu muội trên người. Nguyên bản kế hoạch của hắn nên không có sơ hở nào mới đúng, thế nhưng từ khi cái này lọ lì tạ sau khi xuất hiện, hắn tất cả kế hoạch đều rối loạn. Dùng để liên hệ ngoại giới vệ tinh điện thoại bị đánh, chống gọi mất đi nó nguyên bản tác dụng, cuối cùng ngay cả súng lục cũng là. Tất cả những thứ này nên đều cùng cái này nhìn như người hiền lành lọ lì tạ có quan hệ. Tại sao mới bắt đầu hắn chưa kịp phản ứng đây? Trước mắt cái này lọ lì tạ 100% là cao thủ, hơn nữa còn là loại kia so với sát nạp vu thuật cao thủ còn lợi hại hơn. Lần này bọn họ xem như là triệt để ngã xuống. Xuy xuy ba. Ma Hoàng Cửu Muội nhưng là quay về đạo tặc đầu lĩnh khiêu khích địa thổi cái huýt sáo, sau đó tay phải chậm rãi lấy ra, chỉ thấy trong tay nàng là từng viên một viên đạn. Rất hiển nhiên, mới vừa cái kia Than Lằn trong súng lục viên đạn cũng sớm đã bị Hoàng Cửu Muội cho lấy đi. Cho tới chống bỏi vì sao lại mất đi tác dụng. Đôi kia với Hoàng Cửu Muội tới nói thì càng thêm đơn giản, liền ăn sáng cũng không tính. Cảm giác cũng không nhiều lắm ý tứ a. Nhìn thấy sự tình đã gần đủ rồi, Hoàng Cửu Muội liền trực tiếp trở lại vị trí của mình. Cho tới cái kia mấy cái đạo tặc, còn chúng sẽ đem bọn họ giao cho cảnh sát thúc thúc, vậy thì không cần Hoàng Cửu Muội bận tâm. Làm sao? Làm Hoàng Cửu Muội trở lại vị trí của mình thời điểm, tựa hồ bởi vì âm thanh quá lớn, liền Trương Vân cũng đã bị đánh thức. Không có chuyện gì, ngươi nhiều hơn nữa ngủ một chút đi. Hoàng Cửu Muội cho Trương Vân một cái yên tâm ánh mắt nói rằng, chờ muốn xuống máy bay thời điểm, ta lại gọi ngươi. Được, vậy ta lại mị một lúc. Sau đó, Trương Vân lại lần nữa ngủ thiết đi, này âm thần xuất khiếu sát thực tương đương tiêu hao tinh thần, sau đó vẫn phải là chú ý. Các vị lữ khách, xin mời ở phi cơ ngừng ổn sau khi lại cởi đai an toàn. Xin mời các vị lữ khách chú ý cầm cẩn thận hành lý của chính mình, chú ý giữ gìn thật trật tự, xin mời có thứ tự lòng đất cơ. Rốt cục, máy bay vững vàng địa rơi vào trên sân bay. Đây đối với Trương Vân tới nói cũng coi như là lần gần đây nhất an toàn bình tĩnh xuất hành, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là đối với hắn mà nói mà thôi. Rốt cục đã tới chưa? Trương Vân tàn nhẫn mà vươn người một cái, sau đó liền cùng Hoàng Cửu Muội đồng thời xuống máy bay, có điều khi hắn nhìn thấy bên cạnh bị trói gô ba cái mang theo khăn trùm đầu người nhất thời một mặt choáng váng. Cái này là không có chuyện gì rồi, liền ba cái ăn cướp mà thôi. Bên cạnh Hoàng Cửu Muội đánh cái ha ha. Sau đó quay về Trương Vân nói rằng, đi nhanh lên rồi. Tiếp chúng ta người đến, chúng ta vẫn là không nên để cho bọn họ đợi. Ồ. Sau đó, Trương Vân liền bị Hoàng Cửu Muội đẩy đi ra sân bay, mà khi bọn họ mới vừa ra sân bay, liền nhìn thấy hai cái tiểu đạo sĩ. Chỉ thấy hai cái cùng Trương Vân tuổi tác sấp xỉ tiểu đạo sĩ trên người mặc màu xanh đạo phục, đứng ở đoàn người chồng bên trong cũng coi như là rất chói mắt. Các ngươi là thiên sư phụ. Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội đi tới hai cái tiểu đạo sĩ trước mặt, nhìn hai cái tiểu đạo sĩ giơ nhãn hiệu, mặt trên viết thiên sư phụ ba chữ lớn. Không sai, hai vị là tới tham gia là thiên đại tiểu sao? Một người trong đó tiểu đạo sĩ nhìn Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội một ánh mắt, sau đó nói rằng: "Hai vị xin mời ở đây chờ, đi Long Hồ Sơn chiếc tiếp theo xe tuyến còn có 10 phút mới đến." "Ban, xe tuyến." Chương 257, Long Hồ Sơn tiến lên, chương 257, Long Hồ Sơn tiến lên. "Các vị đến đây tham gia là Thiên Đại Tiếu bằng hữu, đi đến Thiên Sư phủ xe tuyến đã đến." Sau 10 phút, một chiếc xe buýt ngừng ở sân bay bên ngoài, sau đó cái kia tiểu đạo sĩ liền bắt chuyện Trương Vân mọi người lên xe, "Các vị kính xin có thứ tự lên xe. Đây chính là đi Thiên Sư phủ xe tuyến." Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội tùy tùng mọi người cùng tiến lên xe buýt, cái này xe buýt rất rộng rãi, là loại kia có thể ngồi 45 người loại kia. Mà đến đây tham gia là Thiên Đại Tiếu người cũng đúng là không ít, Trương Vân cùng Hoàng Cửu Muội mới vừa ở cạnh sau chỗ ngồi xuống, phía trước chỗ ngồi cũng đã ngồi đầy. Những người này đều là tới tham gia là Thiên Đại Tiếu. Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xe buýt trên mọi người, trong này lại còn có tốt hơn một chút bác gái đại gia, bọn họ đều là người bình thường đi. Ở hỏa nhãn kim tinh dưới, Trương Vân phát hiện toàn bộ xe buýt bên trong, trên người có thầy bắt ma pháp lực cũng chỉ có mấy người mà thôi. Vị huynh đệ này là lần đầu tiên tới tham gia là Thiên Đại Tiếu đi. Vừa lúc đó, bên cạnh một cái khoảng chừng hơn 20 tuổi thanh niên hướng về Trương Vân nhìn lại, quay về Trương Vân vẫy vẫy tay. Chỉ thấy hắn ăn mặc một thân đơn giản áo thun tay ngắn, mang trên đầu che nắng mũ, trong miệng còn ngậm lấy một cái kẹo que, có chút bất cần đời dáng vẻ. Nhận thức một hồi, Ma Đô thầy bắt ma Bồ Văn Khiêm. Bồ Văn Khiêm quay về Trương Vân thân thiện địa đưa tay phải ra, Trương Vân tự nhiên cũng là hào phóng địa bắt tay đối phương lên. "Xin chào, ta tên Mạc. Ngươi là cái kia Trương Vân đi?" Nhưng mà Trương Vân vừa định báo cái giả danh tự, kết quả ngồi ở Bồ Văn Khiêm bên cạnh một cái tóc ngắn nữ sinh nhưng là trước tiên mở miệng nói: "Xin chào, ta cũng là Ma Đô, Giả Đình." Giả Đình lời nói để Trương Vân nhất thời liền cứng ở tại chỗ, khóe miệng cũng bắt đầu co rúm lên. Nguyên lai ngươi chính là Trương Vân a. Mà nghe được bên cạnh tóc ngắn nữ sinh lời nói sau, Bồ Văn Khiêm con mắt nhất thời sáng ngời, sau đó hai mắt sáng lên đánh giá Trương Vân. Ta liền nói sáng sớm hôm nay có hỷ thức báo hỷ, nghĩ đến là muốn gặp gỡ chuyện gì tốt. Bồ Văn Khiêm nắm chặt Trương Vân tay lại nắm thật chặt, sau đó cười nói, kết quả này mới vừa lên xe liền gặp gỡ trong truyền thuyết Trương Vân, duyên phận này cũng thật là tuyệt không thể tả a. Thần đặc miêu trong truyền thuyết Trương Vân, ta lại không phải ca, làm sao trả thành truyền thuyết? Còn có, ai cùng ngươi có duyên phận a? Ngươi nha nhanh cho ta lấy tay ra, không phải vậy ta sẽ nghiêm trọng hoài nghi ngươi định hướng vấn đề. Không đúng rồi. Đương nhiên, Bồ Văn Khiêm một mặt quái dị mà nhìn Trương Vân nói rằng, trước trên diễn đàn không phải nói ngươi là Lao Thiên sư đệ tử chân truyền sao? Làm sao sẽ không biết La Thiên đại tiểu quy trình đây? Ha ha, ngươi coi như ta là lần đầu tiên tới Long Hồ Sơn đi. Trương Vân hiện tại đã chẳng muốn giải thích, coi như giải thích đối phương cũng chưa chắc gặp tin tưởng, đây chính là lời đồn uy lực. Ngươi cũng thật là kỳ quái. Bồ Văn Khiêm nhìn Trương Vân một ánh mắt, sau đó liền giải thích, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền nói với ngươi nói này là Thiên đại tiểu đi. Này La Thiên đại tiểu là đạo môn thịnh thế, cũng là đạo môn vì mọi người cầu phúc nghi thức. Vì lẽ đó này La Thiên đại tiểu chia làm hai cái, một cái là ở phía trước núi, do lão thiên sư tự mình chủ trì cầu phúc nghi thức, trận này La Thiên đại tiểu người bình thường cũng có thể tham dự vào. Mà một cái khác nhưng là ở Long Hồ Sơn phía sau núi cử hành đạo môn thịnh thế, này một hồi La Thiên đại tiểu chỉ có thầy bắt ma mới có thể tham dự. Hóa ra là như vậy a. Trải qua Bồ Văn Khiêm giải thích, Trương Vân cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao xe này xe buýt trên có nhiều như vậy bác gái đại gia. Bọn họ nên chính là đi đến thiên sư phủ tham gia cầu phúc nghi thức, có điều nhìn bọn họ cầm trong tay camera, Trương Vân tổng cảm giác bọn họ là đến xem náo nhiệt. Xem, Long Hồ Sơn đến. Trong lúc vô tình, xe buýt đã mở ra Long Hồ Sơn dưới chân núi. Rất hiển nhiên, nơi này cũng đã bị khai phá thành khu danh lam thắng cảnh, muốn đi vào là cần phải mua vé vào cửa, Trương Vân dưng dưng địa mua 2 tấm vé vào cửa. Ơ, ngươi lúc này chuyến nhà còn phải mua vé đây. Nhìn thấy Trương Vân trong tay 2 tấm vé vào cửa, bên cạnh Bồ Văn Khiêm liền không từ hứng thú mà nói rằng, nếu để cho lão thiên sư biết rồi, ngươi nói hắn có thể hay không giúp ngươi dùng lôi pháp phách bọn họ à? Ha ha. Nghe vậy, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường. Lão thiên sư không nắm lôi pháp bổ ta đều xem như là tốt. Lần này Trương Vân đến Long Hồ Sơn, rõ ràng chính là đến ai đánh cho, hy vọng lão thiên sư gặp hạ thủ lưu tình đi. Lời nói này Long Hồ Sơn phong cảnh cũng thật là không sai. Nhìn bốn phía rậm rạp núi rừng, Bồ Văn Khiêm không khỏi mở miệng nói, làm sao bản thân không văn hóa, một câu mẹ nó đi thiên hạ à? Nơi này không chỉ có riêng là phong cảnh tốt nha. Bên cạnh Giả Đình nhìn núi rừng chung quanh nói rằng, này Long Hồ Sơn bản thân liền là Phong Vân hội nghị khu vực, chính là Phong Tử Long, Vân Tử Hổ. Long Hồ Sơn cách cục chiếm cứ Phong Vân hai chữ, chỉ là từ nơi này nhìn sang, liền có thể mơ hồ nhìn thấy Long Hồ bóng mờ. Theo Giả Đình chỉ về phương hướng nhìn lại, Trương Vân liền nhìn thấy cái kia cái gọi là Phong Vân tư thế. Không nghĩ đến cổ cô nương còn là một thầy phong thủy đây. Trương Vân cũng là kinh ngạc liếc mắt nhìn Giả Đình vị này thiếu nữ tóc ngắn, từ bề ngoài nhìn lên hoàn toàn không nhìn ra vị này thiếu nữ lại còn là một vị thầy phong thủy đây. Dù sao ở Trương Vân trong ấn tượng, thầy phong thủy hẳn là loại kia cầm một cái bắt quái bàn, mang một bộ hình tròn con mắt, giữ lại hai đường râu ria đại thúc. Đó là Giả Đình một bộ ngạo kiều vẻ mặt nói rằng, nhà chúng ta nhưng là năm đời thầy phong thủy, đến ta này một đời, liền thuộc ta là lợi hại nhất. Vị này 100% đang khoác lác đi. Rất nhanh, Trương Vân mọi người cũng đã đi đến Long Hồ Sơn phía trước núi trên đỉnh ngọn núi, nơi này chính là Thiên Sư phủ môn đỉnh. Chỉ thấy một tòa hùng vĩ đại điện tọa lạc ở trên đỉnh ngọn núi, cửa lớn màu đỏ son hiện lộ hết Thiên Sư phủ đại khí, trước cửa trên đất có một cái thái cực bát quái đồ án gạch lát sàn. Bốn cái màu đỏ loét trụ đá chống đỡ lấy Thiên Sư phủ cửa chính, trong đó hai cái trên trụ đá phân biệt viết: Kỳ Lân điện thượng thần tiên khách, Long Hồ Sơn trên tể tướng nhà. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thiên Sư phủ có thể nói là người đông như mắc gửi, ngày nữa sư phụ tham gia cầu phúc nghi thức người đó là tương đối nhiều. Trong đó người trung niên cùng người lớn tuổi chiếm đa số, đương nhiên trong những người này cũng không thiếu có đến xem trò vui, dù sao La Thiên đại tiểu nhưng là đạo môn việc trọng đại. Mà Trương Vân cũng phát hiện, tại đây những người này người đến hướng về bên trong, khoảng chừng chỉ có 1/10 không tới chính là thầy bắt ma. Bọn họ đều trà trộn ở trong đám người, liền liền giống như người bình thường, nếu không là Trương Vân có hỏa nhãn kim tinh, vẫn đúng là liền phát hiện bọn họ không được. Ngươi xem, lão thiên sư đi ra. Vừa lúc đó, bên cạnh Bồ Văn Khiêm không khỏi quay về Trương Vân xương sườn chim đến rồi một hồi, suýt chút nữa không đem Trương Vân cho chỉnh đau sốc hông. Trương Vân trắng Bồ Văn Khiêm một ánh mắt sau, liền theo thiên sư phủ cửa chính phương hướng nhìn sang. Chương 258, chúc phúc nghi thức, chương 258, chúc phúc nghi thức. Đó là một cái tử mi thiện mục ông lão. Chỉ thấy hắn tóc bạc tu mi, thân mang một cái màu vàng tiên sư đạo bảo, chân đạp bát tự bộ, khác nào tiên nhân lâm thế bình thường. Quan trọng nhất chính là con mắt của hắn, dường như vừa ra đời trẻ con bình thường, hoàn toàn không chọc một điểm bụi trần. Đây chính là lão thiên sư sao? Nhìn trước mắt cái này dường như tiên nhân bình thường ông lão, Trương Vân luôn có một loại không chân thực cảm giác, loại này cảm giác thấy hơi kỳ diệu. Nguyên bản Trương Vân vẫn muốn nghĩ sử dụng hỏa nhãn kim tinh tra xét xuống lão thiên sư, thế nhưng lại thấy đến giả thiên sư trong nháy mắt, ý nghĩ này liền trong nháy mắt mất đi. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình hỏa nhãn kim tinh căn bản là không có cách tra xét ra lão thiên sư bất kỳ tin tức gì đi ra. Không sai, ý nghĩ này ở Trương Vân nhìn thấy lão thiên sư đầu tiên nhìn sau liền một cách tự nhiên sản sinh. Có thể thấy được lão thiên sư tu vi đến tột cùng là cỡ nào khủng bố. Hỏa. Cũng là vào lúc này, lão thiên sư ánh mắt trực tiếp liền rơi vào Trương Vân trên người, điều này làm cho Trương Vân nhất thời không khỏi hơi cứng đờ. Này lão thiên sư sẽ không chuẩn bị tại đây ban ngày liền nắm lôi pháp bổ ta chứ? Giữa lúc Trương Vân nghĩ lão thiên sư có thể hay không nắm lôi pháp phách chính mình thời điểm, lão thiên sư nhưng là đúng hắn lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Này ngược lại là để Trương Vân có chút không tìm được manh mối. Mà nương theo lão thiên sư xuất hiện, phía sau hắn còn tùy tùng ba vị trên người mặc đạo bào màu tím đạo môn cao công. Mẹ nó, ba cái ngự long sử. Làm Trương Vân ánh mắt rơi vào ba cái kia tử bào cao công trên người lúc, Trương Vân biết vậy nên tê cả da đầu, người thiên sư này phụ thật không hổ là thiên sư phụ a. Ngoại trừ lão thiên sư ở ngoài, lại còn có ba vị ngự long sử tồn tại. Chỉ thấy đứng ở ba vị cao công bên trong, bên trái cùng trung gian đều là tuổi quá một giáp ông lão, xem ra có 70, 80 tuổi. Mà bên phải vị này nhưng đối lập với trẻ hơn một chút, nhưng nhìn lên cũng có tiếp cận hơn 50 tuổi đi. Hơn 50 tuổi đối với người bình thường tới nói, tuổi vẫn còn có chút đại, thế nhưng đối với thầy bắt ma tới nói, nhưng là tốt nhất tuổi. Bởi vì 50 tuổi không chỉ có tích lũy khá nhiều kinh nghiệm, hơn nữa càng quan trọng chính là pháp lực hầu như đã tích lũy đến tốt nhất mức độ. Vì lẽ đó 50 tuổi đến 70 tuổi trong lúc đó tuyệt đối là thuộc về thầy bắt ma giai đoạn vàng. Long Hồ Sơn có nhiều như vậy ngự long sử sao? Giờ khắc này, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, này rồi ạ, nếu như người ta một người một cái lôi pháp đập tới đến, chính mình e sợ không chịu nổi đi. Người không biết sao? Nghe được Trương Vân nói thầm thanh, bên cạnh Giả Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói rằng, lão thiên sư phía sau ba vị đều là Long Hồ Sơn cao công, cũng là ba vị mạnh mẽ ngự long sử. Bên trái này vì là gọi Trương Thiên Lộc, là lão thiên sư ít nhất sư đệ, lúc trước hắn cùng lão thiên sư đều là thiên sư ứng viên đây. Trung gian này một vị gọi Trương Ngọc Thanh, là đời trước lão thiên sư sư đệ đồ đệ, cũng coi như là lão thiên sư sư đệ đi. Mà bên phải vị này gọi Trương Huyền Tâm, nhưng là đời tiếp theo thiên sư người dự bị tương tự cũng là lão thiên sư đệ tử thân truyền một trong, hắn không nên là sư huynh của ngươi sao? Thần đặc miêu sư huynh a. Hiện tại đã không có bất luận cái nào từ có thể hình dung Trương Vân tâm tình vào giờ khắc này. La Thiên đại tiếu cầu phúc nghi thức ở giữa trưa 11 giờ bắt đầu, lão thiên sư cùng ba vị thiên sư phụ cao công đi tới bên trên tế đàn. Phía dưới nhưng là đến từ chính ngũ hồ tứ hải người, bọn họ trong đó có đạo môn tín đồ, cũng có đạo môn văn hóa người đam mê, cũng có chỉ là đến đây du lịch. Mà nương theo cầu phúc nghi thức bắt đầu, toàn bộ Long Hồ Sơn khí tức tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa to lớn. Mà thành tiểu thầy bắt ma mọi người đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ, ánh mắt đều không khỏi hướng về trên trời nhìn sang. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh bắt đầu phong vân biến hóa, trong tầng mây tựa hồ có long hổ bóng mờ ở đàn vào lẫn nhau, này chính là Long Hồ Sơn đặc biệt địa phương. Mà nương theo cái kia không ngừng biến hóa phong vân, Trương Vân thậm chí cảm giác được chính mình thân thể xuất hiện từng kia một biến hóa. Ta thân thể được tăng mạnh. Trương Vân một mặt khiếp sợ cảm nhận được thân thể mình biến hóa, sau đó hai mắt của hắn bên trong nhất thời có hỏa diễm đang nhảy nhót. Ở hỏa nhãn kim tinh dưới, Trương Vân nhìn thấy giữa bầu trời cái kia đan dệt long hổ bóng mờ lại ở hướng về toàn bộ Long Hồ Sơn tung xuống điểm điểm ánh sao. Mà khi này ánh sao rơi vào trên thân thể người thời điểm, người thân thể liền sẽ được tăng mạnh. Nguyên bản mơ hồ có bệnh tật người bình thường, tại đây ánh sao bên dưới, hắn thân thể lại bắt đầu từ từ khôi phục như cũ. Mà thầy bắt ma càng là mượn này ánh sao, pháp lực cũng từ từ được tăng lên, đây chính là La Thiên đại tiểu chúc phúc nghi thức sao? Chờ này chúc phúc nghi thức sau khi kết thúc, mọi người ở đây hoàn toàn cảm thấy một trận ung dung tự tại. Liên như cùng ở tại hết sức hệ bại thời điểm, ngủ một cái hài lòng an ổn cảm thấy như thế. Này, nghi thức kết thúc, chúng ta nên đi phía sau núi. Ngay ở Trương Vân có chút chưa hết phòng thèm thời điểm, bên cạnh Bồ Văn Khiêm đem Trương Vân cho gọi lại thần. Nhanh như vậy sao? Trương Vân còn tưởng rằng này cầu phúc nghi thức chí ít cần mấy tiếng, không nghĩ đến không đầy nửa canh giờ liền kết thúc. Nhanh. Nghe vậy, Bồ Văn Khiêm không khỏi trắng Trương Vân một ánh mắt nói rằng, ngươi nha nhìn hiện tại đều lúc nào? Lúc nào? Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa xoay đầu lại, có điều một giây sau hắn cũng cảm giác được không đúng, sau đó đột nhiên vừa ngẩng đầu. Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình a. Chỉ thấy nguyên bản giữa trưa mặt trời cũng sớm đã sắp xuống núi, giữa bầu trời ánh tà dương xem ra tựa hồ có một phen đặc biệt hào quang. Tại sao lại như vậy? Trương Vân một mặt choáng váng mà nhìn này ánh tà dương. Hắn rõ ràng chỉ cảm thấy quá không đầy nửa canh giờ mới đúng, làm sao hiện tại trực tiếp liền đến buổi tối cơ chứ? Người đây cũng không biết. Nhìn thấy Trương Vân một mặt choáng váng dáng vẻ, Bồ Văn Khiêm lắc lắc đầu giải thích, đây chính là La Thiên đại tiểu cầu phúc nghi thức. Cái này cầu phúc nghi thức không chỉ là đối với người bình thường chúc phúc, càng là đối với thầy bắt ma chúc phúc, cái kia phong vân long hổ khí có thể làm cho thầy bắt ma được một ít chỗ tốt. Mà khi chiếm được chỗ tốt này đồng thời, cũng sẽ để thầy bắt ma không cảm giác được thời gian trôi qua, mà trong khoảng thời gian này bên trong, cũng chính là phong vân long hổ khí chúc phúc thời kỳ. Còn có loại này chỗ tốt sao? Sau đó Trương Vân lại tỉ mỉ mà cảm thụ một hồi thân thể mình biến hóa, hắn phát hiện mình thân thể quả thật có một ít biến hóa kỳ diệu. Nhìn dáng dấp này La Thiên đại tiếu cũng thật là đến đúng rồi a. Người chính là Trương Vân. Nhưng mà vừa lúc đó, Trương Vân chợt nghe một thanh âm đang gọi hắn, điều này làm cho hắn không khỏi tò mò quay đầu nhìn sang. Sau đó liền nhìn thấy một người mặc đạo bào màu tím cao công hướng về Trương Vân đi tới. Trương Huyền Tâm. Không sai, hướng về Trương Vân đi tới chính là trước đi theo lão thiên sư phía sau tử bảo cao công, cũng là lão thiên sư đệ tử thân truyền, Trương Huyền Tâm, chương 259, thử xem liền qua đời, chương 259. Thử xem liền qua đời. Trương Huyền Tâm. Nhìn thấy Trương Huyền Tâm lại chủ động tới cùng mình chào hỏi, Trương Vân không khỏi cả kinh, này rồi ạ, Lao Thiên Sư sẽ không chuẩn bị để Trương Huyền Tâm ra tay với chính mình chứ? Không lớn không nhỏ, dám gọi thẳng tên của ta. Ngươi là gan rất béo tốt ta. Nghe được Trương Vân trực tiếp gọi mình tên, Trương Huyền Tâm khỏe miệng hơi co giật, sau đó trực tiếp một cái liền tóm lấy Trương Vân cổ áo. Ngươi muốn làm gì? Bị Trương Huyền Tâm nắm lấy cổ áo, Trương Vân liền như là gà con bị nâng lên, sau đó liền bị Trương Huyền Tâm lôi đi. Ba vị, tên tiểu tử này ta trước tiên mang đi, các ngươi trước tiên đến sau núi đi. Trương Huyền Tâm linh Trương Vân một đường liền hướng về Thiên Sư phủ ngoài cửa lớn đi đến, hơn nữa còn là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới. Mẹ nó, tình huống thế nào? Cái này thanh niên làm sao bị Thiên Sư phủ cao công linh đi? Sẽ không là bởi vì quấy rối, vì lẽ đó bị thu thập chứ? Ai không có chuyện gì sẽ ở Thiên Sư phủ quấy rối a? Nhìn thấy Trương Vân bị Trương Huyền Tâm linh ra bên ngoài tha, người chung quanh dồn dập đều cùng xem trò vui tự, điều này làm cho Trương Vân hiện tại hướng về tìm một cái lỗ chui vào. Có điều hiện tại hắn cũng ra tay không được, này Trương Huyền Tâm giữa hai tay lưu chuyển từng đạo kim quang này trực tiếp đem Trương Vân chế trụ. Hơn nữa hiện tại bốn phía còn có rất nhiều người bình thường, nếu như thật động thủ lên, phòng trường tiên sư phủ đều sẽ bị trực tiếp hủy đi. A cái Huyền Tâm đạo trưởng, ngài muốn dẫn ta trên chỗ nào đi a? Trương Vân đã từ bỏ dãy rủa, không khỏi thăm dò tính hỏi, chuyện lúc trước có hiểu nhầm, ta thật không có giả mạo tiên sư phủ truyền nhân, những thứ này đều là tin đồn a. Theo Trương Vân, này Trương Huyền Tâm khẳng định là tới bắt bao chính mình, này rồi ạ hắn cũng không muốn bị xét đánh a. Ngươi cho ta yên tĩnh một chút. Nhưng mà nên đón sát thực Trương Huyền Tâm mắt lạnh, điều này làm cho Trương Vân trong nháy mắt liền trở nên thành thật lên, cũng không biết Trương Huyền Tâm đến tuột cùng muốn đem chính mình mang đến chỗ nào đi. Rất nhanh, Trương Huyền Tâm kéo Trương Vân liền ra thiên sư phủ cổng lớn, sau đó hướng về núi rừng bên trong đi đến, dần dần mà người xung quanh cũng biến thành ít đi lên. Mà vào lúc này, nhìn thấy đã không có những người khác, Trương Huyền Tâm nhất thời liền bước nhanh hơn. Trương Vân cảm giác mình mặt sau hừng hực, này rồi ạ đều cùng mặt đất cọ sát ra đố lửa, hắn cảm giác mình đều sắp muốn bay lên đến rồi. Vị đạo trưởng này không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Nghĩ đến bên trong, Trương Vân nhất thời không nhịn được dùng mình một cái, này rừng núi hoang vắng thích hợp nhất cho người. Đạo trưởng, coi như ta thật sự giả mạo một hồi dưới Long Hồ Sơn đệ tử, thế nhưng cũng tội không đáng chết đi. Không đến nỗi, thật sự không đến nỗi a. Đến. Ngay ở Trương Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Trương Huyền Tâm kéo Trương Vân đứng ở trên một cây đại thụ, sau đó trực tiếp liền đem Trương Vân hướng về phía trước vùng một cái. Cũng còn tốt Trương Vân phản ứng nhạy bén, ở giữa không trung điều chỉnh tốt tư thế, sau đó thuận lợi địa rơi ở trên mặt đất. Phản ứng không sai. Thế này, Trương Huyền Tâm ánh mắt bắt đầu phát sinh ra biến hóa, sau đó quanh người hắn khí tức cũng ở bắt đầu biến hóa. Có một loại gió nổi mây vần tư thế. Huyền Tâm đạo trưởng, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Trương Vân một mặt chẳng hiểu ra sao mà nhìn Trương Huyền Tâm, sau đó dư quang của khỏe mắt cũng nhìn về phía bốn phía, phát hiện nơi này là một khối trống trải địa phương. Làm gì? Nghe vậy, Trương Huyền Tâm khỏe miệng hơi dương lên, sau đó nói rằng, không cái gì, chính là muốn thử xem thực lực của ngươi mà thôi, để ta nhìn tiểu tử ngươi đến tột cùng có thực lực như thế nào. Thí ta. Nghe được Trương Huyền Tâm lại muốn phải thử một chút chính mình, Trương Vân trong nháy mắt liền choáng váng, ta đặc miêu lại không phải công cụ, còn có thể thí tới thử đi sao? Thiên địa Huyền Tông, vạn khí bản căn, rộng rãi tú ước cướp, chúng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, thể có kim quang, phúc ánh ta thân. Nương theo Trương Huyền Tâm đọc lên khẩu quyết, chỉ thấy hắn quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra từng đạo lóa mắt kim quang này trực tiếp đem hắn quanh thân hoàn toàn bao khỏa lên. Sau đó ở Trương Huyền Tâm điều khiển dưới, kim quang kia lại hóa thành một cái to lớn kim đỉnh, trực tiếp liền hướng về Trương Vân quét tới. Mẹ nó, ngươi nhà nói động thủ liền động thủ a? Thế này, Trương Vân không dám có chút bất cẩn, dù sao trước mắt này vì là nhưng là thiên sư phụ cao công, hơn nữa còn là một vị ngự long sử. Kim thân pháp tướng. Sau một khắc, Trương Vân tự nhiên cũng là cần toàn lực ứng phó, kim thân pháp tướng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát trong nháy mắt liền bị triệu hoán đi ra. Người đặc miêu. Nhìn thấy Trương Vân kim thân pháp tướng lại là như thế một cái tạo hình, Trương Huyền Tâm không khỏi hơi sửng sở, sau đó chính là phẫn nộ. Phẫn nộ đến hắn hiện tại thật sự rất muốn hiện tại trực tiếp liền đem Trương Vân cho bữa chết, sau đó ngay tại chỗ vùi lấp quên đi. Người đặc miêu kim thân pháp tướng lại là Phật môn Bồ Tát, ngươi nha chúng ta không đi Phật môn bên kia xuất ra làm hòa thượng đi. Ta xem ngươi thế cái đầu chọc đúng là xem cái hòa thượng a. Làm sao cảm giác này Huyền Tâm đạo trưởng có chút phẫn nộ a? Ta không chọc tới hắn chứ? Trương Huyền Tâm cái kia phẫn nộ vẻ mặt là cá nhân đều có thể nhìn ra, thế nhưng Trương Vân cũng không biết mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội hắn a. Oen, cũng là ở giây tiếp theo, cái kia giữa không trung ngưng tụ kim đỉnh trực tiếp liền đánh vào Trương Vân kim thân pháp tướng mặt trên, nhất thời khủng bố sóng âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Long Hồ Sơn. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Thật giống là tiếng chuông, thế nhưng đây là cái gì chuông? Làm sao như thế hưởng? Ta cảm giác mình màng thai đều sắp cũng bị chấn động mà vào. Tại trên Long Hồ Sơn mọi người nghe được này thanh âm niết thai nhức óc, nhất thời dồn dập đoán được để chuyện gì xảy ra. Mà thầy Bát Ma Môn nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, mới vừa bọn họ nhưng là từ tiếng chuông này bên trong cảm nhận được hai cổ khí tức mạnh mẽ. Một người trong đó lại tuyệt đối là Ngự Long Sử đẳng cấp cường giả Tản Mát Ra. Tình huống thế nào? Kỳ Lân tướng VS Ngự Long Sử. Này rồi ạ, không phải thuần thuần tìm được sao? Đến cùng là cái nào ngốc bê Kỳ Lân tướng a? Lá gan lại như thế phỉ. Ta còn có thể nói cái gì? Ta chỉ có thể vì là vị này Kỳ Lân tướng mặc niệm một giây đồng hồ, không thể nhiều hơn nữa. Có điều dám khiêu khích Ngự Long Sử, nên vẫn có chút thực lực, khiến cho ta đều muốn nhận thức một hồi. Cảm nhận được này hai cổ khí tức mạnh mẽ, Kỳ Lân tướng trở xuống thầy Bát Ma đều dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, thậm chí có chút run lẩy bẩy. Mà Kỳ Lân tướng đẳng cấp thầy Bát Ma nhưng là một bộ rất hứng thú dáng vẻ, dù sao bọn họ cũng không có dũng khí đi tìm Ngự Long Sử quyết đấu. Dù sao bọn họ không muốn tìm đánh. Bất quá đối với vị này có can đảm hướng về Ngự Long Sử khởi xướng khiêu chiến Kỳ Lân tướng, bọn họ vẫn là báo lấy tối cao thượng tính ý. Chương 260, không thể nói không được, chương 260, không thể nói không được. Sư Minh, Huyền Tâm hắn giờ khắc này ở La Thiên Đại Tiếu cầu phúc nghi thức sau khi kết thúc, lão thiên sư cùng hắn hai vị sư đệ đã đổi thành phổ thông màu xanh đạo phục. Cảm giác được Trương Huyền Tâm đã động thủ, Trương Thiên Lộc ánh mắt không khỏi rơi vào lão thiên sư trên người, trên mặt lại lộ ra một tia vẻ lo âu. Mà trái lại lão thiên sư cùng Trương Ngọc Thành sắp thực ngồi ở trên ghế bình chân như vậy dáng dấp. Hai người các ngươi là thật không lo lắng a? Lo lắng cái gì? Lão thiên sư nhẹ nhàng tạm biệt Trương Thiên Lộc một ánh mắt, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, yên tâm được rồi, Huyền Tâm hắn gặp có chừng mực. Hỏa, nói như vậy, chuyện này là sư huynh ngươi thụ ý. Trương Thiên Lộc nhìn lão thiên sư, tựa hồ muốn từ trong miệng hắn được một cái đáp án. Nhưng mà lão thiên sư nhưng là lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, lão già ta cũng không có thụ ý cái gì, hẳn là chính Huyền Tâm ý tứ. Có điều cũng vừa hay, để Huyền Tâm thử xem Tiểu Vân cũng được, cũng làm cho ta xem một chút, Huyền Chính tiểu tử kia đến cùng đem Tiểu Vân bồi dưỡng thành hình dáng gì?
Hỏa, bồi dưỡng cái giám a.
Nghe vậy, Trương Thiên Lộc không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, căn cứ ta chiếm được tin tức, Huyền Chính tiểu tử kia căn bản không có dạy qua Tiểu Vân bất luận là đồ vật gì. Tiểu Vân này một thân công phu cũng không biết là từ chỗ nào đến, hãy cùng đột nhiên xuất hiện như thế, điều này làm cho ta đều hoài nghi hắn sau lưng có phải là có cái gì cao nhân. Đáng tiếc, căn cứ ta điều tra, nhưng căn bản không có phát hiện cái gì cái gọi là cao nhân, cũng thật không biết tiểu tử này đến tột cùng là chuyện ra sao. Bao nhiêu tuổi người, làm sao vẫn là yêu thích truy cứu nền tảng đây? Nghe được Trương Thiên Lộc lời nói, Lão Thiên Sư trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia không thích, mỗi người đều có không muốn để cho người biết đến bí mật, hà tất tra cứu. Huống hồ, đây đối với Tiểu Mây đến nói cũng không phải là một cái chuyện xấu, hiện tại hắn có thể có thành tựu như thế này, cũng chính là chúng ta hy vọng nhìn thấy. Sư Minh, ta. Trương Thiên Lộc bị Lão Thiên Sư nói tới á khẩu không trả lời được, hắn đúng là quá mức xoắn xuýt chân tướng của chuyện. Bởi vì hắn quá mức quan tâm Trương Vân, vội vàng muốn biết Trương Vân sau lưng có hay không có cao nhân. Người kia mục đích lại là cái gì? Thiên Lộc sư đệ, lời của sư huynh đã rất rõ ràng. Nhìn thấy Trương Thiên Lộc một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, Trương Ngọc Thanh mở miệng nói, sư huynh chỉ là nhường ngươi không muốn lại quá với xoắn xuýt một ít chuyện, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều cần nghiên cứu nền tảng.
Ta rõ ràng, sư huynh.
Trương Thiên Lộc gật gật đầu, sau đó nói rằng, có điều ta hiện tại là thật sợ Huyền Tâm hắn ra tay không cái nặng nhẹ.
Yên tâm được rồi.
Trương Ngọc Thanh cho Trương Thiên Lộc một cái yên tâm ánh mắt, sau đó ánh mắt lại rơi vào Lao Thiên Sư trên người, sư huynh, ngươi là có hay không đã quyết định?
Hỏa, quyết định?
Quyết định cái gì? Trương Thiên Lộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Lao Thiên Sư, lẽ nào là sư huynh chuẩn bị thoái vị, để cho ta tới kế thừa Thiên Sư vị trí?
Cái kia thật không tốt ý tứ a.
Hỏa, ngươi muốn ăn cứ đây. Trương Ngọc Thanh cho Trương Thiên Lộc một cái to lớn kinh thường, sau đó nói rằng, có điều ngươi đoán đúng một nửa, sư huynh đúng là có thoái vị ý tứ, có điều này kế thừa Thiên Sư vị trí người cũng không phải ngươi.
Không phải ta.
Vậy thì vô vị. Nghe được tiếp nhận Lão Thiên Sư vị trí người cũng không phải là mình, Trương Thiên Lộc nhất thời sẽ không có hứng thú. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, tổng cảm giác nơi nào có chút không đúng a.
Cái gì?
Sư huynh ngươi muốn phái vị? Trương Thiên Lộc miệng bặt tờn lúc dương thật to, sau đó một mặt dáng dấp khiếp sợ nhìn Lão Thiên Sư, không phải, đây là vì sao a?
Được rồi.
Nhìn thấy Trương Thiên Lộc đột nhiên cả kinh dáng dấp, Lão Thiên Sư cũng không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, chuyện này ta tự có đúng mực.
Giời ạ,
này kim đỉnh thật nặng a. Trương Vân Kim thân pháp tướng hai tay bỗng nhiên đem cái kia cháo đến kim đỉnh đó lấy, có điều này kim đỉnh khác nào có thiên quân chi lực một nửa. Dù là Trương Vân dốc hết sức, này kim đỉnh lại còn là vẫn không núc ních, điều này làm cho Trương Vân sắc mặt nhất thời có chút khó coi lên.
Tiểu tử thúi, xem ra ngươi cũng không thế nào mà.
Nhìn thấy Trương Vân bị chính mình kim đỉnh trực tiếp áp chế lại, Trương Huyền Tâm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng vẻ, ngay cả ta kim đỉnh đều không tiếp nổi sao?
Thật là làm cho người ta thất vọng rồi.
Thất vọng cái len sợi a. Nghe vậy, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường, ngươi đặc miêu một cái ngự long sử bắt nạt ta một cái kỳ lân tướng ngươi còn có lý? Có phải là cảm thấy cho ta bắt nạt ngươi? Nhìn thấy Trương Vân ánh mắt, Trương Huyền Tâm lập tức liền nhìn thấu trong lòng hắn ý nghĩ, sau đó nói rằng, ta cũng không có bắt nạt ngươi. Ta hiện tại nhưng là đè lên sức mạnh của chính mình cùng ngươi đánh, ta hiện tại sử dụng kim quang chú hóa hình kim đỉnh cũng không vượt ra ngoài kỳ lân tướng phạm vi. Ngươi không ngăn được chỉ có thể giải thích ngươi không được, nhớ lúc đầu ta vẫn là kỳ lân tướng thời điểm, cũng đồng dạng đứng vững sư phó kim đỉnh.
Cái gì?
Không vượt ra ngoài kỳ lân tướng phạm vi. Nghe vậy, Trương Vân không khỏi lại lần nữa cẩn thận cảm thụ một hồi cái kia kim đỉnh tỏa ra khí tức, mặt trên sắc sắc thực thực có ngự long sử mới có khí tức a. Nếu là ta sử dụng toàn lực, ngươi cảm thấy cho ngươi còn có thể đứng ở nơi này. Cũng không phải Trương Huyền Tâm tự biên tự diễn, phải biết vượt qua chân long lôi kiếp ngự long sử, cùng kỳ lân tướng trong lúc đó có thể nói là khác nhau một trời một vực. Ngự long sử sức mạnh một khi chân chính triển khai ra, đừng nói là Trương Vân một cái kỳ lân tướng, coi như là 10 cái Trương Vân cũng đều chỉ có ngã xuống phân nhi.
Chuyện này,
nghe vậy, Trương Vân hỏa nhãn kim tinh lại lần nữa triển khai mà ra, lần này hắn tựa hồ nhìn ra cái kia kim đỉnh không giống. Tuy rằng bề ngoài tỏa ra ngự long sử đặc biệt khí tức, thế nhưng ẩn chứa trong đó năng lượng tựa hồ cũng không có đạt đến ngự long sử mức độ.
Nhìn dáng dấp, ngươi là thật sự không được a.
Nhìn thấy Trương Vân không có động tĩnh chút nào, Trương Huyền Tâm trong ánh mắt mang theo một tia khinh bỉ nói, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi.
Không được.
Nam nhân làm sao có khả năng gặp thừa nhận chính mình không được chứ? Câu nói này đối với nam nhân lực sát thương tuyệt đối là một vạn điểm thương hại, Trương Vân làm sao có khả năng gặp thừa nhận chính mình không được.
Một giây sau, Trương Vân quanh thân kim quang trong nháy mắt tăng vọt, sau đó hắn kim thân pháp tướng trở nên càng thêm ngưng tụ, khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát ra.
Oanh xoạt xoạt bốn. Nương theo một tiếng nổ ầm ầm tiếng, chỉ thấy kim thân pháp tướng song trưởng đột nhiên phát lực, cái kia kim đỉnh lại bắt đầu xuất hiện từng vết nứt.
Ở ba.
Vết rạn nứt rất nhanh sẽ che kín toàn bộ kim đỉnh toàn thân, sau đó nương theo một tiếng vang thật lớn, kim đỉnh trực tiếp vỡ vụn ra đến, sau đó biến thành một đống kim điểm tiêu tan một không.
Như vậy mới đúng mà.
Nhìn thấy chính mình kim đỉnh bị phá, Trương Huyền Tâm cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ vẻ, trái lại là khỏe miệng hơi dương lên, nếu một cái có thể chịu nổi, cái kia nếu như 10 cái đây.
Rầm 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 ba.
Trong khoảnh khắc, Trương Huyền Tâm quanh thân kim quang lại lần nữa điều động lên, sau đó ở trong hư không trong nháy mắt hóa thành 10 cái kim đỉnh, trực tiếp liền hướng về Trương Vân lại lần nữa cháo hạ xuống. Ngươi đặc miêu chương 261, chân chính La Thiên đại thiếu, thượng. Chương 261, chân chính La Thiên đại thiếu, thượng. Ngươi đặc miêu.
Nhìn hướng về chính mình cháo đến 10 cái to lớn kim đỉnh, Trương Vân thật sự gặp tạ.
Này một cái kim đỉnh liền đầy đủ hắn khó chịu hơn nửa ngày rồi, hiện tại trực tiếp một hơi nện xuống đến 10 cái, này rơi ạ là muốn đem hắn làm bao cát sao? Có điều vào lúc này, Trương Vân cũng không dám có chút bất cẩn cùng thất lễ, bởi vì cái kia 10 cái to lớn kim đỉnh đã mạnh mẽ đập tới, hoàn toàn không có muốn hạ thủ lưu tình ý tứ, điều này làm cho Trương Vân trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Cho ta đỉnh trở lại a. Sau một khắc, Trương Vân kim thân pháp tướng trong nháy mắt bùng nổ ra khủng bố kim quang hầu như đã sắp muốn xông thẳng tới chân trời. Đây là? Nhìn thấy Trương Vân kim thân pháp tướng bùng nổ ra kim quang, liền ngay cả Trương Huyền Tâm đều không khỏi hơi sửng sợ. Ngay lập tức liền nhìn thấy Trương Vân kim thân pháp tướng trực tiếp rút ra bên hông nghe bàn chi nhận, sau đó trực tiếp liền hướng về cái kia kim đỉnh bộ tới. Ầm ầm ầm. Nương theo từng tiếng nổ vang, ở nghe bàn chi nhận một trận chém vào bên dưới, cái kia cháo đến 10 cái kim đỉnh, hầu như là ở trong khoảnh khắc liền đánh nát. Thật giống cũng không phải rất khó mà. Nhìn trước mắt toàn bộ đổ nát kim đỉnh, Trương Vân trên khóe môi không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó nói rằng: "Huyền Tâm đạo trưởng, 10 cái không được, nếu không ngươi đến thêm 100 cái thử xem." 100. Tốt. Nghe được Trương Vân như vậy khiêu khích hoa, Trương Huyền Tâm khóe miệng hơi co giật, sau đó quanh thân kim quang trong nháy mắt tăng vọt, từng cái kim đỉnh ở trong hư không ngưng tụ mà thành. Bất quá lần này Trương Huyền Tâm ngưng tụ kim đỉnh cùng trước rõ ràng không giống, lần này hắn kim quang ngưng tụ kim đỉnh có mãnh liệt ngự long sử khí tức. Nói cách khác, lần này Trương Huyền Tâm cũng không có lại áp chế sức mạnh của chính mình, mà là trực tiếp vận dụng quyền lợi. Ai không nói tốt không cần ngự long sử đẳng cấp sức mạnh sao? Cảm nhận được cái kia 100 kim trong đỉnh tản mát ra sức mạnh, Trương Vân cả người đều choáng váng. Này rồi ạ, đừng nói là 100, liền như vậy kim đỉnh, hắn một cái đều không chịu nổi a. Nói xong rồi, ta lúc nào nói không sử dụng ngự long sử sức mạnh? Trương Huyền Tâm hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy cái kia hơn 100 cái kim đỉnh trực tiếp liền hướng về Trương Vân oanh hạ xuống, cái kia từng cái kim đỉnh giống như từng cái thiên thạch. Mẹ nó, nằm xuống. Nhìn thấy cái kia hướng về chính mình đập tới hơn 100 cái kim đỉnh, Trương Vân trực tiếp hai tay ôm đầu, sau đó ngay tại chỗ nằm xuống, lấy tối túng tư thái tiến hành phòng ngự. Mà cái kia Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát Kim Thân Pháp Tướng cũng đồng dạng hiện ra hai tay ôm đầu tư thế, xem ra thực tại có chút kinh đi người nhãn cầu. Ồ ba. Nhưng mà chờ thật lâu, Trương Vân cũng không có cảm nhận được bất kỳ xung kích, điều này làm cho hắn không khỏi ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía giữa bầu trời. Nguyên bản ở trên bầu trời hơn 100 cái kim đỉnh, nhưng lại không biết lúc nào đã biến mất rồi. Mà Trương Huyền Tâm nhưng là đứng ở một bên, sau đó quay về hắn trợn mắt khinh thường nói rằng, "Được rồi, vội vàng từ trên đất cho đứng lên đến." Đối với Trương Vân như vậy phòng ngự tư thế, Trương Huyền Tâm cũng là tương đương không nói gì, này kim đỉnh lại không phải bom, ngươi nằm xuống có len sợi dùng à? Huyền Tâm đạo trưởng, ngươi sau đó sẽ không còn muốn nắm lôi pháp bổ ta chứ? Trương Vân lắc lư du địa đứng lên, sau đó thăm dò tính hỏi, ta thật không có giả mạo Long Hổ Sơn đệ tử, những người đều là tin đồn à? Ai nói ngươi giả mạo Long Hổ Sơn đệ tử? Nghe được Trương Vân lời nói, Trương Huyền Tâm không khỏi trợn mắt khinh thường, sau đó nói rằng, ta nói rồi, ta chỉ là muốn thử xem thực lực của ngươi mà thôi. Thật sự chỉ là thử xem, không phải vậy ngươi cho rằng đây? Trương Huyền Tâm vẫy vẫy tay nói rằng, hiện tại thí cũng thử xong, ngươi nên đi phía sau núi hội hợp, chân chính La Thiên Đại Tiếu cũng sắp bắt đầu rồi. Chân chính La Thiên Đại Tiếu? Có ý gì? Lẽ nào trước ở phía trước núi đại điện trước cử hành cầu phúc nghi thức cũng không phải thật sự là La Thiên Đại Tiếu? Không sai, chân chính La Thiên Đại Tiếu. Trương Huyền Tâm nhìn Trương Vân một ánh mắt, sau đó nói rằng, Trương Vân, lần này La Thiên Đại Tiếu, sư phụ sẽ tuyên bố một việc lớn, mà ta cũng hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Lựa chọn chính xác? Trương Vân bị Trương Huyền Tâm câu nói này trực tiếp cho chỉnh choáng váng. Cái gì gọi là muốn mình làm ra lựa chọn chính xác? Lựa chọn như thế nào? Ai cho ta lựa chọn? Trong lúc nhất thời, Trương Vân nhất thời đầy mặt nghi vấn, hắn hiện tại có loại cảm giác, này La Thiên Đại Tiếu sẽ không chính là hắn mới tổ chức. Thế nhưng này như thế nào khả năng? Hắn lại không phải Thiên Sư phủ đệ tử, lão Thiên Sư làm sao sẽ vì hắn hao phí khổ tâm như vậy đây? Chờ ngươi đến sau núi ngươi liền rõ ràng. Trương Huyền Tâm thật sâu nhìn Trương Vân một ánh mắt, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng về phía sau núi cất đoạn, tốc độ quả là nhanh như tia chớp. Sư phó, ta đã trở về. Trương Huyền Tâm một đường đi đến phía sau núi một cái bên trong khu nhà nhỏ, nơi này chính là lão Thiên Sư bình thường trụ sở. Mà giờ khắc này, lão Thiên Sư chính một thân một mình ngồi ở trong sân uống trà, đối với Trương Huyền Tâm đến, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là gật gật đầu. Sư phó, xin lỗi, đồ nhi biết sai rồi. Nhìn thấy sư phụ của chính mình cũng không để ý tới chính mình, Trương Huyền Tâm còn tưởng rằng là sư phụ của chính mình tức rồi, sau đó ngay lập tức sẽ quỳ xuống, kính xin sư phó trách phạt đồ nhi. Huyền Tâm a, vi sư lúc nào nói ngươi sai rồi? Nhưng mà lão Thiên Sư lời nói lại làm cho Trương Huyền Tâm hơi sững sờ, sau đó không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía sư phụ của chính mình. Sư phó, đồ nhi không có trải qua ngươi cho phép liền. Vi sư cho phép. Nhưng mà Trương Huyền Tâm lời nói vẫn chưa nói hết, lão Thiên Sư nhưng là đánh gậy nói rằng, ngươi làm việc tại sao nhất định phải được vi sư cho phép đây? Chuyện này, Trương Huyền Tâm tuy rằng rất muốn nói nghe sư phó lời nói không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Thế nhưng cái này khẩu hắn nhưng mở không được, dù sao đối mặt hắn kính trọng nhất sư phó, nói chuyện như vậy vậy coi như không tính là tranh luận đây. Ngươi nha, một số thời khắc làm việc chính là quá cứng nhắc. Nhìn thấy Trương Huyền Tâm muốn nói lại thôi vẻ mặt, lão Thiên Sư khẽ lắc đầu một cái nói rằng, có thể đây là vi sư sai, trước đây đối với ngươi quá mức nghiêm khắc. Sư phó, Đồ Nhi, ngươi trước hết nghe vi sư nói hết lời. Lão Thiên Sư lại lần nữa đánh gãy Trương Huyền Tâm lại nói, ngươi biết tại sao vi sư không có lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn hắn sao? Đồ Nhi không biết. Không biết. Lão Thiên Sư thở dài nói rằng, ngươi nha, vi sư mới vừa cũng đã nói, ngươi làm việc quá cứng nhắc, như vậy là không cách nào kế thừa Thiên Sư vị trí. Biết mình muốn cái gì, muốn làm cái gì, làm sao đi làm. Đây là một người trong cuộc đời cũng phải đi tìm kiếm đáp án, mà ngươi nhưng ngay cả mình làm cái gì cũng phải trưng cầu vi sư ý kiến, này không phải là một chuyện tốt. Chương 262, chân chính La Thiên Đại Tiếu, hạ, chương 262. chân chính La Thiên đại tiếu, hạ. Trương Huyền Tâm ở lúc còn rất nhỏ cũng đã đi theo lão thiên sư bên người học đạo. Có thể nói Trương Huyền Tâm chính là lão thiên sư một tay nuôi nấng, liền dường như lão thiên sư thân tử như thế, thậm chí so với thân tử quan hệ còn muốn chặt chẽ một ít. Cũng chính bởi vì vậy, ở Trương Huyền Tâm trong lòng, lão thiên sư lời nói tựa như cùng thánh chỉ bình thường. Điều này cũng dẫn đến Trương Huyền Tâm chuyện gì đều muốn trình đến lão thiên sư ý kiến sau khi mới gặp đi làm chuyện này. Tuy rằng Trương Huyền Tâm bây giờ đã đạt đến cùng lão thiên sư hầu như một cái độ cao, đều là Long Hổ Sơn Ngự Long Sử, thế nhưng rất nhiều lúc, Trương Huyền Tâm vẫn như cũ vẫn là sẽ rất nghe lão thiên sư lời nói. Nhưng mà như vậy Trương Huyền Tâm, lão thiên sư nhưng cũng không quá yêu thích, bởi vì Trương Huyền Tâm tựa hồ mất đi làm lựa chọn năng lực. Nguyên bản lão thiên sư một lòng muốn đem Trương Huyền Tâm bồi dưỡng thành đời tiếp theo thiên sư, thế nhưng làm sao Trương Huyền Tâm quá mức kính trọng mình mà dẫn đến kết quả như thế. Vì lẽ đó lần này, Trương Huyền Tâm không có trinh được bản thân ý kiến liền đi tìm Trương Vân, điều này làm cho lão thiên sư bất ngờ đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Huyền Tâm a. Lão thiên sư ý tứ sâu xa mà nhìn Trương Huyền Tâm nói rằng, ngươi còn cần trưởng thành, mấy chục năm qua thiên sư phụ giảng của ngươi, vi sư cũng giảng của ngươi. Vì lẽ đó chờ lần này là thiên đại tiếu sau khi kết thúc, ngươi liền xuống núi đi thôi. Sư phụ, ngài đây là muốn đuổi ta đi. Nghe được lão thiên sư lời nói, Trương Huyền Tâm trong ánh mắt nhất thời tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sư phụ của chính mình lại gặp cản chính mình xuống núi. Ai nói muốn đuổi ngươi đi rồi? Lão thiên sư trực tiếp cho Trương Huyền Tâm một cái búng đầu nói rằng, vi sư là nhường ngươi xuống núi lịch lãm, Long Hổ Sơn vĩnh viễn là ngươi nhà. Mấy chục năm qua, ngươi hầu như vẫn ở lại trên núi, tuy rằng về mặt thực lực đi tới, thế nhưng tâm cảnh nhưng căn bản không đủ, ngươi muốn thêm ra đi xem. Hô ba hóa ra là như vậy a. Nghe nói như thế, Trương Huyền Tâm lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói rằng, vậy xin hỏi Đồ Nhi lúc nào có thể trở về núi trên? Chờ ngươi lúc nào không muốn trở về núi trên thời điểm, chính là ngươi trở về núi thời điểm. Lão thiên sư lời nói để Trương Huyền Tâm nhất thời liền choáng váng, cái gì gọi là không muốn trở về núi thời điểm chính là trở về núi thời điểm, này không phải tự mâu thuẫn sao? Được rồi, chân chính La Thiên đại tiếu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Lão thiên sư chậm rãi sau khi đứng dậy nói rằng, đón lấy Long Hổ Sơn mới thật sự là náo nhiệt lên, chính là không biết sự tình có hay không có thể thuận lợi. Huyền Tâm, ngươi không phải đã thử quá Tiểu Vân sao? Ngươi cảm thấy cho hắn có thể được sao? Chuyện này, bị lão thiên sư hỏi lên như vậy, Trương Huyền Tâm suy tư một phen sau mở miệng nói, nếu sư phụ cảm thấy đến có thể, ta hướng về hắn hẳn là có thể. Xem đi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Lão thiên sư trắng Trương Huyền Tâm một ánh mắt sau nói rằng, vì lẽ đó đây chính là ta nhường ngươi xuống núi lý do, ngươi nên phải có cái nhìn của chính mình. Được rồi, đi thôi. Ở Trương Huyền Tâm sau khi rời đi, Trương Vân cũng là một thân một mình đi đến Long Hổ Sơn phía sau núi. Mà giờ khắc này, Long Hổ Sơn phía sau núi có thể nói là tương đương náo nhiệt, nơi này đã tụ tập không ít người, tất cả đều là đến từ đại hạ các nơi thầy bắt ma. Những này thầy bắt ma ở trong, không thiếu còn có đến từ các nơi kỳ lân tướng, thậm chí Trương Vân mơ hồ còn cảm giác được mấy vị ngự long sử tồn tại. Không nghĩ tới Long Hổ Sơn La Thiên đại tiếu, lại có nhiều như vậy đại lao tới tham gia, thực tại có chút đồ sộ. Phải biết, các nơi ngự long sử có thể đều là có bảo vệ chức trách, bình thường là sẽ không dễ dàng rời đi chính mình trấn thủ thành thị. Mà hiện tại nhưng có bộ phận ngự long sử trực tiếp đến đây tham dự cái này La Thiên đại tiếu, vậy thì đủ để giải thích này La Thiên đại tiếu phân lượng. Trương Vân sư minh. Vừa lúc đó, một cái hơi hơi thanh âm non nớt truyền vào Trương Vân lỗ tai, điều này làm cho Trương Vân không khỏi quay đầu nhìn lại. Sau đó, Trương Vân liền nhìn thấy một cái cường tráng to lớn bé trai hướng về hắn đi tới. Tử Hiếu. Nhìn thấy Tử Hiếu, Trương Vân cũng là hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Hiếu cũng tới tham gia này La Thiên đại tiếu, cái kia đứng ở Tử Hiếu bên người vị này, là mỹ nữ ai? Chỉ thấy đứng ở Tử Hiếu bên cạnh chính là một vị dung mạo rất đẹp đẽ em gái, nàng tiết cặp đuôi ngựa, xem ra so với Trương Vân lớn hơn không được bao nhiêu. Mà ở trên người nàng, Trương Vân có thể cảm nhận được một luồng nồng đậm thư hương khí tức, vị này em gái không nghi ngờ chút nào hẳn là cũng là nho ra đi. Tử Hiếu sư đệ, ngươi đây là đem ngươi văn cản sư huynh cho vứt bỏ a? Trương Vân một mặt na du mà nhìn Tử Hiếu nói rằng, ngươi này nhưng là có chút không tử tế, của ngươi văn cản sư huynh đối với ngươi tốt như vậy. Trương Vân sư huynh, ngươi đang nói gì đấy? Nghe được Trương Vân lời nói, Tử Hiếu không khỏi mở miệng giải thích, vị này chính là Tử Linh sư tỷ, hôm nay tới đây Long Hồ Sơn, chúng ta nhưng là nho ra đại biểu. Tử Linh, danh tự này nghe có chút quen tai a. Chờ chút, này không phải là trước Trương Văn Cản cùng Tử Hiếu nhắc qua cái kia chịu tượng phái họa sĩ sao? Hoa, ngươi chính là Tử Hiếu sư đệ nói cái kia Trương Vân sao? Nhưng mà còn không chờ Trương Vân tỉnh táo lại, Tử Linh nhưng là trực tiếp tiến lên một phát bắt được Trương Vân tay, sau đó hai mắt sáng lên nhìn hắn. Tình huống thế nào a? Chân Linh như thế một chảo, Trương Vân đúng là bị giật mình. Muốn rút ra bản thân tay, lại phát hiện Tử Linh sức mạnh lại to lớn như thế, hắn lập tức lại không có rút ra. Nghe Tử Hiếu nói, ngươi đối với nho gia luận ngữ tương đương có nghiên cứu a? Tử Linh thật chặt cầm lấy Trương Vân hai tay nói rằng, chúng ta gặp lại chính là duyên phận, không bằng cùng ta đồng thời thảo luận một hồi luận ngữ đi. Luận ngữ? Nghe được Tử Linh lời nói, Trương Vân khẽ miệng hơi co giật, hắn không nghĩ tới chính mình luận ngữ lại bị nho gia người tán thành. Ngay lập tức, Trương Vân liền chăn Linh cho kéo đến một bên thâm nhập giao lưu đi tới. To lớn lộ thiên trong hội trường, đã ngồi đầy người. Rất khó tưởng tượng, ở Long Hổ Sơn phía sau núi trên lại gặp có như thế một cái to lớn hội trường. Toàn bộ hội trường bố trí dường như La Mã Đế quốc sàn đấu thú bình thường, trung gian còn có một cái to lớn hình tròn sàn đấu võ. Ở Long Hổ Sơn chúng đệ tử an bài xuống, đến đây Long Hổ Sơn tham gia La Thiên đại tiếu thầy bắt ma môn cũng đều bắt đầu dồn dập ngồi xuống. Mà nương theo mọi người sau khi ngồi xuống, Lão Thiên sư cùng Long Hổ Sơn ba vị cao công cũng rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy Lão Thiên sư chậm rãi hướng đi hội trường trên đài cao, ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào ngồi ở hàng sau Trương Vân trên người. Điều này làm cho Trương Vân khỏe miệng hơi co giật, bị Lão Thiên sư như thế vừa nhìn, hắn tổng cảm giác có một loại không nói ra được khó chịu. Chư vị đồng đạo, cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc đến đây tham dự ta Long Hổ Sơn La Thiên Đại Tiếu. Hiện tại, La Thiên Đại Tiếu chính thức bắt đầu. Chương 263, Đông Lạnh Các Thiên Tài, chương 263, Đông Lạnh Các Thiên Tài. Chư vị đồng đạo. Lão Thiên Sư ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, sau đó khỏe miệng không khỏi hơi dương lên, bao năm qua tới nay, này La Thiên Đại Tiếu đều là ta đạo môn việc trọng đại. Bây giờ La Thiên Đại Tiếu đã không chỉ là một cái cầu phúc nghi thức, càng là trở thành chúng ta đuổi quỷ giới trọng yếu tụ hội. Tại đây cái trọng yếu tụ hội bên trong, ta nghĩ đem cơ hội này giao cho trẻ tuổi, chư vị đồng đạo cảm thấy đến làm sao? Giao cho trẻ tuổi? Tình huống thế nào? Lão Thiên Sư nói lời này là cái gì ý tứ? Mà nghe được Lão Thiên Sư lời nói, mọi người ở đây đều không khỏi đối diện một ánh mắt, sau đó đều một bộ hai mặt nhìn nhau dáng vẻ. Chỉ có một ít lớn tuổi lão tiền bối nghe được Lão Thiên Sư lời nói sau, đều khó mà nhận ra địa điểm gật đầu, tựa hồ đã biết rồi Lão Thiên Sư ý tứ. Nếu chư vị không có ý kiến lời nói, vậy kế tiếp ta nhưng là đem cơ hội này tặng cho người trẻ tuổi. Nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến, Lão Thiên Sư không khỏi khẽ mỉm cười, điều này làm cho mọi người ở đây đều không khỏi khỏe miệng hơi co giật. Ta có thể có cái gì ý kiến a? Có ý kiến phòng trường chờ một lúc liền sẽ bị sét đánh đi. Này ý kiến chúng ta cũng không dám có. Tại quá khứ trong mấy thập niên, chúng ta những người này cũng đều gần như già rồi, đón lấy thời đại đó là thuộc về người trẻ tuổi thời đại. Lão Thiên Sư nhìn mọi người tiếp tục nói, nếu là người trẻ tuổi thời đại, vậy ta lão già này cũng muốn nhìn trẻ tuổi thực lực làm sao? Nói, Lão Thiên Sư quay về bên cạnh Trương Huyền Tâm ra hiệu một hồi, người sóc nhưng là khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền thấy Trương Huyền Tâm tung người một cái liền tới đến hội trường cao nhất xem trận chiến trên này, sau đó chỉ thấy hắn tay chân một hồi, nhất thời một tấm to lớn màn vải trong nháy mắt bị chi lên. Mà ánh mắt của mọi người cũng là vào đúng lúc này bị cái kia to lớn màn vải hấp dẫn quá khứ, chỉ thấy mặt trên viết mấy tên. Thủ giáp, Hiên Viên Tề Thiên. Nhị giáp, Thác Bạt Giả Càn. Tam giáp, Mộ Dung Hà Vũ. Tứ giáp, Thượng Quan Thủy Tinh. Ngũ giáp, Trương Vân. Lục giáp, Tử Duyên. Bảy giáp, Lữ Thanh Thụ. Tám giáp, Tào Trạch Lâm. Tổng cộng 24 vị tên toàn bộ đều tại đây trương màn vải trên, điều này làm cho mọi người ở đây dồn dập hơi thay đổi sắc mặt. Cái này danh sách là Thầy Bắt Ma ngôi sao mới tiềm lực bảng. Không đúng. Thầy Bắt Ma tiềm lực bảng trên danh sách cùng phía trên này có ra vào. Thử Duyên, đây là Nho ra người chứ? Không đúng, ở Thầy Bắt Ma tiềm lực bảng Nho ra đời này kiệt xuất nhất hẳn là Tử Linh, xếp hạng thứ 17 vị. Vậy cái này Tử Duyên thì là người nào? Chưa từng nghe nói có nhân vật số 1 như vậy a. Còn có cái kia Tào Trạch Lâm là ai? Cũng không nhận thức a. Nhìn thấy màn vải trên danh sách, bốn phía mọi người nhất thời không khỏi nghị luận sôi nổi, cái này danh sách tuy rằng cùng Thầy Bắt Ma tiềm lực bảng rất gần gũi, thế nhưng là lại có không giống địa phương. Nhìn dáng dấp, chư vị cũng đã đoán được. Lão Thiên Sư nhìn phản ứng của mọi người, không khỏi khẽ mỉm cười nói rằng, không sai, cái này danh sách lấy với Thầy Bắt Ma ngôi sao mới tiềm lực bảng, thế nhưng là lại không ngang ngửa với tiềm lực bảng. Lão Thiên Sư, ngươi quá đáng a. Vừa lúc đó, một cái không đúng lúc âm thanh bỗng nhiên vang lên, điều này làm cho mọi người không khỏi dồn dập hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn qua. Chỉ thấy một người mặc áo trắng nho nhã thanh niên trực tiếp đứng dậy, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm Lão Thiên Sư, một luồng mãnh liệt hạo nhiên chính khí từ trên người hắn bạo phát ra. Là Nho gia Tử Lương. Nhìn thấy cái kia bạch y trung niên, mọi người trong ánh mắt đều lộ ra một tia vẻ kinh dị, vị này nhưng là Nho gia đời trước mạnh mẽ nhất Thầy Bắt Ma. Bây giờ đã bước vào kỳ lân tướng cảnh giới đỉnh cao, có người nói khoảng cách Ngự Long Sử cũng chỉ có cách xa một bước, thậm chí nổi cơn giận có thể cùng Quỷ Vương một trận chiến. Mà cảm nhận được Tử Lương trên người bộc phát ra hạo nhiên chính khí, ở chung quanh hắn mọi người dồn dập tránh né, đặc biệt có mấy cái ngự quỷ sư nghề nghiệp càng là lưu đến tập nhanh. Dù sao Nho gia hạo nhiên chính khí nhưng là ngự quỷ sư khắc tinh, bọn họ coi như không phải tà tu, nhìn thấy Nho gia người cũng đều trên căn bản đi đường vòng đi. Là Tử Lương a. Mà cảm nhận được Tử Lương bùng nổ ra hạo nhiên chính khí, Lão Thiên Sư nhưng là khẽ mỉm cười, sau đó tay phải nhẹ nhàng mơn trớn, cái kia hạo nhiên chính khí lại trong nháy mắt liền tiêu tan một hết rồi. Lão Thiên Sư, ngài là tiền bối, ta vẫn cũng rất kính trọng ngươi. Đối mặt Lão Thiên Sư, Tử Lương cũng không có một chút nào sợ sệt, mà là mở miệng nói, thế nhưng ngươi bây giờ muốn bóc ta Nho gia gốc gác, vậy thì có chút quá đáng đi. Tử Lương a, ngươi lời này nhưng là nói sai. Lão Thiên Sư lắc lắc đầu nói rằng, chuyện này ta cũng là cùng các ngươi vị kia thương lượng qua, trẻ tuổi cũng là thời điểm nên đi ra đi một chút. Nếu là chỉ biết nhắm mắt làm liều, liền đi ra cửa đỉnh cũng không dám lời nói, vậy bọn họ tương lai thì lại làm sao có thể một mình gánh vác một phương đây? Cái gì? Gia chủ đồng ý. Nghe vậy, Tử Lương nhất thời liền sửng sốt, sau đó ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào ngồi bên cạnh hắn thiếu niên mặc áo trắng trên người, trong ánh mắt lộ ra một tia xoắn xuýt vẻ. Tử Lương sư thúc. Thiếu niên mặc áo trắng kia nhìn thấy Tử Lương nhìn mình, không khỏi khẽ mỉm cười, nếu là gia chủ đồng ý, cái kia Tử Duyên cũng đúng là không nên lại ẩn giấu. Chỉ thấy thiếu niên kia cầm trong tay một thanh quạt giấy, có lưu lại mái tóc dài màu đen, da rẻ trắng non như tờ giấy, cử chỉ trong lúc đó ôn văn nho nhã. Hắn chính là Tử Duyên. Được lắm thiếu niên nhanh nhẹn a. Dài đến vẫn thật xoái, chính là không biết có hay không hôn phối, ta cảm thấy cho ta con gái cùng hắn rất xứng đây. Này, các ngươi trọng điểm đều sai rồi đi. Các ngươi đều không quan tâm thực lực của hắn sao? Có thể bị Nho ra đông lạnh, có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối lại cái kia Tử Linh bên trên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều không khỏi nhìn về phía Tử Duyên, mà Tử Duyên đối với tất cả những thứ này tựa hồ cũng sớm đã quen thuộc, quay về mọi người khẽ mỉm cười. Tử Hiếu, các ngươi Nho ra thiên tài rất nhiều a. Ở Hỏa Nhãn Kim Tinh dưới, Trương Vân rất nhanh sẽ xuyên thủng Tử Duyên thực lực, trên mặt cũng là lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ. Khá lắm, này Tử Duyên tuổi xem ra cũng chính là chừng 20 tuổi, không nghĩ đến hắn lại có kỳ lân tướng thực lực. Hiện tại kỳ lân tướng đều như thế không đáng giá sao? Khi đó đương nhiên. Nghe vậy, Tử Hiếu trên mặt nhất thời lộ ra một bộ thần sắc kiêu ngạo nói rằng, Tử Duyên sư huynh nhưng là đời chúng ta lợi hại nhất.
Ồ,
vậy ngươi có thể chiếm được nỗ lực. Trương Vân nhìn Tử Hiếu một mặt kiêu ngạo nét mặt nhỏ, không từ kích nói, ngươi không nữa nỗ lực, ngươi cái này rất gì? Thánh nhân danh hiệu sẽ phải bị cướp đi rồi.
Rất gì cái gì thánh nhân?
Tử Hiếu một mặt kỳ quái nhìn Trương Vân hỏi, ta lúc nào có cái tên này?
Không cái gì.
Trương Vân đánh cái ha ha nói rằng, ý của ta là, ngươi đến nên phải nỗ lực, tranh thủ tương lai vượt qua nhà ngươi Tử Duyên sư huynh.
Này tất nhiên, có điều ta còn nhỏ, ta còn có thời gian đây.
Chương 264, Lão Thiên Sư muốn cho vị, chương 264, Lão Thiên Sư muốn cho vị. Lão Thiên Sư, không biết ngài đem bảng danh sách này lấy ra đến tột cùng phải làm gì?
Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi, mọi người cũng coi như biết, trước mắt khối này màn vải trên bảng danh sách tên phòng trường chính là trẻ tuổi bên trong mạnh nhất một nhóm người. Trước bởi vì các nhà đều có đông lạnh thiên tài, vì lẽ đó thầy bắt ma diễn đàn áp trên danh sách cùng tình huống thực tế vẫn có xuất ra vào. Mà hiện tại cái này chút bị đông lạnh đã lâu thiên tài, nhưng đều bị Lão Thiên Sư viết ở tấm này màn vải bên trên, đây là muốn làm đại sự tiết tấu a.
Chư vị đồng đạo,
thấy mọi người phát sinh nghi vấn, Lão Thiên Sư cũng tự nhiên không giấu giếm giếm, sau đó mở miệng nói, từ khi ta kế thừa Thiên Sư vị trí tới nay đã ròng rã 50 năm.
Chờ chút, Lão Thiên Sư nói lời này là cái gì ý tứ?
Lẽ nào là?
Lão Thiên Sư câu nói này để mọi người dồn dập đều đứng lên, trên mặt cũng đều dồn dập lộ ra một bộ vẻ khó mà tin nổi.
Dù sao Lão Thiên Sư nói câu nói này ngữ khí, hoàn toàn chính là muốn thối vị nhượng hiển tiết tấu a.
Phải biết, Long Hồ Sơn Thiên Sư phụ Thiên Sư vị trí là cơ nào trọng yếu.
Vị trí này không chỉ có riêng là liên quan đến với Long Hồ Sơn, càng quan trọng chính là liên quan đến khắp cả Đại Hạ Đạo môn chính thống.
Thành tựu Đạo môn chính thống lãnh tụ một trong Long Hồ Sơn, Thiên Sư vị trí tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết, rút dây động rừng.
Vào lúc này Lão Thiên Sư nếu thật sự muốn thoái vị lời nói, vậy ai có thể có tư cách kế thừa người Thiên Sư này vị trí?
Mà trước lúc này, Lão Thiên Sư càng là đem các nhà đông lạnh thiên tài lộ ra ánh sáng, này rõ ràng là có tác dụng ý, như vậy liên hệ tới lời nói, đáp án tựa hồ cũng không cần nói cũng biết.
Chính như chư vị suy nghĩ,
Lão Thiên Sư nhìn chung quanh mọi người sau, không khỏi hơi dừng lại một chút tiếp tục nói, hôm nay ta chính là phải đem người Thiên Sư này vị trí nhường ra.
Mà người Thiên Sư này vị trí, ta chuẩn bị từ tên này đơn trên 24 vị thiếu niên chúng tuyển ra tốt nhất, đến kế thừa người Thiên Sư này vị trí.
Vành ba.
Lão Thiên Sư lời nói ở mọi người trong đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, tất cả mọi người dồn dập đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Lão Thiên Sư.
Phải biết, dựa theo Di Vãng đã từng thông lệ, Thiên Sư vị trí người thừa kế hẳn là từ Thiên Sư phụ các vị cao công chúng tuyển ra.
Mà tại đây chút cao công bên trong, muốn kế thừa Thiên Sư vị trí, cũng cần trước tiên trở thành Thiên Sư ứng viên, sau đó sẽ do đời trước Thiên Sư từ bên trong tiến hành lựa chọn.
Nhưng mà hiện tại, Lão Thiên Sư nhưng triệt để đánh vỡ cái này truyền thống,
lại muốn ở trẻ tuổi bên trong trực tiếp tuyển ra Thiên Sư vị trí người thừa kế, hơn nữa ngươi muốn chọn trẻ tuổi còn chưa là Long Hồ Sơn trẻ tuổi.
Này không phải phải đem Long Hồ Sơn ngàn năm cơ nghiệp chắp tay dâng cho người sao?
Lão Thiên Sư, ngươi là thật lòng?
Cái kia mới vừa mới ngồi xuống Tử Lương, trong nháy mắt sượt một hồi lại đứng lên, sau đó một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Lão Thiên Sư.
Đương nhiên là thật lòng.
Lão Thiên Sư khẽ cười nói, chính là người có đức chiếm lấy, người Thiên Sư này vị trí tự nhiên cũng phải làm như vậy.
Lời này vừa ra, toàn bộ hội trường lại lần nữa nổ tung.
Mẹ nó,
lại là thật sự.
Lão Thiên Sư lại thật sự phải đem người Thiên Sư này vị trí chắp tay dâng cho người.
Tân Thiên Sư liền muốn từ này 24 người bên trong bộc lộ tài năng sao?
Không nên nghĩ, ta cảm thấy đến mặt sau đều đừng đùa, Tân Thiên Sư nên từ trước tam giáp chúng tuyển ra.
Ta ngược lại không cho là như thế, dù sao Lão Thiên Sư cũng không nói so đấu chính là thực lực a.
Hầu như tất cả mọi người đang suy đoán này Tân Thiên Sư đến tột cùng sẽ là này 24 người bên trong người nào.
Cho tới này 24 người trong cuộc, thì lại tất cả đều là một mặt tròn váng, bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế một chuyện.
Trương Vân Sư Minh,
chúc mừng ngươi.
Tử Hiếu nhìn bên cạnh một mặt dại ra Trương Vân, sau đó dùng con dấu đâm Trương Vân lặc ba sợi nói rằng, ngươi sắp trở thành Tân Thiên Sư.
Ha ha ba.
Nghe vậy, Trương Vân chỉ có thể cười ha ha nói rằng, ai nói ta muốn trở thành Tân Thiên Sư?
Người Thiên Sư này ai yêu làm ai làm?
Ta cũng không có hứng thú.
Vẫn là Thiên Sư.
Trương Vân hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết rồi lúc trước Lão Thiên Sư ở thời bắt ma diễn đàn áp trên mở tổ nghiệp mục đích.
Này rồi ạ, chính là muốn gạt ta đến làm Thiên Sư a.
Hơn nữa trước cái kia Huyền Tâm đạo trưởng muốn thử xem thực lực của chính mình, phòng trường chính là muốn nhìn một chút chính mình có hay không khả năng tại đây và người bên trong bộc lộ tài năng.
Vì lẽ đó, người Thiên Sư này hắn kiên quyết là không thể đi làm, dù sao ai biết làm trời cao sư sau khi gặp có bao nhiêu chuyện phiền toái chờ đợi mình.
Trương Vân cảm giác mình vẫn là làm một cái người cô đơn là tốt nhất.
Trương Vân sư đệ.
Ngay ở Trương Vân chuẩn bị trực tiếp không cố gắng thời điểm, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, điều này làm cho Trương Vân không khỏi quay đầu nhìn sang.
Văn Cản sư minh.
Khi nhìn thấy người đến sau khi, Trương Vân vừa định chào hỏi, thế nhưng sau đó lại nghĩ đến cái gì, lập tức đứng dậy liền chuẩn bị đào tẩu.
Trương Vân sư đệ, ngươi chạy cái gì a?
Nhưng mà một giây sau, Trương Vân tay liền trực tiếp bị người bắt lại, thế nhưng rất rõ ràng bắt lấy hắn người cũng không phải Trương Văn Cản.
Đó là một người mặc đạo bào màu xanh người trung niên, khoảng chừng 30 tuổi, một bộ đại chúng mặt, xem ra người hiền lành.
Ai là ngươi sư đệ a?
Nghe được hắn gọi mình sư đệ, Trương Vân nhất thời trợn mắt khinh thường nói rằng, cho ta buông tay, người có ba gốc, chờ một lúc nhịn gần chết ngươi có thể không đền nổi.
Nói, Trương Vân liền muốn tránh thoát đối phương ràng buộc, nhưng mà phát hiện tay của đối phương trên lại quấn quanh từng đạo kim quang.
Kim quang này hóa thành từng đạo sợi tơ, đem hắn cùng Trương Vân tay hoàn toàn quấn quanh lên, điều này làm cho Trương Vân trong lúc nhất thời lại có chút không tránh thoát.
Kỳ lân tướng,
kim quang chú.
Không nghĩ đến trước mắt cái này xem ra người hiền lành đạo nhân, lại là một vị kỳ lân tướng, mới vừa tại sao không có phát hiện? Trương Vân sư đệ, ngươi nhìn thấy ta chạy cái gì a? Nhưng mà ngay ở này ngắn ngắn 2 giây không tới công phu, Trương Vân Càn bóng người đã xuất hiện ở Trương Vân bên cạnh, sau đó trực tiếp nắm lấy Trương Vân một cái tay khác. Ngay lập tức, hai người trực tiếp liền đem Trương Vân cho gác ở trung gian, sau đó ngồi ở vị trí. Hai người đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Trương Vân Càn đã đuổi theo, Trương Vân không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, đừng nói để ta đi cạnh tranh cái gì thiên sư vị trí, ta không có hứng thú. Đối với Trương Vân Càn tìm đến mục đích của hắn, Trương Vân trong lòng nhưng là môn nhi thanh đến mức rất. Đừng nói như vậy chớ. Trương Vân Càn trực tiếp lấy tay khoát lên Trương Vân trên vai nói rằng, người thiền sư này vị trí không cái gì không tốt, rất nhiều người muốn làm vẫn là không lên đây. Vậy hãy để cho những người muốn làm người làm được rồi, ngược lại ta không có hứng thú. Trương Vân trợn mắt khinh thường nói rằng, hơn nữa ta ở ngôi sao mới bảng trên xếp hạng có điều thứ 5, các ngươi làm sao liền xác định ta nhất định có thể thắng đây? Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ nơi nào có điểm không đúng à? Chương 265, hai cái lý do, chương 265, hai cái lý do. Không sai, lão thiên sư đến cùng là làm sao chắc chắn mình nhất định có thể bộc lộ tài năng. Trương Vân càng nghĩ càng cảm giác thấy hơi không đúng. Hắn tổng cảm giác phía trước có một cái hố to đang đợi mình đi vào trong nhảy, vì lẽ đó người thiền sư này vị trí hắn vẫn là kính sợ tránh xa đi. Này không phải sư gia tin tưởng thực lực của ngươi sao? Trương Vân Càn một mặt ý cười mà nhìn Trương Vân nói rằng, thành tựu chúng ta thiên sư phủ đệ tử kiệt xuất nhất, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho sư gia thất vọng hống. Đệ tử kiệt xuất nhất. Nghe nói như thế, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi quất thẳng tới, thần đặc miêu thiên sư phủ đệ tử kiệt xuất nhất à? Ta thật không phải các ngươi thiên sư phủ đệ tử, câu nói này còn muốn ta nói mấy lần a? Lẽ nào lão thiên sư sẽ không có đem chân tướng nói cho các ngươi sao? Ngươi đừng nha cho ta mang tân bốc. Trương Vân nhìn Trương Vân Càn không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, lại nói, ta thật không phải các ngươi thiên sư phủ đệ tử, vì lẽ đó ta tự nhiên cũng không thể đi kế thừa người thiên sư này vị trí. Yên tâm, ngươi nhất định sẽ kế thừa thiên sư vị trí. Nhưng mà Trương Vân Càn nhưng là vẻ mặt thành thật vẻ mặt nhìn Trương Vân chắc chắn nói, bởi vì ngươi chạy nhưng là thiên sư một mạch huyết mạch. Thiên sư một mạch huyết mạch. Trương Vân một mặt choáng váng mà nhìn Trương Vân Càn nói rằng, ngươi xác định ngươi không có lầm. Ta làm sao có khả năng gặp có các ngươi thiên sư một mạch huyết mạch. Ngươi lẽ nào nghe được Trương Huyền Tâm sư thúc tên sau, sẽ không có cảm thấy kỳ quái sao? Này có cái gì kỳ quái? Trương Vân cười ha hả nói rằng, thế giới này lớn như vậy, kể cả tên đồng tâm người đều có, tên xem một điểm lại có cái gì kỳ quái. Tuy rằng Trương Vân ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng nhưng là hồi hộp một hồi. Vốn là trước hắn cho tới bây giờ không có hướng phương diện này nghĩ, thế nhưng bị Trương Vân cản như thế vừa để tỉnh, trong lòng hắn tựa hồ thì có một cái đáp án. Trương Huyền Tâm, Trương Huyền Chính. Trong lúc nhất thời, Trương Vân không khỏi nặn nặn trong bao điện thoại di động, hiện tại hắn rất muốn một cú điện thoại đánh tới hỏi một chút chính mình phụ thân. Nhưng là vào lúc này hắn nhưng có chút do dự, bởi vì hắn không biết chính mình nên nói gì. Trương Vân sư đệ. Nhìn thấy Trương Vân bộ dáng này, Trương Vân Càn liền biết Trương Vân hẳn là đã bắt đầu suy đoán, sau đó mở miệng nói, nếu như ngươi muốn hiểu rõ phụ thân ngươi quá khứ, như vậy liền trở thành thiên sư đi. Huyền Chính sư thúc, bởi vì một ít lý do bất đắc dĩ đi xuống núi, những năm này hắn cũng một lòng muốn lại về Long Hồ Sơn. Thế nhưng bởi vì một ít lý do bất đắc dĩ, hắn từng ấy năm tới nay đều chưa từng có bước vào quá Long Hồ Sơn một bước. Lần này đối với ngươi tới nói, thậm chí đối với phụ thân ngươi tới nói, đều là một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể trở thành tân thiên sư, như vậy cha của ngươi, Huyền Chính sư thúc liền có thể lại lần nữa quang minh chính đại địa trở lại Long Hồ Sơn. Trương Vân Càn lời nói ở Trương Vân trong thai vang lên ong ong, trên mặt của hắn nhất thời tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt. Cha của ta một lòng muốn trở lại Long Hồ Sơn. Trương Vân ánh mắt rơi vào Trương Vân Càn trên mặt, nhìn Trương Vân Càn cái kia vẻ mặt thành thật không giống nói dối vẻ mặt, cả người đều cứng ngắc ở tại chỗ. Trương Vân sư đệ, đón lấy đến tột cùng làm sao làm? Liền xem chính ngươi lựa chọn. Trương Vân Càn vỗ vỗ Trương Vân vai nói rằng, đúng rồi, nếu như ngươi có thể trở thành tân thiên sư, như vậy ngươi liền có hiệu lệnh toàn bộ thiên sư phủ quyền lợi, đây đối với ngươi tới nói, ngươi nên biết đến. Hiệu lệnh thiên sư phủ quyền lợi. Âm phủ. Nghe được Trương Vân Càn lời nói, Trương Vân không khỏi hơi sững sờ, sau đó một mặt khó mà tin nổi mà nói rằng, coi như thiên sư yêu cầu rất quá đáng, các ngươi cũng phải chấp hành sao? Đương nhiên, ai bảo đó là thiên sư đây? Trương Vân Càn một mặt trả lời khẳng định nói, vì lẽ đó đến tột cùng có muốn hay không trở thành thiên sư, liền muốn xem chính ngươi lựa chọn. Hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Vào lúc này, Trương Vân không khỏi hồi tưởng lại trước Trương Huyền Tâm cuối cùng tự nhủ lời nói, lẽ nào chính là chỉ chuyện này sao? Phụ thân, Dương Đạo. Dần dần, Trương Vân ánh mắt không khỏi trở nên kiên định lên, hắn tựa hồ tìm tới nhất định phải trở thành thiên sư lý do. Nếu là hắn thật sự có thể kế thừa người thiên sư này vị trí, như vậy không chỉ có phụ thân có thể trở lại Long Hồ Sơn, thậm chí hắn vẫn có thể mượn Long Hồ Sơn sức mạnh cùng âm phủ chống lại. Đến thời điểm chỉ cần lại tìm đến cái kia ngũ sắc quỷ vực, như vậy thì có rất lớn hy vọng có thể đem Dương Đạo từ âm phủ mang về. Nghĩ đến bên trong, Trương Vân ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào hội trường trung tâm, đó là một cái to lớn sàn diễn võ, nơi đó cũng tương tự là đấu võ thiên sư vị trí sân khấu. Nếu chư vị cũng không có ý kiến gì, như vậy ta tuyên bố, người thiên sư này vị trí đấu võ chính thức bắt đầu. Lão thiên sư âm thanh truyền khắp toàn bộ hội trường, điều này làm cho bốn phía bầu không khí trong nháy mắt liền tiêu đốt lên, dù sao đây chính là thiên sư vị trí đấu võ a. Vì thể hiện công bằng, vì lẽ đó ta quyết định sử dụng rút thăm phương thức tiến hành 22 các quyết. Lão thiên sư nhìn mọi người, sau đó trực tiếp lấy ra một cái máy tính bảng đi ra, sau đó mọi người liền nhìn thấy cái kia nguyên bản màn vải trên lại xuất hiện màn hình hình chiếu. Chỉ thấy Trương Vân mọi người tên toàn bộ đều xuất hiện ở cứng nhắc mặt trên, sau đó đem tên của bọn họ tiến hành đánh số, sau đó lại đem cái này đánh số quấy rầy tiến hành gây dựng lại. Cuối cùng lại căn cứ gây dựng lại trình tự đến quyết định ra 22 cặp quyết danh sách, đây cơ hội là trăm ngàn năm qua vẫn theo dùng thi đấu phương thức. Xem đi, ta liền nói mặt sau đều là đến cái đi. Phải biết thời bắt ma diễn đàn áp trên ngôi sao mới tiềm lực bảng danh sách, 5 vị trí đầu cũng đã đạt đến kỳ lân tướng, mà sau có thể muốn ăn thiệt thòi. Hết cách rồi, đây chính là thực lực thể hiện, không có thực lực lời nói thì lại làm sao có thể ngồi trên người thiên sư này vị trí đây. Này ngôi sao mới tiềm lực bảng 5 vị trí đầu, tương lai thỏa thỏa đều là ngự long sử, bọn họ ngồi người thiên sư này vị trí, phòng trường không ai gặp không phục đi. Các ngươi nói, sẽ có hay không có ẩn dấu ngựa ô? Cái tiết như nhà Tử Duyên tựa hồ có chút đồ vật ta. Không sai, nói không chắc Nho ra Tử Duyên cũng thật là một con ngựa ô, hơn nữa hắn tựa hồ cũng đã đạt đến kỳ lân tướng đi. E sợ không chỉ có như vậy, tên này đơn trên có mấy người rõ ràng chúng ta không nhận thức, 100% ngựa ô a. Chư vị, phía ta bên này mở ra mầm, chư vị có hứng thú hay không chơi hai cái? Chúng ta làm như vậy không hay lắm chứ? Có cái gì không tốt, ta ép Hiên Viên Tề Thiên, hai cái trên hảo pháp khí. Mẹ nó, ra tay xa hoa như vậy. Vậy ta cũng ép Hiên Viên Tề Thiên, một cái pháp khí. Còn có ta. Khi biết đấu võ thiên sư quy tắc sau khi, mọi người ở đây cũng đều là dồn dập bắt đầu giao lưu lên, thậm chí còn có người mở bàn. Mà rất nhanh, đấu võ hiệp một danh sách cũng rốt cục mới vừa ra lò. Mẹ nó, là hắn. Làm Trương Vân nhìn thấy cùng mình quyết đấu người thứ nhất thời điểm, cả người đều là hơi sững sờ. Chương 266, kết quả là này, chương 266, kết quả là này. Mẹ nó, là hắn. Làm Trương Vân nhìn thấy cùng mình hiệp một đấu võ danh sách lúc, cả người đều là không khỏi hơi sững sờ, sau đó trên mặt không khỏi trở nên na du lên. Mà mọi người ở đây đang nhìn đến quyết đấu danh sách sau, cũng đều là dồn dập hưng phấn lên. Mẹ nó, này rơi ạ, trận đầu liền đối đầu a. Ngưu bức, vừa bắt đầu chính là kỳ lân tướng trong lúc đó quyết đấu, ta bỗng nhiên cảm giác nhiệt lên là chuyện gì xảy ra a. Nha hống, không nghĩ đến vừa bắt đầu chính là 5 vị trí đầu quyết đấu, này rơi ạ, hộp tối thao tác ta đều nhận. Hiệp 1, Trương Vân VS Thác Bạt Giả Cản. Khi mọi người nhìn thấy hiệp 1 quyết đấu chính là Trương Vân cùng Thác Bạt Giả Cản quyết đấu lúc, tất cả mọi người bắt đầu trở nên hưng phấn lên. Dù sao hai vị này có thể đều là công nhận kỳ lân tướng, không nghĩ tới mới bắt đầu liền lúc bọn họ quyết đấu. Phải biết, dựa theo ý nghĩ của bọn họ, 5 vị trí đầu có rất lớn tỷ lệ là sẽ không va vào nhau, nên ở phía sau mới gặp giao thủ. Thế nhưng ai biết Lão Thiên gia lại không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp liền đem Trương Vân cùng Thác Bạt Giả Cản cho xứng đôi ở cùng nhau, hơn nữa còn là hiệp 1. Liền ngay cả Lão Thiên sư nhìn thấy kết quả này, cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, có điều nhưng không nói thêm gì. Nếu quyết đấu kết quả đi ra, vậy hãy để cho chúng ta đem võ đài để cho người trẻ tuổi đi. Nói xong, Lão Thiên sư người nhẹ như yến, trực tiếp liền nhảy lên xem trận chiến trên này, không hề giống là một cái lên trăm tuổi cao tuổi lão nhân a. Trương Vân sư đệ, nếu quyết định, vậy thì đi xuống đi. Cũng là ở mọi người ngóng trông mong mỏi, Trương Vân nghĩ đến tuột cùng nên dùng phương thức gì lên võ đài thời điểm, bên cạnh Trương Vân cản nhưng là trực tiếp một cái liền đem Trương Vân từ trên đài cao đẩy xuống đi. Người đặc biệt, cũng còn tốt Trương Vân tốc độ phản ứng rất nhanh, nếu không hắn 100% sẽ bị xuất chó gặm bùn đi. Bị Trương Vân cản đẩy xuống đài cao trong nháy mắt, Trương Vân hai chân bỗng nhiên phát lực, trực tiếp ở trên tường trường, nhất thời cả người hướng về võ đài bắn tới. Ở mọi người kinh dị dưới ánh mắt, Trương Vân vững vàng mà rơi vào võ đài biên giới trên, sau đó hắn tàn bạo mà quay đầu lại chừng một ánh mắt Trương Vân cản. Người sau nhưng là quay đầu đi chỗ khác, sau đó một mặt ta cái gì cũng không biết vẻ mặt, nhìn ra Trương Vân khỏe miệng hơi quất thẳng tới. Đây chính là Trương Vân sao? Thật trẻ tuổi tiểu tử này khẳng định không có mãn 20 tuổi đi. Này rơi ạ, bất mãn 20 tuổi kỳ lân tướng, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Thậm chí ta đều hoài nghi hắn có phải hay không có thể ở 30 tuổi thời điểm trở thành ngự long sử. 30 tuổi trở thành ngự long sử? Sao có thể có chuyện đó? Trẻ trung nhất ngự long sử nhưng cũng là đạt đến tiếp cận 40 tuổi tuổi tác, 30 tuổi có thể trở thành ngự long sử, căn bản không thể. Có điều không thể không nói, cái này gọi Trương Vân cũng thật là một thiên tài a. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Đương nhiên là liên quan với Trương Vân thân thế, có người nói hắn là Lao Thiên sư đệ tử thân truyền đây. Mẹ nó, Lao Thiên sư đệ tử thân truyền? Đây chẳng phải là nói trận này La Thiên đại tiểu là Lao Thiên sư đặc biệt vì hắn bãi? Thật là có khả năng này. Xoan xoạt, vậy nói như thế Lao Thiên sư đối với hắn thực lực đó là tương đương có tự tin. Vậy ta có thể chiếm được ngắm nghĩa cẩn thận hắn đến tột cùng có thực lực như thế nào? Khi thấy Trương Vân xuất hiện ở giữa sân thời điểm, mọi người nhất thời liền bắt đầu bàn luận, nhìn về phía Trương Vân trong ánh mắt càng là mang theo vô cùng kinh ngạc. Dù sao Trương Vân nhưng là ngôi sao mới tiềm lực bảng trẻ trung nhất kỳ lân tướng, phần này thiên tư thực sự là rất không khó khiến người ta quan tâm a. Xem ra đón lấy là một hồi rồng thực sự tranh hổ đấu. Cái này Thác Bạt Giả Cản cũng không phải cái người hiền lành, nghe nói hắn nhưng là có thể xúc động long mạch khí. Long mạch khí? Thật hay giả? Đương nhiên là thật sự, lúc trước nghe nói hắn xúc động long mạch khí trực tiếp đem một con quỷ tướng thôn xuống đất, lúc đó nhưng là rất nhiều đồng đạo đều nhìn thấy. Ai đi a, đúng là long mạch khí a. Mà nghị luận Thác Bạt Giả Cản người cũng không ít, dù sao Thác Bạt Giả Cản tiếng tăm cũng đồng dạng không nhỏ. Ở ngôi sao mới tiềm lực bảng trên, Thác Bạt Giả Cản nhưng là xếp hạng nhị giáp, khoảng cách thủ giáp cũng chỉ có cách xa một bước, đây tuyệt đối là mọi người trọng điểm quan tâm đối tượng. Ô, Thác Bạt Giả Cản đây. Đúng vậy. Làm sao còn không có nhìn thấy hắn lên sân khấu? Chẳng lẽ nói Thác Bạt Giả Cản cũng không có tới tham gia lần này là Thiên đại thiếu? Không thể nào. Nghe nói lần này Long Hổ Sơn nhưng là chuyên môn xin mời ngôi sao mới tiềm lực bảng xếp hạng cao mọi người, vì là chính là chờ thời khắc này đây. Không sai, trước ta còn nhìn thấy Thác Bạt Giả Cản, hắn nên ngay ở hội trường. Nhìn Thác Bạt Giả Cản chậm chạp không có trình diện, mọi người ở đây trong nháy mắt liền không bình tĩnh, dù sao thời khắc này Thác Bạt Giả Cản nhưng là nhân vật chính a. Nhưng mà mọi người chờ thật lâu, vẫn như cũ không gặp Thác Bạt Giả Cản bóng người, điều này làm cho mọi người dồn dập suy đoán này Thác Bạt Giả Cản sẽ không là sợ Trương Vân chứ? Không phải chứ? Thác Bạt Giả Cản sợ? Có lầm hay không, hắn nhưng là đường đường kỳ lân tướng, lại sẽ sợ quyết đấu với người ta? Không thể nào. hắn không phải rất có thể thổi sao? Không được, ta phải đến tìm kiếm hắn, ta đặc miêu mới xuống chú ép hắn, hắn nếu như liên chẳng đều không lên, vậy ta pháp khí không phải đổ xuống sông xuống biển. Tình huống thế nào? Giờ khắc này Trương Vân cũng là một mặt choáng váng mà nhìn sàn diễn võ trên, hắn đang diễn võ đài thượng hạng nửa ngày cũng không gặp Thác Bạt Già Càn bóng người. Tiểu tử này sẽ không thật sự sợ sệt chính mình, vì lẽ đó sớm đào tẩu chứ? Chờ chút, thật là có khả năng này, dù sao trước Thác Bạt Già Càn cũng đã gặp qua thực lực của chính mình, vì lẽ đó hắn đây là thật sự sợ sệt. Vốn là Trương Vân còn muốn, lần này có thể cùng Thác Bạt Già Càn hào hào luận bàn một hồi, nhưng không có nghĩ đến thì ra là như vậy kết quả. Bởi vì Thác Bạt Già Càn ở trong thời gian quy định vẫn chưa trình diện, vì lẽ đó bổn chàng tỷ thí, người thắng là Trương Vân. Thấy Thác Bạt Già Càn chậm chạp chưa đến, vì lẽ đó chủ trì cuộc tỷ thí này đạo trưởng trực tiếp liền tuyên bố trận đấu này kết quả, điều này làm cho mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau lên. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng này sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, kết quả không nghĩ đến liền này. Cái gọi là hy vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Không có nhìn thấy Trương Vân cùng Thác Bạt Già Càn tỷ thí, trên mặt mọi người thất vọng là không giấu được. Có điều cái này cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao bọn họ cũng không thể đem Thác Bạt Già Càn trói lại đây tỷ thí đi. Hơn nữa hiện tại bọn họ liền Thác Bạt Già Càn người đều không tìm được, hiện tại Thác Bạt Già Càn 100% là trực tiếp trốn đi. Trận thứ 2 tỷ thí, Thượng Quan Thụy Tinh VS Trịnh Đào. Rất nhanh, trận thứ 2 tỷ thí danh sách cũng đã công bố ra. Chương 267, Thượng Quan Thụy Tinh, chương 267, Thượng Quan Thụy Tinh. Già Càn, ngươi làm sao trốn ở nơi này? Long Hồ Sơn phía sau núi một cái trong rừng cây nhỏ, Thác Bạt Già Càn buồn bực ngán ngẩm địa tựa ở một viên cây đa khổng lồ dưới, trong miệng còn ngậm một viên thảo. Ngay ở hắn hiếm thấy hưởng thụ này thích thì yên tĩnh lúc, phía sau truyền tới một âm thanh, điều này làm cho hắn nhất thời liền giật mình. Mẹ nó. Khi thấy rõ ràng người đến thời điểm, Thác Bạt Già Càn không khỏi trợn mắt khinh thường, ngươi nha bước đi không thanh sao? Là ngươi quá tàn mạn. Người đến vây vây tay, sau đó mang theo một tia trêu tức nói rằng, có điều ngươi làm sao một người ở chỗ này? Đại gia có thể đều đang đợi ngươi lên sân khấu đây. Ha ha ba. Nghe vậy, Thác Bạt Già Càn lại lần nữa trợn mắt khinh thường nói rằng, còn lên sân? Lên sân khấu muốn ăn đòn đúng không? Ta mới không có như vậy ngốc đây. Còn lên sân? Từ khi ở Đông Bắc từng trải qua Trương Vân thực lực sau khi, Thác Bạt Già Càn liền biết, nếu như hắn cùng Trương Vân chơi quyền, hắn tuyệt đối là chăn đơn phương diện treo lên đánh một phương. Dù sao hắn nhưng là tận mắt thấy Trương Vân cùng Lý Ngư Vương trong lúc đó quyết đấu, Trương Vân thực lực thực sự là quá khủng bố. Muốn ăn đòn? Làm sao sẽ? Nghe được Thác Bạt Già Càn lời nói, người đến không khỏi hơi sững sờ, sau đó nói rằng, tuy rằng cái kia Trương Vân xác thực lợi hại, thế nhưng nên không phải là đối thủ của ngươi mới đúng vậy. Ta xem qua trước hắn chiến tích, dựa theo hắn dị vãng biểu hiện ra thực lực, nên cùng ngươi gần như mới đúng, thậm chí còn khả năng so với ngươi thua kém một bậc. Thua kém một bậc? Ngươi thật là dám nói a. Thác Bạt Già Càn khỏe miệng hơi co giật, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đó là bởi vì trước ngươi không có đi Đông Bắc, nếu không ngươi thì sẽ không nói ra lời nói như vậy. Tuy rằng Trương Vân cùng Lý Ngư Vương trong lúc đó từng có quyết đấu, thế nhưng chuyện này cũng không có truyền đi, dù sao đây chính là liên quan đến Lý Ngư Vương vấn đề mặt mũi. Nếu để cho người biết Lý Ngư Vương lại không có bắt Trương Vân, cái kia Lý Ngư Vương mặt mũi hướng về chỗ nào đặt a? Cho nên lúc đó tất cả mọi người tại chỗ đều bị Lý Ngư Vương tiến hành rồi nghiêm trọng cảnh cáo, nếu như bọn họ dám nói đi ra ngoài lời nói, vậy bọn họ sẽ chờ Lý Ngư Vương trả thù đi. Người đó là ánh mắt gì? Nhìn thấy Thác Bạt Già Càn cái kia một mặt khó coi vẻ mặt, người đến không khỏi chân mày hơi nhíu lại, hắn thực sự là không nghĩ ra tại sao Thác Bạt Già Càn gặp đối với Trương Vân tránh né không chiến. Được rồi, ngươi nhường ta một người lặng lặng đi. Thác Bạt Già Càn cũng không trả lời, mà là đối người tới nói rằng, này không, cuộc kế tiếp lập tức liền đến phiên ngươi, ngươi còn không mau một chút quá khứ. Được, vậy ta trước hết quá khứ. Nghe vậy, người đến khẽ mỉm cười nói rằng, ngươi liền xem ta như thế nào bắt bí cuộc tranh tài này chính là, chờ ta gặp phải cái kia gọi Trương Vân gia hỏa, ta khẳng định giúp ngươi quất hắn. Thượng quan. Nhưng mà Thượng quan Thụy Tinh mới vừa xoay người, Thác Bạt Già Càn nhất thời nhắc nhở ngươi một câu, nếu như thi đấu bên trong gặp phải Trương Vân lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ quyền đi. Mẹ nó, ngươi lại sẽ nói ra lời như vậy. Đối với Thác Bạt Già Càn là người, Thượng quan Thụy Tinh nhưng là tương đương rõ ràng, hắn không nghĩ tới Thác Bạt Già Càn lại sẽ nói ra lời nói như vậy. Lần này Đông Bắc hành trình đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Nói chung, nói ta là nói với ngươi còn ngươi muốn hay không nghe, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Thác Bạt Già Càn vây vây tay nói rằng, ngược lại đến thời điểm ngươi bị giật, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Thượng quan Thụy Tinh một mặt nghi ngờ nhìn Thác Bạt Già Càn, sau đó trên mặt lại lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, ngươi càng là nói như vậy, ta liền càng muốn mở mang. Đi rồi. Vừa dứt lời, Thượng quan Thụy Tinh trực tiếp nhảy mấy cái liền hướng về hội trường sàn diễn võ mà đi. Mà giờ khắc này, hội trường sàn diễn võ trên, chỉ thấy một người mặc màu xanh đạo phục đạo sĩ chính khoanh chân ngồi ở sàn diễn võ biên giới, có điều hắn cũng không phải là dường như đạo sĩ bình thường. Chỉ thấy trên mặt của hắn viết kẻ nhạt hai chữ, hắn dùng tay phải kéo cằm, ánh mắt nhìn dưới mặt đất, cũng không biết đang nhìn cái gì. Không phải chứ? Thượng quan Thụy Tinh cũng không gặp. Đến cùng tình huống thế nào? Làm sao từng cái đều chạy? Vốn đang cho là có điểm thứ đáng xem, kết quả hiện tại làm sao chỉnh thành bộ dáng này? Lẽ nào bọn họ đều cảm giác mình thắng không được, cho nên trực tiếp liền bỏ quyền? Làm sao có khả năng? Thượng quan Thụy Tinh nhưng là rất lợi hại. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng coi như không có Trương Vân cùng Thác Bạt Già Càn chiến đấu, có thể nhìn thấy Thượng quan Thụy Tinh ra tay, vậy cũng là không sai. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, ngoại trừ Thác Bạt Già Càn ở ngoài, hiện tại liền Thượng quan Thụy Tinh cũng không thấy, vậy thì để mọi người cảm thấy đần độn vô vị. Ai nói ta bỏ quyền? Nhưng mà mọi người ở đây cảm thấy thất vọng thời điểm, chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài hội trường trong nháy mắt liền vọt ra, tiếng nói của hắn cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hội trường. Là Thượng quan Thụy Tinh. Ta đã nói rồi, hắn làm sao có khả năng gặp không đánh mà chạy. Lần này cuối cùng cũng coi như là có thứ đáng xem, này thượng quan Thụy Tinh nhưng là tương đương cường. Chính là không biết đối thủ của hắn, vị này thượng thanh cung Trịnh Đạo đạo trưởng có ra sao bản lĩnh. Yên tâm, có thể bị thượng thanh cung ẩn giấu đi nhân vật, khẳng định là không đơn giản. Nhìn thấy thượng quan Thụy Tinh đến, không khí bây giờ lập tức liền tiêu đốt lên, ánh mắt của mọi người bắt đầu hướng về sàn diễn võ trên tụ tập lại đây. Trịnh đạo trưởng, ngươi tốt. Thượng quan Thụy Tinh dường như một cái công tử văn nhã bình thường, hướng về Trịnh Đạo đạo trưởng hành lễ nói, nếu chỉ là tỷ thí, vậy chúng ta điểm đến mới thôi làm sao? Ai nha ba. Mà đối mặt thượng quan Thụy Tinh lời nói, Trịnh Đạo đạo trưởng nhưng là trực tiếp chậm rãi xoay người, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, được thôi. Người cao hứng là tốt rồi. Hai vị nếu đều chuẩn bị kỹ càng. Nhìn thấy sàn diễn võ hai người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, phụ trách làm trọng tài đạo trưởng mở miệng nói, như vậy ta tuyên bố, trận đấu này chính thức bắt đầu. Trịnh Đạo đạo trưởng, cẩn thận rồi. Thi đấu mới vừa bắt đầu, cái kia thượng quan Thụy Tinh liền dẫn đầu phát động công kích, hắn từ trước đến giờ đối diện đối thủ thời điểm đều là tiên hạ thủ vi cường. Coi như đối thủ như là kiến hơi nhỏ yếu, coi như kẻ địch chỉ là một cái oan hồn, thượng quan Thụy Tinh đều sẽ toàn lực ứng phó. Hay là cũng chính bởi vì hắn loại này chăm chú đối xử sở hữu kẻ địch thái độ, mới để hắn trưởng thành đến bây giờ mức độ. Thiên Tinh, ngã xuống. Âm âm kiện, chỉ thấy thượng quan Thụy Tinh hai tay thủ thế không ngừng biến hóa, sau đó mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra đến, từng khối đá vụn trong nháy mắt hướng về giữa không trung hội tụ mà thành. Nương theo từng khối đá vụn hội tụ, ở trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái vẫn thạch khổng lồ, khác nào một viên vẫn thạch khổng lồ. Vành ba. Cái kia thiên thạch trực tiếp liền hướng về Trịnh Đạo đạo trưởng đập xuống, khủng bố sức gió kéo tới, coi như là ở đây mọi người khác cũng có thể rõ ràng địa cảm giác được. Thiên Tinh pháp thuật. Chương 268, Bạch Hổ phá sát thuật, chương 268, Bạch Hổ phá sát thuật. Thiên Tinh pháp thuật. Nhìn thấy giữa không trung ngưng tụ thiên thạch, Trịnh Đạo đạo trưởng cũng là hơi hơi kinh ngạc, có điều nhưng không có lộ ra chút nào hoang mang vẻ. Ngày này tinh pháp thuật chính là một loại tinh tượng pháp thuật, có thể căn cứ tinh tượng định vị, lấy chính mình làm trung tâm, điều động ngũ phương tinh tượng sức mạnh. Cái này đúng là cùng bắt quái kỳ môn pháp rất tương tự, thế nhưng là lại có không giống, bởi vì thiên tinh pháp thuật càng nhiều ỷ lại chính là tinh tượng. Nói cách khác, ở đêm tối giữa trời thời điểm, mới là thiên tinh pháp thuật phát huy ra uy lực lớn nhất thực lực. Đáng tiếc, bây giờ tuy nhiên đã vào đêm, thế nhưng trời không tốt, trên trời ngôi sao đều bị ẩn giấu lên, điều này cũng dẫn đến thượng quan Thụy Tinh pháp thuật uy lực cũng không phải là hắn đỉnh cao. Nhưng mà dù là như vậy, cái kia thiên thạch nện xuống đến lời nói, nếu là không có tương đương thực lực, tuyệt đối sẽ là cái hài cốt không còn hạ trạng. Lúc trước thượng quan Thụy Tinh chính là dựa vào này một chiêu, trực tiếp liền đem một vị ngàn năm thi vương cho đánh thành mảnh vỡ, cũng vì vậy mà thành danh. Phá kinh chú, giết. Mà khi cái kia thiên thạch hướng về Trịnh Đào đạo trưởng nện xuống đến thời điểm, chỉ thấy Trịnh Đào đạo trưởng vẹn vẹn chỉ là ở trong hư không một họa, nhất thời một đạo đùa chú ngay ở trong hư không ngưng tụ mà thành. Mẹ nó, hư không vẽ bừa. Này không phải Ngự Long Sử mới có thủ đoạn sao? Hắn là Ngự Long Sử? Không đúng, hắn tuyệt đối không thể là Ngự Long Sử, thế nhưng hắn lại có thể làm được Ngự Long Sử mới có thể sử dụng thủ đoạn. Quả nhiên, có thể bị thượng thanh cung đông lạnh thiên tài, tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Hư không vẽ bừa, vẹn vẹn chỉ là này một tay, chỉ sợ cũng đã đủ để kinh sợ đủ khá nhiều kỳ lân tướng. Nhìn thấy Trịnh Đào lại trực tiếp ở trong hư không vẽ ra bừa chú, mọi người ở đây dồn dập khiếp sợ đứng lên, thậm chí có người cảm đều kinh rơi mất. Cũng là ở bừa chú hình thành trong nháy mắt, cái kia thiên thạch cũng đã đập xuống, thế nhưng là ở Trịnh Đào đạo trưởng bừa chú trước mạnh mẽ địa ngừng lại. Xoạt xoạt ba. Nương theo một tiếng dường như pha lê vỡ vụn giống như âm thanh truyền đến, cái kia thiên thạch đập xuống địa phương lại dường như xuất hiện một chiếc gương bình thường. Mà nương theo tấm gương vỡ vụn, thiên thạch cũng dường như hình chiếu ở trong gương thiên thạch như thế, trực tiếp hoàn toàn vỡ vụn ra đến. Trong khoảnh khắc, thiên thạch toàn bộ đều hóa thành từng khối đá vụn toàn bộ rơi vào sàn diễn võ trên, điều này làm cho thượng quan Thụy Tinh cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết này một chiêu nên không làm khó được đối phương, thế nhưng không nghĩ tới lại bị đối phương dễ dàng như thế liền phá giải. Mấu chốt nhất chính là, đối phương lại có thể hư không vẽ bừa, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản a. Vậy ngươi lại thử chiêu này thế nào? Sau một khắc, chỉ thấy thượng quan Thụy Tinh trực tiếp mấy cái lắc mình liền đi đến Trịnh Đào đạo trưởng tay trái vị trí. Sau đó trên người hắn khí tức cũng là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Một luồng sát khí mãnh liệt từ trên người hắn bạo phát ra, sát khí kia dường như khủng bố giống như dã thú, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Thiên Tinh, Bạch Hổ phá sát thuật. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy tại sau lưng thượng quan Thụy Tinh trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu trắng bóng mờ, ngay lập tức chính là một tiếng khủng bố tiếng hổ gầm truyền đến. Hướng ba. Mà nương theo này một tiếng khủng bố hổ gầm, thượng quan Thụy Tinh sát khí trên người hầu như đã trở nên ngưng tụ lên, từng kia một màu đỏ khí tức vờn quanh ở hắn quanh thân. Đây chính là Thiên Tinh pháp thuật bên trong trụ sát thuật pháp, Bạch Hổ phá sát thuật. Thật là khủng khiếp sát khí, chỉ là sát khí này cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run, thậm chí vẹn vẹn này cỗ sát khí liền có thể đem lệ quỷ trong nháy mắt mất đi. Thật không hổ là ngôi sao mới tiềm lực bảng thứ tư thượng quan Thụy Tinh, cũng không biết này Trịnh Đạo có thể hay không chống đỡ được. Nhìn thấy thượng quan Thụy Tinh sử dụng ra Bạch Hổ phá sát thuật, mọi người ở đây dồn dập thán phục không ngớt, dù sao đây chính là Thiên Tinh pháp thuật bên trong trụ sát thuật pháp. Thực sự là sát khí mãnh liệt, đáng tiếc chính là có chút không đủ thuật ý. Nhưng mà đối mặt thượng quan Thụy Tinh trên người tỏa ra mãnh liệt sát khí, Trịnh Đạo đạo trưởng nhưng là lắc lắc đầu nói rằng, nếu như lại thuần túy một ít là tốt rồi. Nói xong, Trịnh Đạo đạo trưởng giơ tay phải lên, lại lần nữa lại trong hư không sẽ qua, một đạo rườm rà bùa chú hầu như ở trong khoảnh khắc cũng đã ngưng tụ mà thành. Đây là cái gì bùa chú? Không gặp qua a. Có như thế phức tạp bùa chú sao? Xem không hiểu, đây rốt cuộc là cái gì bùa chú a? Khi thấy Trịnh Đạo đạo trưởng ở trong hư không vẽ ra bùa chú lúc, ở giữa sân không ít tinh thông phụ lục thuật người dồn dập đều nhíu mày. Bọn họ ở trong không thiếu có ở phụ lục thuật nghiên cứu mấy chục năm người ở, thế nhưng bọn họ ở trong nhưng không có một người nhận thức Trịnh Đào vẽ bùa chú đến tuột cùng lúc cái gì bùa chú. Sao chép chú?
Dính.
Nhưng mà sau một khắc, Trịnh Đào đạo trưởng trực tiếp đem trong hư không tấm bùa chú này đánh ra, sau đó một luồng tăng thêm sự kinh khủng sát khí từ trên người hắn bạo phát ra.
Hướng ba.
Không chỉ có như vậy, nương theo một tiếng hổ gầm, ở Trịnh Đào đạo trưởng phía sau cũng tương tự xuất hiện một con to lớn bạch hổ bóng mờ.
Rầm 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 ba.
Trong lúc nhất thời, Thượng Quan Thụy Tinh cùng Trịnh Đào đạo trưởng trên người, hai cổ nồng nặc sát khí trong nháy mắt chạm vào nhau. Khủng bố sát khí để bốn phía nhiệt độ đều hạ thấp.
Mẹ nó,
tình huống thế nào? Làm sao Trịnh Đào đạo trưởng cũng sẽ này bạch hổ phá sát thuật?
Không đúng, Trịnh Đào đạo trưởng chạm vị trí không đúng, hắn căn bản là không cách nào đối với Thượng Quan Thụy Tinh triển khai bạch hổ phá sát thuật mới đúng.
Này rơi ạ, tình huống thế nào a? Nhìn thấy Trịnh Đào đạo trưởng lại cũng sử dụng ra này bạch hổ phá sát thuật, mọi người ở đây hoàn toàn khiếp sợ, con ngươi đều sắp trừng đi ra.
Ngươi làm sao cũng sẽ bạch hổ phá sát thuật?
Mà thành tựu người trong cuộc Thượng Quan Thụy Tinh càng là khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại cũng có thể triển khai bạch hổ phá sát thuật. Hơn nữa hai người đem so sánh bên dưới, tựa hồ đối phương sát khí so với hắn sát khí còn muốn càng thêm thuần túy, đây mới là để hắn là khiếp sợ nhất.
Ta nói rồi, sát khí của ngươi không đủ thuần túy.
Hà bốn.
Trịnh Đào ngáp một cái, sau đó chỉ thấy hắn hơi đẩy một cái tay, phía sau hắn bạch hổ lại lần nữa phát sinh một tiếng to lớn hổ gầm.
Ngay lập tức liền trực tiếp hướng về Thượng Quan Thụy Tinh giết tới, mà Thượng Quan Thụy Tinh tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, phía sau hắn bạch hổ đồng dạng phát sinh một tiếng to lớn hổ gầm xông lên trên.
Hống hống ba.
Trong khoảnh khắc, hai con bạch hổ bóng mờ ở trong hư không bắt đầu chém giết lẫn nhau lên, cái kia mãnh liệt thị giác xung kích cảm giác trực tiếp sẽ tràn bầu không khí mang đến đỉnh điểm.
Đặc sắc, thực sự là đặc sắc.
Nguyên bản còn tưởng rằng cái này Trịnh Đào sẽ rất nhanh bị đánh bại, không nghĩ đến hắn lại lợi hại như vậy. Trước còn cảm thấy đến Trương Vân cùng Thác Bạt Gia Càn quyết đấu đáng tiếc, bây giờ nhìn lại cuộc tranh tài này mới là thật sự không cho bỏ qua.
Bạch hổ phá sát thuật,
thật không hổ là thiên tinh pháp thuật bên trong chủ sát thuật pháp, hai bên chém giết thực sự là quá có cảm giác.
Chương 269, thời đại hoàng kim. Chương 269, thời đại hoàng kim.
Trương Vân sư đệ. Nhìn sàn diễn võ trên hai người, Trương Vân Cản ánh mắt không khỏi rơi vào bên cạnh Trương Vân trên người nói rằng, thế nào? Hiện tại có hay không cảm giác được một điểm áp lực a? Tuy rằng sư gia rất yêu quý ngươi, có điều ngươi vẫn không thể bất cẩn, dù sao chúng ta này một đời nhưng là được khen là sụp nổ và một đời.
Sụp nổ và?
Nói thế nào?
Nghe vậy, Trương Vân trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc tò mò, cái từ này trước hắn tựa hồ nghe từng tới, có điều nhưng không có quá để ý.
Hiện tại bị Trương Vân Cản một lần nữa nhắc lên, hắn đúng là bỗng nhiên có mấy phần hiếu kỳ.
Cái gọi là sụp nổ và, cũng gọi là thời đại hoàng kim.
Nhưng mà Trương Vân Cản vẫn không nói gì, bên cạnh vị này dài đến người hiền lành thiên sư phụ sư huynh đúng là trước tiên đã mở miệng. Trước trải qua Trương Vân Cản giới thiệu, Trương Vân Thế mới biết vị sư huynh này cùng hắn là cùng thế hệ, tên là Trương Thừa Dương. Chỉ nghe Trương Thừa Dương bay về Trương Vân khẽ mỉm cười nói rằng, Trương Vân sư đệ, ngươi cảm thấy đến thầy bắt ma trên diễn đàn ngôi sao mới tiềm lực bảng thế nào?
Cái gì thế nào?
Đương nhiên là chỉ thực lực của bọn họ làm sao?
Thực lực?
Nghe vậy, Trương Vân không khỏi hơi suy tư một hồi, sau đó mở miệng nói, ưng.
Nên vẫn tính có thể chứ?
Còn?
Vẫn tính có thể.
Nghe được Trương Vân lời nói, bất kể là Trương Thừa Dương vẫn là Trương Văn Cản, đều là không khỏi khỏe miệng hơi co giật, ánh mắt của ngươi thật là cao a. Ngươi đoán xem tại sao ngôi sao mới tiềm lực bảng được gọi là sụp nổ và cùng thời đại hoàng kim.
Xem ra Trương Vân sư đệ vẫn còn có chút không quá giải a.
Trương Thừa Dương nhìn Trương Vân hỏi, cái kia Trương Vân sư đệ biết 5 năm trước, thầy bắt ma ngôi sao mới tiềm lực bảng thủ giáp là cái gì cảnh giới?
Cảnh giới gì?
Chẳng lẽ là ngự long sử?
Trương Vân sư đệ cũng thật là gặp đùa giỡn.
Trương Thừa Dương cũng không còn thừa nước đục thả câu, sau đó mở miệng nói, 3 năm trước ngôi sao mới tiềm lực bảng thủ giáp chỉ có hổ khiếu kỵ thực lực.
Hổ khiếu kỵ.
Nghe vậy, Trương Vân đều không khỏi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ đến 5 năm trước thủ giáp lại chỉ có hổ khiếu kỵ thực lực, trên lệch này có phải là quá to lớn điểm.
Hiện tại ngươi hiểu trong đó trên lệch đi.
Nhìn thấy Trương Vân một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Trương Thừa Dương tiếp tục nói như vậy, ngôi sao mới tiềm lực bảng hầu như là 3 đến 5 năm một cái luân phiên. Khoảng chừng ở 12 năm trước bắt đầu đến 3 năm trước kết thúc, khoảng thời gian này ngôi sao mới tiềm lực bảng thủ giáp vẫn luôn là hổ khiếu kỵ thực lực. Mãi đến tận ở 3 năm trước, Hiên Viên Tề Thiên lấy 22 tuổi tác xưng là kỳ lân tướng, lúc này mới xưng là thời đại hoàng kim khởi điểm.
Sau đó càng ngày càng nhiều một đời mới tại đây trong vòng 3 năm không ngừng qua thời, càng ngày càng nhiều một đời mới trở thành kỳ lân tướng.
Phải biết, ở gần trăm từ năm đó, ngôi sao mới tiềm lực bảng trên vẹn vẹn chỉ xuất hiện 2 lần trước 2 giáp là kỳ lân tướng tình huống, cái khác hầu như chỉ có thủ giáp 1 vị kỳ lân tướng. Mà hiện tại, ngôi sao mới tiềm lực bảng trên không chỉ có 3 vị trí đầu cũng đã thành công đột phá đến kỳ lân tướng, thậm chí đã mở rộng đến 5 vị trí đầu.
Càng đáng sợ chính là, các nhà còn có một chút ẩn giấu thiên tài, liền dường như hiện tại đứng ở sàn diễn võ trên trình đạo.
Mà đây chính là cái gọi là thời đại hoàng kim. Nghe xong Trương Thừa Dương giải thích, Trương Vân cuối cùng cũng coi như là rõ ràng này thời đại hoàng kim hàm kim lượng, không nghĩ đến lại là bộ dáng này.
Gần trăm năm qua, thầy bắt ma ngôi sao mới tiềm lực bảng bên trong thủ giáp trở thành kỳ lân tướng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hiện tại cái này cái thời đại, nhưng tuân ra quá nhiều thiên tài.
Này làm sao không phải là báo trước cái gì đây?
Trương Vân sư đệ.
Nhìn thấy Trương Vân cái kia hơi khiếp sợ sắc mặt, Trương Vân cản trên mặt không khỏi lộ ra một tia na du vẻ mặt, thế nào?
Hiện tại cảm giác được một điểm áp lực sao?
Ha ha.
Nghe vậy, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, có cái dám áp lực, ta đối với mình thực lực nhưng là tương đương có lòng tin.
Ai trước còn nói không có hứng thú kế thừa thiên sư vị trí.
Nhìn Trương Vân như vậy tự tin dáng dấp, Trương Văn Cản khỏe miệng khẽ mỉm cười, mục đích của hắn đã đạt đến, đón lấy nhưng là chuyện không liên quan tới hắn.
Mau nhìn, muốn phân ra thắng bại.
Cũng là vào lúc này,
không biết là ai hô một tiếng, điều này làm cho Trương Vân mọi người ánh mắt dồn dập đều hướng về sàn diễn võ hội tụ quá khứ. Chỉ thấy hai bên triển khai ra Bạch Hổ phá sát thuật ở trong hư không triển khai kịch liệt chém giết, sát khí mãnh liệt dường như vòi rồng bình thường bao phủ ra. Từng đạo ngưng tụ thành thực thể màu đỏ sát khí tràn ngập toàn bộ diễn võ trường, cái kia hai con Bạch Hổ càng là không ngừng phát sinh gào thét. Xì xì ba. Cũng là ở giây tiếp theo, chỉ thấy trong đó một con Bạch Hổ bỗng nhiên một đòn vẫy đuôi trực tiếp liền đánh ở một con khác Bạch Hổ trên mặt. Mà con kia bị đánh Bạch Hổ vẫn không có phản ứng lại thời khắc, liền bị đối phương đến rồi một cái Bạch Hổ thật lòng, sau đó trong nháy mắt tung tóe. Mà ngay ở cái con này Bạch Hổ tung tóe trong nháy mắt, diễn võ trưởng sát khí cũng trong nháy mắt trừ khử. Liên phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh như thế, điều này làm cho mọi người ở đây đều là hơi sững sờ, trên mặt đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Làm sao sẽ? Mới vừa rõ ràng vẫn là sát khí tung hành, làm sao sát khí lập tức tất cả đều biến mất rồi? Nhưng là con kia Bạch Hổ vẫn không có biến mất, nay đến tột cùng là chuyện ra sao? Ở cảm giác được sát khí biến mất sau khi, mọi người ở đây đều không khỏi hơi sững sờ, sau đó không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại sao lại như vậy? Mà giờ khắc này, thành tựu người trong cuộc thượng quan Thụy Tinh càng thêm choáng váng, ánh mắt của hắn cũng rơi vào trước mặt Bạch Hổ bóng mờ trên. Theo lý thuyết, đối phương Bạch Hổ cũng không có biến mất, thế nhưng sát khí nhưng biến mất rồi, điều này làm cho hắn có chút không thể nào hiểu được. Ta nói rồi, sát khí của ngươi cũng không đủ thuần túy. Nhưng mà Trịnh Đào đạo trưởng vẫn như cũ vẫn là một bộ lười nhác dáng vẻ nhìn thượng quan Thụy Tinh nói rằng, chờ ngươi rõ ràng cái gì mới là thuần túy sát khí lúc, liền có thể dễ dàng làm được điểm này. Ha bốn. Đang nói xong câu nói này sau, Trịnh Đào đạo trưởng lại lần nữa thần cái lại sau thắt lưng, liền xoay người hướng về dưới đài đi đến, mà cái kia Bạch Hổ bóng mờ cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt biến mất. Thuần túy sát khí sao? Nhìn Trịnh Đào đạo trưởng rời đi bóng lưng, thượng quan Thụy Tinh trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ vẻ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại thất bại. Có điều hắn lần này cũng thua tâm phục khẩu phục, dù sao hắn cũng không có xem thường quá đối thủ, hắn đã sử dụng toàn lực của chính mình. Nhìn dáng dấp, ta còn cần nhiều tôi luyện a. Các ngươi cho rằng thượng quan Thụy Tinh thua sau khi liền sẽ tự mình hoài nghi sao? Đương nhiên không phải, hắn không phải là loại kia chịu đến ngăn trở liền sẽ tự giận mình người, hắn chỉ có thể càng ngăn càng dũng cảm. Bổn trang tỷ thí, người thắng, Trịnh Đào. Làm trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả thời điểm, toàn trường nhất thời ồ lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Trịnh Đào lại có thể thắng được thượng quan Thụy Tinh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào cái này nhìn như tàn mạn, kỳ thực mạnh đến nỗi một nhóm Trịnh Đào đạo trưởng trên người. Chương 270, ba chiêu, chương 270, ba chiêu. Đặc sắc. Không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là cuộc so tài thứ nhất liền như vậy đặc sắc. Đúng đấy. Thực sự là không nghĩ tới, thượng quan Thụy Tinh lại thất bại, này Trịnh Đào đạo trưởng thật không hổ là bị đông lạnh thiên tài. Ta đã càng ngày càng chờ mong đón lấy thi đấu. Đừng quên, ngoại trừ vị này Trịnh Đào đạo trưởng ở ngoài, ngoài ra còn có vài cái tên chức nhưng là đều chưa từng ở ngôi sao mới tiềm lực bảng trên từng xuất hiện. Thế ba. Mà nghe được câu này sau, tất cả mọi người không khỏi dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng vẻ mặt. Chẳng lẽ nói, những người này mỗi một cái đều có cùng Trịnh Đào đạo trưởng ngang nhau thực lực. Cái này không thể nào đi. Đây chẳng phải là nói ở trẻ tuổi bên trong, có ít nhất mười mấy vị kỳ lân tướng. Đây cũng quá đáng sợ một điểm đi. Không phải vậy ngươi cho rằng tại sao bọn họ được gọi là Supernovas, được gọi là hoàng kim một đời. Cái thời đại này xác thực đáng sợ, ngươi nói như vậy ta cảm giác đón lấy thi đấu sẽ phi thường đặc sắc, không biết bọn họ chỉ thấy có thể cọ sát ra thế nào đúng lửa. Có điều các ngươi trước xem hiểu cái kia Trịnh Đào đạo trưởng sử dụng đùa chú sao? Xem hiểu cái rắm, có điều cái kia đùa chú có vẻ như có thể phục chế đối phương phép thuật, hay cùng trong máy vi tính sao chép và dán như thế. Cái kia Trịnh Đào đạo trưởng không phải vô địch rồi sao? Nói thế nào? Chỉ cần đối phương sử dụng cái gì phép thuật, hắn chỉ cần một cái sao chép và dán, hơn nữa phục chế sau còn so với đối phương lợi hại, cái kia không phải so ngược đối phương. Không thể, ta cảm thấy đến nhất định có cái gì hạn chế. Lẽ ra nên như vậy. Có điều này cũng rất mạnh, không được, ta đến lại đi đặt cược, lần này ta ép Trịnh Đào đạo trưởng. Chờ ta cũng phải ép Trịnh Đào đạo trưởng. Ở kiến thức đến Trịnh Đào cùng thượng quan Thụy Tinh chiến đấu sau, tất cả mọi người tập trung điểm cũng đã toàn bộ đặt ở Trịnh Đào cùng với mấy vị kia chưa bao giờ ở ngôi sao mới tiềm lực bảng từng xuất hiện cái kia mấy cái tên trên người. Đặc biệt Trịnh Đào đạo trưởng, có thể nói hắn đã chịu đến tất cả mọi người quan tâm, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng hắn rất có thể trở thành tân thiên sư. Mà thành tựu người trong cuộc Trịnh Đào đạo trưởng đúng là không có chút nào cho rằng ý, mà là một bộ lười nhác dáng vẻ đi tới xem trận chiến trên này. Ngươi nói tốt khéo hay không? Trịnh Đào đội trưởng an vị ở Trương Vân phía trước. Trịnh Đào đạo trưởng, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Trịnh Đào đạo trưởng ngồi xuống, bên cạnh Tử Hiếu nhưng là thuần thục quay về Trịnh Đào đạo trưởng lên tiếng chào hỏi, điều này làm cho Trương Vân đám người nhất thời hơi hơi kinh ngạc. Ồ là Tử Hiếu a. Nhìn thấy là Tử Hiếu, Trịnh Đào đạo trưởng hiếm thấy lộ ra một cái nụ cười nói rằng, thực sự là thật là đúng dịp a. Không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Các ngươi nhận thức? Trương Vân một mặt tò mò nhìn hai người hỏi, hắn không nghĩ tới hai người này lại gặp nhận thức, này Trịnh Đào không phải là bị Thượng Thanh Cung đông lạnh sao? Chúng ta quen biết cũng không lâu. Trịnh Đào đạo trưởng ngáp một cái giải thích, hai tháng trước, ta đại biểu Thượng Thanh Cung đi cùng Nho gia tiến hành giao lưu, vào lúc đó mới nhận thức Tử Hiếu. Trịnh Đào đạo trưởng có thể lợi hại. Tử Hiếu nhìn Trịnh Đào nói rằng, lúc đó hắn cùng Tử Duyên sư huynh tỷ thí, vậy cũng là tương đương đặc sắc, bọn họ đánh cho nhưng là khó hòa giải đây. Nói giỡn. Trịnh Đào đạo trưởng lắc lắc đầu nói rằng, Tử Duyên huynh thực lực mạnh hơn ta, nếu như không phải dựa vào một ít kỹ xảo, chỉ sợ ta chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Ai không đúng vậy? Tử Hiếu một mặt vẻ không tin nói rằng, lúc đó các ngươi là đánh thành hòa nhau, Tử Duyên sư huynh còn nói ở làm hạ thấp đi hắn nhất định sẽ thua. Đó là Tử Duyên huynh khiêm tốn. Ha ha, ta xem các ngươi đều rất khiêm tốn a. Nghe được Trịnh Đào lời nói, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường, khóe miệng cũng là hơi co giật, thừa nhận chính mình rất mạnh rất khó sao. Các ngươi xem, trận thứ 3 tỷ thí danh sách công bố. Vừa lúc đó, ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung ở khối này to lớn màn bài trên, mặt trên cũng rốt cục biểu hiện lại một hồi tỷ thí danh sách. Tử Duyên VS Sỉ Lục năm học. Cuộc kế tiếp liền đến phiên Tử Duyên huynh sao? Nhìn thấy màn vải trên danh sách, chính là Trịnh Đào cũng đều không khỏi hơi sửng sốt một chút, bọn họ bên này mới vừa còn đang nói Tử Duyên huynh, không nghĩ đến đón lấy liền đến phiên hắn. Lục năm học. Ngôi sao mới tiềm lực bảng xếp hạng thứ 15 Lục năm học. Các ngươi nói này một hồi ai sẽ thắng? Đây còn phải nói, đương nhiên là Nho gia Tử Duyên. Người ta cũng là bị Nho gia đông lạnh thiên tài, thực lực e sợ đã đạt đến kỳ lân tướng mức độ. Này Lục năm học còn chỉ là hổ khiếu kỵ thực lực, nên không phải là đối thủ của Tử Duyên. Đang nhìn đến danh sách sau khi, mọi người cũng đã bắt đầu dồn dập suy đoán cuộc tỷ thí này thắng thua, có điều đa số càng thêm xem trọng Tử Duyên. Dù sao Trịnh Đào xuất hiện, để bọn họ đối với các nhà đông lạnh thiên tài đều có nhất định nhận thức, nên chí ít đều là kỳ lân tướng thực lực. Cho mời hai bên ra trận. Ở trọng tài ra hiệu dưới, Nho gia Tử Duyên trực tiếp đứng ở xem trận chiến đài bên dưới, sau đó chân phải nhẹ nhàng vi điểm, cả người liền hướng về sàn diễn võ trên đồng bền hạ xuống. Mà đang diễn võ đài một bên khác, nhưng là nhìn thấy một người mặc quần áo thường thiếu niên chậm rãi địa đi tới sàn diễn võ. Thiếu niên trên mặt trước sau mang theo mỉm cười, đi tới sàn diễn võ chuyện thứ nhất chính là quay về Tử Duyên vây vây tay, chào ngươi. Tại hạ Lục năm học. Tử Duyên có lễ. Mà Tử Duyên nhưng là quay về Lục năm học trở về một cái quân tử chi lễ, cái gọi là quân tử. Tử Duyên huynh, ngươi trước hết nghe ta nói. Chưa kịp Tử Duyên nói xong, Lục năm học cũng đã đánh gãy Tử Duyên nói rằng, ta biết các ngươi Nho gia biết lễ tiết, có điều ta là một cái kẻ thô kệch. Hơn nữa ta bản lãnh, chính ta biết, ta đương nhiên sẽ không là Tử Duyên huynh đối thủ. Có điều, nói tới chỗ này, Lục năm học dừng một chút tiếp tục nói, có điều ta vẫn như cũ vẫn là muốn thử xem, vì lẽ đó liền lên đến rồi. Sau đó, Lục năm học trực tiếp giơ lên ba cái đầu ngón tay nói rằng, ba chiêu, liền ba chiêu. Ta chỉ điểm ba chiêu. Nếu là trong vòng 3 chiêu đánh không lại ngươi, vậy ta liền khẳng định đánh không lại ngươi, vì lẽ đó chúng ta liền trải qua 3 chiêu. 3 chiêu. Nghe vậy, dù là Tử Duyên cũng đều không khỏi hơi sức sở, sau đó vẫn gật đầu một cái nói rằng, tốt lắm, vậy thì mời ngươi ra chiêu đi. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Khi chiếm được Tử Duyên trả lời chắc chắn sau khi, Lục năm học không khỏi khẽ mỉm cười, sau một khắc sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trở nên vô cùng chăm chú rồi lên. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát ra, trong chốc nhoáng này liền kinh rơi mất ở đây tất cả mọi người cảm. Mẹ nó, kỳ lân tướng. Tình huống thế nào? Lục năm học lúc nào trở thành kỳ lân tướng? Giời ạ, thực sự là sáng mù hai mắt của ta. Không sai, Lục năm học tỏa ra khí tức đã đạt đến kỳ lân tướng mức độ, này cùng hắn ngôi sao mới tiềm lực bảng đứng hàng thứ 15 nghiêm trọng không hợp a. Chương 271, Tử Duyên VS Lục năm học, chương 271, Tử Duyên VS Lục năm học. Tử Duyên huynh, cẩn thận rồi. Giờ khắc này, Lục năm học khí tức trên người đã nhảy lên tới đỉnh cao trạng thái, sau đó liền thấy hắn phía sau xuất hiện một đạo màu đen cái bóng. Này màu đen cái bóng làm cho người ta một loại rất xấu cảm giác. Có một loại ở âm u trong góc nước bùn loại kia cảm giác. Ngự quỷ sư, có điều đây là cái quỷ gì? Làm sao làm cho người ta một loại không tốt lắm cảm giác? Ta cũng có loại này cảm giác, có chút khó chịu a. Tuy rằng Lục năm học ở ngôi sao mới tiềm lực bảng trên có tên, thế nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu người từng trải qua thủ đoạn của hắn, vì lẽ đó ở biết hắn là ngự quỷ sư sau, mọi người vẫn là không khỏi có chút giật mình. Mà đối với Lục năm học sau lưng bóng đen, trong lòng mọi người đều dồn dập tức rồi một loại không tốt lắm cảm giác, thế nhưng loại này cảm giác lại nhất thời lại không nói ra được. Tí tách ba. Mà nương theo một trận nước lách tách là câm thành. Chỉ thấy một lách tách chất lỏng sền sệt từ Lục năm học sau lưng bóng đen trên người nhỏ xuống hạ xuống. Ngay lập tức, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, bóng đen kia lại từ từ trở nên ngưng tụ lên, cuối cùng lại biến thành một đoàn dính nhơm nhớp chất lỏng màu đen. Cái kia chất lỏng màu đen trực tiếp liền bám vào Lục năm học trên người, mà Lục năm học làn da cũng vào đúng lúc này biến thành màu đen. Giời ạ, này không phải nọc độc sao? Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, này Lục năm học quỷ sẽ không là chết rồi nọc độc chứ? Mà ngay ở Lục năm học toàn thân làn da đều biến thành màu đen thời điểm, hai mắt của hắn không khỏi bỗng nhiên mở, vào lúc này hắn đã đổi đỏ mắt đặc hiệu. Anh. Một giây sau, Lục năm học hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, nhất thời cả người liền dường như đạn pháo như thế hướng về Tử Duyên vọt tới. Ở biến thân sau khi, Lục năm học thân thể năng lực được rất lớn tăng cường, bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ hoặc là phòng ngự, đều là biến thân trước mấy chục lần. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh. Mà giờ khắc này, Tử Duyên quanh thân khí tức cũng là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, một luồng mạnh mẽ hạo nhiên chính khí từ trên người hắn bạo phát ra. Ở cái kia bàng bạc hạo nhiên chính khí bên dưới, Lục năm học xung phong bước chân trong nháy mắt liền đình chỉ lại, trên người hắn thậm chí đã bắt đầu mạo khói đen. Nho ra hạo nhiên chính khí quyết, đối với quỷ mị có trời sinh khắc chế, ở hạo nhiên chính khí dưới, tất cả quỷ mị đều sẽ chịu đến rất lớn áp chế. Mà thật là đúng dịp không khéo, Lục năm học một mực là một cái ngự quỷ sư, có thể nói hắn năng lực bị Tử Duyên cho khắc chế. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là chạm đất năm học liền sẽ từ bỏ, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, sau đó lại lần nữa hướng về Tử Duyên khởi xướng xung phong. Tốc độ của hắn có thể nói nhanh đến mức cực hạn, hầu như đã biến ra tàn ảnh, thậm chí một ít thực lực không đủ mọi người con mắt đã hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Vành ba. Ngay ở một giây sau, một thân khủng bố nổ vang truyền đến, mọi người lúc này mới phát hiện Lục năm học đã vòng tới Tử Duyên sau lưng làm cái đánh lén. Nhưng mà Lục năm học công kích nhưng dường như công kích ở một cái hàng rào mặt trên, ở khoảng cách Tử Duyên khoảng chừng khoảng 1 mét phạm vi chống đỡ lấy. Thật cứng a. Lục năm học trực tiếp chợt lui khoảng cách mấy chục thước, sau đó vẫy vẫy tay của chính mình, mới vừa cái kia một hồi chính hắn suýt chút nữa gãy xương. Hơn nữa càng quan trọng chính là, bám vào chính mình trên tay quỷ linh lại xuất hiện từng tầng vết rạn nứt, có thể thấy được này hạo nhiên chính khí đối với hắn có rất lớn khắc chế. Có điều rất nhanh, Lục Nam Học liền lại lần nữa điều chỉnh hơi thở của chính mình, sau đó trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít chú văn. Những này chú văn vô cùng rườm rà, xem ra hãy cùng hình xăm như thế, mà trên người hắn khí tức cũng trong nháy mắt phát sinh một chút biến hóa. Biến hóa như thế làm cho trên người hắn khí tức bắt đầu nội liễm lên, thậm chí khiến người ta có một loại không chân thực cảm rất sai. Mà xuống một giây, Lục Nam Học bóng người liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người, điều này làm cho mọi người ở đây đều là không khỏi hơi sửng sợ. Biến mất rồi. Không chỉ có biến mất rồi, liền khí tức đều bắt giữ không tới, khóa này ngôi sao mới tiềm lực bảng thật đáng sợ đi. Ta vì cái gì cảm giác trên cổ lạnh lẽo? Ta cũng là. Nhìn thấy Lục Nam Học lại biến mất rồi, hơn nữa liền khí tức đều bắt giữ không tới, mọi người chỉ cảm thấy cổ của chính mình lạnh lẽo. Cũng là ở thời khắc này, toàn bộ hội trường cũng rơi vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh, loại này yên tĩnh để tất cả mọi người có thể nghe được tiếng tim mình đập. Ngươi nhìn thấy? Chính Đao đạo trưởng hơi kinh ngạc mà nhìn Trương Vân, hắn phát hiện Trương Vân ánh mắt từ đầu đến cuối không có di động, rõ ràng Trương Vân là có thể nhìn thấy. Chính Đao đạo trưởng không cũng như thế thấy được sao? Trương Vân quay về Trịnh Đào đạo trưởng khẽ mỉm cười, nếu đối phương đã thấy chính mình có thể nhìn thấy, cái kia giải thích đối phương cũng nhất định có thể thấy được Lục Nam Học. Ừm. Chính Đào đạo trưởng gật gật đầu nói rằng, tuy rằng hắn lợi dụng quỷ linh tướng hơi thở của chính mình ẩn giấu, thế nhưng là không cách nào làm được hoàn toàn hoàn hảo che đậy khí tức. Dựa vào này từng tia một khí tức, Chính Đào đạo trưởng liền có thể bắt lấy Lục Nam Học vị trí chỗ ở, mà hắn cũng tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy đối phương. Mà từ đầu tới cuối, Lục Nam Học vị trí sẽ không có biến quá, hắn vẫn như cũ còn ở lại tại chỗ, chỉ có điều những người khác không nhìn thấy mà thôi. Quỷ ảnh tầng tầng. Mà xuống một giây, Lục Nam Học cũng đã bắt đầu rồi hành động, chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu trở nên càng thêm mơ hồ, sau đó lại trực tiếp hóa thành từng đạo quỷ ảnh hướng về Tử Duyên lao đi. Len ken ba. Từ tiếng sắt thép va chạm âm thanh truyền đến, Lục Nam Học biến thành quỷ ảnh từ bốn phương tám hướng hướng về Tử Duyên tấn công tới. Thế nhưng những công kích này nhưng hoàn toàn hoàn hảo bị Tử Duyên hạo nhiên chính khí chống đối, Lục Nam Học công kích phản phất không có hiệu quả. Quả nhiên, phá không được phòng thủ a. Một tiếng thở dài truyền đến, sau đó mọi người liền đang diễn võ đài một vị trí khác nhìn thấy Lục Nam Học âm thanh, trên mặt của hắn còn mang theo vẻ thất vọng vẻ. Nguyên bản Lục Nam Học còn tưởng rằng chính mình những thủ đoạn này chí ít có thể làm cho Tử Duyên cảm nhận được quá nhiều, kết quả liền người ta phòng thủ đều phá không được. Thật không hổ là nho ra hạo nhiên chính khí quyết. Cái gọi là hạo nhiên chính khí ở thần quỷ mạc gần người. Câu nói này quả nhiên không phải không có lượng mà lại có khói, ở hạo nhiên chính khí trước mặt, quỷ thần là không thể tới gần người, đây chính là hạo nhiên chính khí quyết đối với ngự quỷ sư khắc chế. Tử Duyên huynh, ta trước hai chiêu phá không được ngươi phòng thủ a. Lục Nam Học nhìn Tử Duyên nói rằng, đón lấy là ta một chiêu cuối cùng, này một chiêu nếu như đánh không lại, vậy ta sẽ phải chịu thua. Lục huynh, xin mời. Đối mặt Lục Nam Học nói tới một chiêu cuối cùng, Tử Duyên trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, nghiễm nhiên đã trở nên chăm chú rồi lên. Tử Duyên cũng sẽ không bởi vì đối phương trước hai chiêu không góp sức liền xem thường, dù sao chỉ có thắng đến người cuối cùng mới kẻ thắng. Vậy ta đến rồi. Một giây sau, Lục Nam Học khí thế trên người bỗng biến đổi. Chương 272, thắng bại đã phân, chương 272, thắng bại đã phân. Nếu như nói, trước Lục Nam Học khí tức trên người càng như là trong bóng tối sát thủ. Cái kia giờ khắc này, Lục Nam Học khí tức liền dường như một con manh thu thở hồng hoang bình thường, chỉ thấy trên người hắn đã hoàn toàn bị màu đen bao trùm. Một luồng cuồng bạo khí tức từ trên người hắn tỏa ra đi ra, mà sau lưng của hắn còn có một đạo màu đen quỷ dị quỷ ảnh chính đang tỏa ra sát khí mãnh liệt. Tử Duyên huynh, cẩn thận rồi. Một giây sau, Lục Nam Học bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã đi đến Tử Duyên trước mặt. Vành ba. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sức mạnh kinh khủng hầu như là trong nháy mắt bạo phát, Lục Nam Học một cước liền đá đến cái kia hạo nhiên chính khí hình thành hàng rào bên trên. Có điều cùng trước không giống chính là, lần này Lục Nam Học một cước trực tiếp liền để cái kia hạo nhiên chính khí bắt đầu rung động không ngớt. Mà ở hạo nhiên chính khí bên dưới, Lục Nam Học trên người màu đen làn da cũng bắt đầu tỏa ra màu đen khói đặc, hiển nhiên này hạo nhiên chính khí đối với bám vào trên người hắn quỷ linh vẫn như cũ có tổn thương không nhỏ. Thế nhưng, càng quan trọng chính là, cái kia màu đen làn da tuy rằng đang bốc lên màu đen khói đặc, thế nhưng là cũng không có như trước như thế có dạng nước hiện tượng. Liên dường như hạo nhiên chính khí đã không cách nào đối với Lục Nam Học trên người bám thân quỷ linh tạo thành thương tổn như thế. Thật mạnh mẽ năng lực hồi phục. Mà thành tựu lúc đó người Tử Duyên nhưng là liếc mắt liền thấy mặc vào trong đó môn đạo, này Lục Nam Học trên người quỷ linh có cực cường năng lực hồi phục. Ở tự thân hạo nhiên chính khí đối với cái kia quỷ linh tạo thành thương tổn đồng thời, cái kia quỷ linh cũng dựa vào tự thân mạnh mẽ năng lực hồi phục tiến hành tự mình chữa trị, cho nên mới hình thành dáng vẻ hiện tại. Trở lại, nhìn thấy cái kia hạo nhiên chính khí tạo thành hàng rào lại chỉ là rung động mấy lần, Lục Nam Học trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Có điều một giây sau, hắn liền lập tức điều chỉnh tư thái, sau đó bỗng nhiên liền nhắm ngay Tử Duyên đấm ra một quyền, cú đấm này tuyệt đối là dùng ra toàn lực. Vành ba. Này dùng hết toàn lực một quyền, lại lần nữa để cái kia hạo nhiên chính khí tạo thành hàng rào rung động không ngớt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy. Ta, Tử Duyên huynh, nhìn dáng dấp ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi đây. Cảm nhận được Lục Nam Học này cường lực một quyền, Tử Duyên vừa định mở miệng chuẩn bị phóng to, kết quả nhưng trực tiếp liền bị Lục Nam Học cắt đứt. Chư vị, xin lỗi. Lục Nam Học trên người cái kia như là dã thú khí tức hầu như là trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, sau đó quay về mọi người nói, ta không phải Tử Duyên huynh đối thủ, cuộc tỷ thí này ta chịu thua. Cái gì? Chịu thua? Mẹ nó, ta mới vừa giấy lên đến, ngươi kết quả nói cho ta ngươi đánh không lại muốn chịu thua. Ta đặc miêu mới vừa cho ngươi đặt cược, ngươi liền chịu thua. Có muốn hay không hố như vậy a? Nghe được Lục Nam Học lại ở một trận phát ra sau khi liền chủ động chịu thua, mọi người ở đây nhất thời đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt. Nguyên bản nhìn Lục Nam Học mở lớn hơn, bọn họ còn tưởng rằng đón lấy chính là một hồi đặc sắc vô cùng quyết đấu, kết quả là này. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy hướng về Lục Nam Học trong ánh mắt đều mang theo một tia ưu oán vẻ mặt. Chịu thua. Mà vừa mới chuẩn bị hoàn thủ Tử Duyên cũng là sững sờ một hồi, hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại liền thật sự như thế chịu thua. Có muốn hay không như thế thẳng thắn a? Tử Duyên huynh, nói tốt ba chiêu liền ba chiêu. Lục Nam Học một mặt ý cười mà nhìn Tử Duyên nói rằng, ta này mạnh nhất một chiêu đều phá không được ngươi phòng thủ, đánh tiếp nữa ta cũng thắng không được. Hơn nữa con người của ta rất sợ phiền phức, đánh không lại liền chạy là ta chuẩn tắc, vì lẽ đó cuộc tỷ thí này là ta thua. Nói xong câu đó sau khi, Lục Nam Học liền đối với Tử Duyên phất phất tay, sau đó tiêu sái mà đi xuống sàn diễn võ. Mạnh nhất một chiêu. Nghe được câu này, Tử Duyên không khỏi hơi suy tư một hồi, sau đó ánh mắt rơi vào đã đi xuống sàn diễn võ Lục Nam Học trên người, ngoài miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Buồn trang tỷ thí, người thắng, Tử Duyên. Làm trọng tài tuyên bố cuối cùng kết quả sau khi, mọi người lúc này mới yên tĩnh lại, sau đó ánh mắt lại lần nữa hướng về màn vải nhìn lên quá khứ. Bọn họ đều đang chờ mong lần này một hồi tỷ thí có thể càng thêm đặc sắc, thế nhưng nhất định bọn họ phải thất vọng. Bởi vì cuộc kế tiếp thi đấu hai người thực lực đều vẹn vẹn chỉ là Hổ Khiếu Kỵ mà thôi, bọn họ phân biệt là ngôi sao mới tiềm lực bảng thứ 17 cùng thứ 19. Mặc dù nói Hổ Khiếu Kỵ ở thời bắt ma bên trong cũng coi như là sức mạnh trung kiên, hơn nữa hai người tại Hổ Khiếu Kỵ bên trong cũng đều là cao thủ. Thế nhưng bởi vì trước hai trận quyết đấu đã đem khán giả khẩu vị dưỡng điêu, cho nên đối với hai người này quyết đấu có thể nói là hoàn toàn mất đi hứng thú. Mà đón lấy mấy trận thi đấu cũng giống như thế, hoặc là Hổ Khiếu Kỵ trong lúc đó chiến đấu, hoặc là chính là kỳ lân thưởng quyết đấu Hổ Khiếu Kỵ. Chiến đấu giữa bọn họ liền hoàn toàn không có mới bắt đầu hai trận chiến đấu đặc sắc, vì lẽ đó mọi người cũng đều mất đi xem trận chiến hứng thú. Thứ 12 chàng quyết đấu, Mộ Dung Hà Vũ VS Hồ Tâm Nguyệt. Hồ Tâm Nguyệt, nàng làm sao đến rồi? Nghe được danh tự này, ngồi ở Trương Vân phía sau Hoàng Cửu Muội nhất thời liền sửng sốt, sau đó một mặt nghi ngờ nhìn sàn diễn võ trên. Cửu Muội, cái này Hồ Tâm Nguyệt là Hồ gia người. Nghe được Hoàng Cửu Muội nói thầm âm thanh, Trương Vân không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa quay đầu lại nhìn Hoàng Cửu Muội hỏi. Dù sao đây là Hoàng Cửu Muội người quen biết, lại họ Hồ, này trên căn bản nên có thể xác định nàng chính là Đông Bắc Hồ gia người. Có điều trước Trương Vân ở Đông Bắc thời điểm, tại sao không có nghe qua danh tự này? Không sai, nàng đúng là Hồ gia người. Hoàng Cửu Muội gật gật đầu nói rằng, có điều ta nghe nói nàng 14 tuổi thời điểm rồi cùng chính mình tiên gia ra ngoài tu hành, hiện tại đều qua gần 10 năm đi. Hả? 10 năm đều không có trở về sao? Nghe được Hoàng Cửu Muội lời nói, Trương Vân trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, không nghĩ đến lại là bộ dáng này. Có điều ta có thể khẳng định, nàng rất lợi hại. Hoàng Cửu Muội nghiêm túc gật gật đầu nói rằng, ta nghe ra gia đã nói, Hồ Tâm Nguyệt cung phụng vị kia Hồ tiên là Hồ Lao Thái gia thứ 9 cái con gái. Lúc trước ở Hồ Tâm Nguyệt trở thành vị kia cung phụng người thời điểm, vị kia Hồ Tiên cũng đã đạt đến cùng kỳ lân tướng ngang nhau thực lực. Hơn nữa còn là duy nhất cung phụng người, mà trải qua nhiều năm như vậy tu hành, e sợ vị kia Hồ Tâm Nguyệt có thể 100% phát huy ra vị kia Hồ Tiên thực lực cũng nói không chắc. Lại là một thiên tài cấp tuyển thủ sao? Nghe được Hoàng Cửu Muội lời nói, Trương Vân đối với vị này Hồ Tâm Nguyệt là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào sàn diễn võ tiến lên. Cục 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 ba. Cũng chính là vào lúc này, trong lúc đó một người mặc nhàn nhã quần áo bó cùng quần jean thiếu nữ chậm rãi địa đi tới diễn sân khấu. Nàng một đầu màu đen tỏa ra áo choàng, tinh xảo trên khuôn mặt không có một tia vẻ mặt, lại như là một tòa băng sơn như thế. Mà cái hông của nàng còn cài một đem trường kiếm màu đen, xem ra có một phong vị khác. Nàng chính là Hà Vũ, là Mộ Dung Hà Vũ. Trương Vân nhận lầm người, chương 273, gia tộc Mộ Dung, chương 273, gia tộc Mộ Dung. Hà Vũ, Hà Vũ, ta yêu ngươi, lại như con chuột yêu gạo. Các anh em, dùng sức vung vẩy trong tay que phát sáng, muốn cho Hà Vũ nhìn thấy chúng ta đối với nàng yêu. Ha 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 ba. Làm Mộ Dung Hà Vũ xuất hiện trong nháy mắt, khán giả đài góc Tây Nam liền trực tiếp kéo lên một cái to lớn hoành phi, mặt trên viết: Mộ Dung Hà Vũ, người tối bổng. Một đám hơn 20 tuổi thanh thiếu niên môn, dồn dập điên cuồng quay về diễn trên sân khấu Mộ Dung Hà Vũ vung vẩy que phát sáng, bắt đầu vì là Mộ Dung Hà Vũ đánh cuồng. Mà đối mặt những này điên cuồng thanh thiếu niên môn, Mộ Dung Hà Vũ phảng phất không nhìn thấy như thế, dường như băng sơn như thế đứng ở diễn trên sân khấu. Tựa hồ đối với những này, nàng cũng sớm đã mất cảm giác, vì lẽ đó những này đối với nàng sẽ không tạo thành bất kỳ một chút xíu ảnh hưởng. Như thế điên cuồng sao? Nhìn thấy cái đám này phong tao thanh thiếu niên môn, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật, không nghĩ tới này Mộ Dung Hà Vũ nhân khí lại như thế cao. Trương Vân sư đệ, cái này ngươi không biết đâu. Nhìn thấy Trương Vân hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, bên cạnh Trương Vân càng không khỏi giải thích, này Mộ Dung Hà Vũ nhưng là thế hệ tuổi trẻ tình nhân trong động. Bất kể là gia thế vẫn là tướng mạo, này Mộ Dung Hà Vũ tuyệt đối ở toàn bộ đuổi quỷ giới đều là cao cấp nhất, hơn nữa trẻ tuổi như vậy liền trở thành kỳ lân tướng. Hơn nữa nàng cái kia dường như băng sơn như thế tính cách, khiến người ta có một loại chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn cảm giác, cho nên liền trở thành thế hệ tuổi trẻ tình nhân trong động. Quả nhiên không chiếm được mới là tốt nhất. Trương Vân một mặt na du mà nhìn đám kia dơ hoành phi thanh thiếu niên môn nói rằng, còn trẻ không biết thiếu. Khắc khắc ta cái gì cũng không nói ha. Cốc 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 ba. Cũng là vào lúc này, một tiếng lanh lảnh tiếng bước chân truyền vào trong thai của mọi người, sau đó liền thấy một cô thiếu nữ cũng chậm rãi đi tới sân khấu. Chỉ thấy nàng tết cặp đuôi ngựa, trên đầu cài một cái màu đỏ nơ bướm, một thân màu phấn hồng áo đầm phối hợp một cái màu đen ngắn cao gót. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào, xem ra tương đương thanh thuần dáng dấp, khiến người ta có loại muốn bảo vệ dục vọng. Hô hô, nàng chính là Hồ Tâm Nguyệt sao? Nhìn sàn diễn võ trên vị này thiếu nữ, Trương Vân hỏa nhãn kim tinh trong nháy mắt phát động, hắn có thể cảm giác được tên thiếu nữ này trên người tỏa ra một tia yêu dị khí tức. Đông Bắc gia tay tiên, bởi vì thời gian dài cùng mình cung phụng tiên gia ở chung, vì lẽ đó trên người một cách tự nhiên gặp nhiễm phải tiên gia khí tức, này Hồ Tâm Nguyệt tự nhiên cũng là như thế. vị tỷ tỷ này, ngươi hay lắm. Hồ Tâm Nguyệt tuy nhiên đã gần như 24 tuổi, thế nhưng nàng bề ngoài xem ra nhưng dường như 17-18 tuổi hồ đồ thiếu nữ như thế. Chỉ thấy nàng quay về Mộ Dung Hà Vũ ngọt ngào nở nụ cười nói rằng, chờ chút còn muốn xin mời tỷ tỷ hạ thủ lưu tình nha, Tâm Nguyệt rất sợ đau. Thế ba, mẹ nó, yêu yêu, thanh âm này còn xốp giòn a. Ta cảm giác ta muốn yêu đương, thanh âm này quá tô, ta cảm giác linh hồn của ta đều chiếm được thăng hoa. Không xong rồi, không xong rồi. Hồ Tâm Nguyệt âm thanh tương đương linh động, có một loại nghe liền sẽ rơi vào trong đó, khiến người ta không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Liên dường như mới vừa cho Hồ Tâm Nguyệt mặc dù là ở nói với Mộ Dung Hà Vũ nói, thế nhưng mọi người ở đây nghe nhưng cũng không nhịn được đối với Hồ Tâm Nguyệt sản sinh một loại ý muốn bảo hộ. Ta bỗng nhiên cảm giác ta không phải rất yêu thích Hà Vũ. Đúng đấy, ta thật giống càng yêu thích vị này Hồ Tâm Nguyệt tiểu tỷ tỷ. Hồ Tâm Nguyệt tiểu tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt. Trong lòng Nguyệt. Hắc ha ba. Mà vào lúc này, nguyên bản cho Mộ Dung Hà Vũ kéo hành phi thanh thiếu niên môn, có ít nhất một nửa thanh thiếu niên đã làm phản, trực tiếp biến thành Hồ Tâm Nguyệt phân đoàn. Ai nha, thực sự là. Nhìn thấy tình cảnh này, Hồ Tâm Nguyệt hơi ngượng ngùng mà nhìn Mộ Dung Hà Vũ nói rằng, bọn họ như vậy, tỷ tỷ sẽ không tức giận đi. Tức giận? Nghe vậy, Mộ Dung Hà Vũ không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, ta vì cái gì phải tức giận? Đối với bọn hắn ta cũng rất phiền, bọn họ nếu như tất cả đều chống đỡ, ta liền muốn cảm ơn trời đất. Đối với chính mình cái đám này người ủng hộ, Mộ Dung Hà Vũ cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, nàng không một chút nào yêu thích như vậy. Có điều người khác làm cái gì đều là người khác tự do, cho nên nàng chưa từng có đi yêu cầu người khác không cho như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm không nhìn thấy mà thôi. Hiện tại nhìn thấy bọn họ làm phản một nửa, nàng đều muốn cảm tạ Hồ Tâm Nguyệt đây. Hai bên nhân viên đã đến tràng, vậy ta tuyên bố, bổn tràng tỷ thí hiện tại bắt đầu. Chen ba. Ngay ở trọng tài mới vừa cho tuyên bố tỷ thí bắt đầu trong nháy mắt, mọi người chỉ nghe được một đạo len ken tiếng truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy Mộ Dung Hà Vũ trực tiếp liền rút ra bên hông trường kiếm màu đen, một luồng mãnh liệt quỷ khí từ bảo kiếm bên trong nháy mắt liền bạo phát ra. Đây là quỷ khí. Trước Trương Vân cũng không có chú ý tới Mộ Dung Hà Vũ bên hông trên trường kiếm, hắn còn tưởng rằng đó là Mộ Dung Hà Vũ pháp khí. Thế nhưng làm trường kiếm ra khỏi vỏ một sát na, hắn cũng cảm giác được này cũng không phải pháp khí, mà là quỷ tài có thể sử dụng quỷ khí. Quỷ khí cùng pháp khí có khác nhau rất lớn, một cái là thầy bắt ma sử dụng, một cái khác nhưng là lệ quỷ sử dụng, hai người khác nhau tự nhiên là không cần nói cũng biết. Có điều tại sao thành tựu thầy bắt ma Mộ Dung Hà Vũ có thể sử dụng quỷ khí đây? Mộ Dung gia huyết mạch rất đặc thù. Nhìn thấy Trương Vân một mặt giật mình dáng dấp, bên cạnh Trương Vân càn giải thích, Mộ Dung gia là hiện nay duy nhất có thể điều khiển quỷ khí thầy bắt ma gia tộc. Hơn nữa bọn họ vẫn là ngự quỷ sư, bọn họ đem quỷ linh trực tiếp bám vào quỷ khí bên trong, do đó để quỷ khí uy lực được to lớn tăng lên. Vâng. Theo Trương Văn Càn giải thích, chỉ thấy sàn diễn võ trên Mộ Dung Hà Vũ quanh thân trong nháy mắt bùng nổ ra từng luồng màu đen khí tức. Màu đen khí tức ở nàng quanh thân không ngừng vần quanh, cuối cùng lại ở cổ của nàng nơi xuất hiện một đạo màu đen bùa chú. Mà hai mắt của nàng cũng biến thành yêu diễm màu đỏ, trường kiếm trong tay càng là từ màu trắng tinh biến thành đen tuyền, mặt trên còn dị khắc quỷ dị phù văn. Nguyên bản Mộ Dung Hà Vũ chính là một cái băng sơn mỹ nhân, cả người xem ra lạnh như băng dáng vẻ. Mà nàng bây giờ trở nên so với trước càng thêm băng lạnh, thậm chí trên người còn tỏa ra một luồng mãnh liệt hàn ý, để bốn phía nhiệt độ đều có chút giảm xuống. Ai nha, tỷ tỷ trở nên thật là đáng sợ a. Lại thấy đến Mộ Dung Hà Vũ trên người bạo phát mãnh liệt hàn ý sau, Hồ Tâm Nguyệt nhất thời lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Thế nhưng nàng khỏe miệng rõ ràng có một chút vi dương lên, trong ánh mắt cũng mang theo một tia trong sáng, căn bản cũng không có chân chính sợ sệt. Đừng giả bộ, đến đánh đi. Mộ Dung Hà Vũ cầm trong tay trường kiếm trực tiếp nhắm ngay Hồ Tâm Nguyệt, sau đó khí tức trên người trong nháy mắt liền bám đăng đến đỉnh điểm. Tỷ tỷ, tại sao có thể nói như vậy nô ra đây? Một giây sau, Hồ Tâm Nguyệt trên mặt không biết khi nào xuất hiện một bộ màu đỏ hồ ly mặt nạ, mặt trên mơ hồ tỏa ra một tia yêu dị khí tức. Chương 274, hai người phụ nữ trong lúc đó quyết đấu. Chương 274, hai người phụ nữ trong lúc đó quyết đấu. Tỷ tỷ tại sao có thể nói như vậy nô ra đây? Không biết khi nào, Hồ Tâm Nguyệt trên mặt xuất hiện một bộ màu đỏ hồ ly mặt nạ, mặt trên tỏa ra một luồng khí tức yêu dị. Mà nàng âm thanh cũng vào đúng lúc này phát sinh biến hóa to lớn, âm thanh này mang theo cực hạn mê hoặc, khiến người ta nghe gặp có một loại xương đều sốt cảm giác. Nếu như nói Hồ Tâm Nguyệt trước âm thanh có thể kích phát mọi người ý muốn bảo hộ, cái kia nàng hiện tại phát ra ra âm thanh, chính là trực tiếp đem mọi người nguyên thủy nhất dục vọng cho kích phát rồi đi ra, thanh âm này có lực hấp dẫn cực lớn. Nô gia đúng là thật đau lòng đây. Chỉ thấy Hồ Tâm Nguyệt trong đôi mắt mang đầy vẻ u hoán, một chút màu phấn hồng lưu quang ở trong ánh mắt của nàng lưu chuyển, tỷ tỷ liền không thể để cho để nô gia sao? Có nên nói hay không ra câu nói này thời điểm, chỉ thấy Hồ Tâm Nguyệt dưới chân, có một đạo màu đỏ sấm khí tức chính đang từ từ hướng về Mộ Dung Hà Vũ tới gần. Đạo này màu đỏ khí tức phi thường ẩn nấp, coi như là mọi người ở đây cũng vẹn vẹn chỉ có số ít người phát hiện, cái khác đại đa số người đều không có phát hiện. Chen cũng là ở giây tiếp theo, Mộ Dung Hà Vũ quả nhiên xuất kiếm, một đạo len ken tiếng truyền đến, nàng này một kiếm trực tiếp liền đứng ở dưới chân của nàng. Nương theo vỡ vụn mặt đất, đạo kia tiếp cận Mộ Dung Hà Vũ màu đỏ xâm khí tức trong nháy mắt liền bị chém đứt, sau đó hóa thành một tia khói xanh tiêu tan. Tâm Nguyệt tiểu thư, xin lấy ra ngươi thực lực chân chính đến. Mộ Dung Hà Vũ lại lần nữa giơ kiếm chỉ về Hồ Tâm Nguyệt nói rằng, nếu không thì đón lấy ngươi e sợ sẽ. Tỷ tỷ thật hung a. Nhưng mà Mộ Dung Hà Vũ lời nói vẫn chưa nói hết, cũng đã bị Hồ Tâm Nguyệt cắt đứt, chỉ thấy nàng một bộ dáng vẻ đáng yêu. Thế nhưng ngay lập tức, nàng thân thể liền trở nên mờ ảo. Sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, từng đạo tiến lệ bóng người từ trên người nàng phân liệt đi ra. 1, 2, 3, 4. Đầy đủ 9 bóng người từ Hồ Tâm Nguyệt trên người phân liệt đi ra. Những này tiến lệ bóng người đều mang theo không giống hồ ly mặt nạ, thế nhưng các nàng đều có một cái tương đồng đặc điểm, vậy thì là rất đẹp. mỹ đến khiến người ta nghẹt thở, khiến người ta không cách nào tự kiềm chế. Nay chín đạo tiến lệ bóng người phân biệt đứng ở Mộ Dung Hà Vũ bốn phía, các nàng nhìn Mộ Dung Hà Vũ trong ánh mắt đều mang theo mãnh liệt xâm lược tính. Này xem như là thuật quyến rũ sao? Nhìn từ trên thân hồ tâm nguyện phân liệt chín đạo tiến ảnh, Trương Vân khẽ miệng không khỏi hơi co giật, này một chiêu đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là chí mạng. Có điều đáng tiếc, Mộ Dung Hà Vũ là cái nữ, này một chiêu hẳn là không dùng đi. Ngươi chiêu này đối với ta có thể. Mộ Dung Hà Vũ mới vừa nói này một chiêu đối với mình vô dụng, nhưng mà một giây sau nàng liền triệt để há hốc mồm, trên mặt càng là hiện ra một tia đỏ ửng. Chỉ thấy cái kia chín đạo tiến lệ bóng người trực tiếp lắc mình biến hóa, sau đó trực tiếp liền biến thành chín cái vóc người cấp một đồng mỹ nam tử. Này chín cái nam tử trên người cơ bắp rõ ràng, hơi nô lên bắp thịt vô cùng phù hợp nữ giới thẩm mỹ quan, đi ở trên đường tuyệt đối là sẽ khiến cho nữ sinh rít gào loại kia. Mẹ nó, còn có thể như vậy? Giời ạ, đây là muốn nam nữ thông ăn tiết tấu a? Ta còn tưởng rằng này một chiêu chỉ có thể đối với nam nhân hữu dụng, có điều bây giờ nhìn lại đối với nữ nhân cũng như thế hữu dụng a. Nhìn thấy một màn như thế, mọi người ở đây đều có chút ngồi không yên, thậm chí còn có mấy cái nữ thầy bắt ma cũng bắt đầu chảy máu mũi, dừng đều không ngừng được loại kia. Mà đối mặt quay chung quanh chính mình chín bóng người, Mộ Dung Hà Vũ ngoại trừ khuôn mặt thanh tú có một chút hồng ngoại liền không có cái gì khác vẻ mặt. Xem ra định lực của nàng là tương đương không sai a. Hô ba. Mà xuống một giây, chỉ thấy Mộ Dung Hà Vũ hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp nhắm hai mắt lại, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng không nhìn bọn họ một ánh mắt đây? Mà nhìn thấy Mộ Dung Hà Vũ nhắm hai mắt lại, Hồ Tâm Nguyệt không khỏi mở miệng nói, lẽ nào trong này không có tỷ tỷ yêu thích loại hình sao? Tỷ tỷ kia thích gì dạng loại hình a? Nô gia nơi này cũng có thể cho tỷ tỷ biến ra nha. Những này vẫn là chính ngươi giữ lại chậm rãi thưởng thức đi. Mà nghe được Hồ Tâm Nguyệt lời nói, Mộ Dung Hà Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó nàng cả người khí tức đều phát sinh biến hóa to lớn. Chém hồn. Xoá ba. Nương theo Mộ Dung Hà Vũ quát khẽ một tiếng, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu đen chớp mắt mà qua, cái kia một kiếm quả là nhanh đến cực hạn. Ầm 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 ba. Mà nương theo này một kiếm chém xuống, cái kia chín đạo âm thanh trong nháy mắt toàn bộ bị chém, sau đó trực tiếp hóa thành từng đạo khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Lại chém thân. Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Hà Vũ bóng người trực tiếp xuất hiện ở Hồ Tâm Nguyệt trước mặt, sau đó trường kiếm trong tay càng là trực tiếp liền hướng về Hồ Tâm Nguyệt chém tới. Chém ba. Một giây sau, nương theo một tiếng lơi mác vang lên âm thanh truyền đến, Mộ Dung Hà Vũ này một kiếm lại bị Hồ Tâm Nguyệt cho cản lại. Chỉ thấy giờ khắc này Hồ Tâm Nguyệt đã đại biến dáng dấp, nàng quanh thân dường như có hỏa diễm ở bốc lên, bảy cái màu đỏ rực đuôi cáo từ phía sau nàng mọc ra. Mà chống lại Mộ Dung Hà Vũ này một kiếm chính thức trong đó một cái đuôi cáo, cái kia đuôi cáo tuy rằng nhìn qua lông xù, nhưng cũng phảng phất kim cương như thế cứng rắn. Xèo. Cũng chính là vào lúc này, khác một cái đuôi trực tiếp liền hướng về Mộ Dung Hà Vũ đánh xuống, sức mạnh kinh khủng để không khí đều phát sinh chấn động. Oanh ba. Nương theo một tiếng vang thật lớn, cái kia màu đỏ rực đuôi cáo trực tiếp nặng nề vỗ vào trên đất, sàn diễn vỡ mặt đất trong nháy mắt liền xuất hiện dường như mạng nhện giống như vết rạn nứt. Mộ Dung Hà Vũ nếu không là lần đi rất nhanh, coi như không có bị đánh thành thịt nát, e sợ cũng đến đánh đến ngũ tạng lục phủ sai vị đi. Người quả nhiên rất mạnh. Ở kiến thức đến đòn đánh này uy lực sau khi, Mộ Dung Hà Vũ trên mặt thậm chí lộ ra từng tia một thần sắc hưng phấn. Nàng tuy rằng bị người xưng là băng sơn, thế nhưng nàng đối với chiến đấu nhưng có một viên nóng dữ tâm. Nhớ lúc đầu, nàng nhưng là dám một thân một mình đi đến quỷ huyệt, thậm chí một người liền đem cái kia nơi quỷ huyệt cho triệt để diệt đi. Mà càng là chiến đấu, nàng liền phát hiện chiến đấu là thú, vì lẽ đó ở trong lòng của nàng là khát vọng có đối thủ. Thế nhưng bởi vì nàng là thân con gái, hơn nữa còn là Mộ Dung gia một đời mới người mạnh nhất, cho nên nàng vẫn luôn không tìm được một cái có thể để cho nàng sử dụng toàn lực người. Mà hiện tại, nàng tựa hồ tìm tới. Trước mắt Hồ Tâm Nguyệt, mặc dù có chút trang nghệ, thế nhưng không phải không thừa nhận, Hồ Tâm Nguyệt là có thực lực chân chính. Cũng chính là rõ ràng điểm này, Mộ Dung Hà Vũ trên mặt mới lộ ra từng tia một vẻ hưng phấn, nàng muốn cùng Hồ Tâm Nguyệt chân chính tranh tài một phen. Oanh ba. Sau một khắc, một luồng mãnh liệt chiến ý từ Mộ Dung Hà Vũ trên người bạo phát ra, sau đó trường kiếm trong tay của nàng càng là tỏa ra một luồng đáng sợ quỷ khí. Chương 275, Tam Muội Chân Hỏa, chương 275, Tam Muội Chân Hỏa. Giấy lên đến rồi. Thật cương liệt chiến ý, tại đây loại chiến ý dưới, nhỏ yếu quỷ sợ đều sẽ bị này cô chiến ý chấn động phải trực tiếp hồn phi phách tán đi. Hai vị mỹ nữ đánh nhau, này rất có thứ đáng xem a. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn có thể thưởng thức được như vậy chiến đấu, thực sự là thái quần rồi. Cảm nhận được Mộ Dung Hà Vũ trên người cái kia mãnh liệt chiến ý, toàn bộ không khí của hội trường hầu như là trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Trước mấy trận chiến đấu đều là thường thường không có gì lạ, mà hiện tại Mộ Dung Hà Vũ trên người biểu hiện ra chiến ý thực tại để mọi người giật nảy cả mình. Mà trái lại Hồ Tâm Nguyệt đã không có trước loại kia cười vui vẻ vẻ mặt, trái lại là khoe miệng khẽ cắn, tựa hồ lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn dáng dấp, tỷ tỷ là muốn quyết tâm. Hồ Tâm Nguyệt trong đôi mắt né qua một tia ngọn lửa giống như ánh sáng nói rằng, cái kia nô gia cũng không thể để cho tỷ tỷ thất vọng rồi mới là. Hô ba. Một giây sau, chỉ thấy Hồ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng nâng nổi lên bàn tay của chính mình, sau đó hơi khẽ nhả thở ra một hơi tức. Trong phút chốc, xích hoàng hai loại màu sắc ngọn lửa trong nháy mắt hội tụ với Hồ Tâm Nguyệt trong lòng bàn tay. Vành ba. Xích thanh hoàng ba màu ngọn lửa trong nháy mắt bắt đầu bay lên, sau đó ở trong hư không hóa thành một cái hỏa diễm cự long, xoay quanh ở sản diễn vo phía trên. Đó là Tam Muội Chân Hỏa. Làm sao có khả năng? Nàng lại có thể sử dụng Tam Muội Chân Hỏa? Lại là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài a. Vậy cũng là Tam Muội Chân Hỏa, không phải Ngự Long Sử không thể sử dụng. Không nghĩ đến nàng lại có thể sử dụng ra. Ngày hôm nay thật sự xem như là mở mang tầm mắt. Thật không hổ là ca tụng là hoàng kim một đời, này một đời người trẻ tuổi thực sự là thật đáng sợ. Ai nói không phải đây? Khi thấy cái kia xoay quanh ở trong hư không ba màu hỏa diễm cự long thời điểm, mọi người ở đây hầu như là sượt một hồi đều đứng lên. Trong ánh mắt của bọn họ đa số là lộ ra một bộ ngơ ngác vẻ mặt, sau đó trên mặt lại là lộ ra một nụ cười khổ. Không có cách nào, ngày hôm nay mang cho bọn họ chấn động thực sự là quá nhiều rồi. Phải biết, này Tam Muội Chân Hỏa không phải là phổ thông ngọn lửa, muốn luyện thành này Tam Muội Chân Hỏa, không phải Ngự Long Sử không thể được. Tam Muội Chân Hỏa, phân Tam Muội. Đệ nhất muội vì là Hạ Muội, xưng là khí hải ngọn lửa. Hạ Muội ngọn lửa nhất là thật luyện, chỉ cần lấy tự thân khí hải vì là dẫn, câu thông địa mạch tu hành mới có thể tu thành lần này muội ngọn lửa. Đệ nhị muội vì là Trung Muội, xưng là tinh hỏa. Trung Muội ngọn lửa liền không còn thật luyện, cần lấy tự thân toàn thân tinh huyết vì là dẫn, câu thông thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt mới có thể tu thành này Trung Muội ngọn lửa. Mà thứ ba muội vì là Thượng Muội, xưng là thần hỏa. Thượng Muội ngọn lửa đã không phải khó luyện vấn đề, nó mặc dù bị xưng là thần hỏa, vậy cũng là có nguyên nhân. Nay đệ Tam Muội thần hỏa, cần xúc động chân long lôi kiếp lực lượng, ở lôi kiếp lực lượng cùng trong lòng ngọn lửa dung hợp duy nhất, mới có thể tu thành này đệ Tam Muội thần hỏa. Tam Muội chân hỏa vừa ra, quỷ thần cũng có thể phân diệt. Phải biết, ở bây giờ Ngự Long Sử ở trong, luyện thành rồi Tam Muội chân hỏa cũng chỉ có 5 người mà thôi, trong đó một vị chính là Đông Bắc Hồ Lao Thái gia. Phải biết, liền Hồ Tam Thái gia có thể đều không có luyện ra này Tam Muội chân hỏa, nhưng mà hiện tại cái này vị Hồ Tâm Nguyệt lại có thể điều động Tam Muội chân hỏa. Mọi người chính là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, vị này Hồ Tâm Nguyệt đến tuột cùng là làm sao làm được. Rõ ràng không có vượt qua chân long lôi kiếp, lại có thể sử dụng Tam Muội chân hỏa, này cũng thật là. Mọi người dồn dập lắc đầu cười khổ, thiên tài thế giới bọn họ là thật sự không hiểu a. Tỷ tỷ, cẩn thận rồi nha. Một giây sau, cái kia xoay quanh ở trong hư không ba màu hỏa diễm cự long trong nháy mắt liền bùng nổ ra kinh người nhiệt lượng, toàn bộ hội trường trong nháy mắt trở nên dường như lò nướng. Sau đó, cái kia ba màu hỏa diễm cự long trực tiếp liền hướng về Mộ Dung Hà Vũ túi người mà xuống, khủng bố sóng nhiệt chớp mắt đã tới. U hồn địa minh, Tam Thiên Ác Quỷ, Giải Vi Ngô Khí. Nhưng mà đối mặt cái kia khủng bố ba màu hỏa diễm cự long, Mộ Dung Hà Vũ trong ánh mắt không có một chút nào khiếp đảm tâm ý. Chỉ thấy trong tay nàng quỷ khí trường kiếm phát sinh từng trận hí lên, giống như có vạn quỷ đang gầm thét bình thường, mà cổ nàng trên bùa chú màu sắc cũng là trực tiếp từ màu đen biến thành đỏ như màu máu. Mà nàng quanh thân càng là có từng đạo quỷ ảnh bắt đầu không ngừng từ lòng đất bốc lên, những quỷ này ảnh toàn bộ cũng bắt đầu hướng về trường kiếm trong tay của nàng hội tụ lại đây. Vạn quỷ luyện khí. Giời ạ. Mộ Dung gia vị này cũng là cái yêu nghiệt. Quả nhiên, thiên tài thế giới chúng ta không hiểu a. Ta hiện tại cảm giác mình người bị đả kích a. Vốn là tới tham gia La Thiên đại tiếu rất vui vẻ, kết quả hiện tại mới phát hiện, ta chỉ là tới nơi này góp đủ số. Chém. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Mộ Dung Hà Vũ đã hoàn thành rồi cuối cùng này vạn quỷ luyện khí, trường kiếm trong tay càng là phát sinh vô số hí lên. Cũng chính là vào lúc này, theo ấn ba màu hỏa diễm cự long cũng đã tới người. Xèo ba. Mọi người chỉ nghe được một tiếng kiếm reo, Mộ Dung Hà Vũ xuất kiếm tốc độ đó là tương đương nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Mà nương theo một đạo khủng bố ánh kiếm màu đỏ thắm, cái kia hướng về Mộ Dung Hà Vũ đập tới ba màu hỏa diễm cự long lại trực tiếp bị đánh mở ra. Không sai, chính là trực tiếp bị đánh mở ra, hỏa diễm cự long trực tiếp từ trung gian chia ra làm hai. Mẹ nó, liên ngọn lửa đều có thể bổ ra. Này rơi ạ mạnh đến nỗi có chút thái quá đi. Ta cảm giác nàng khẳng định bất hắc. Nhìn thấy ba màu hỏa diễm cự long lại trực tiếp bị đánh mở ra, mọi người ở đây đều là dồn dập trực tiếp cho sử sốt. Xèo ba. Nhưng mà mọi người ở đây cho rằng Mộ Dung Hà Vũ sẽ đoạt được cuộc tỷ thí này thời điểm, cái kia bị đánh mở cự long lại trực tiếp hóa thành hai đạo hỏa xà lại lần nữa hướng về Mộ Dung Hà Vũ đập tới. Thở phì phò ba. Mà Mộ Dung Hà Vũ tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống này, nàng lại lần nữa lại ra hai kiếm, cái kia hai đạo hỏa xà lại lần nữa bị đánh mở. Sau đó Mộ Dung Hà Vũ trực tiếp mấy cái lấp mình, cũng đã tới gần Hồ Tâm Nguyệt, sau đó trường kiếm trong tay trực tiếp liền chém qua khứ. Chen ba. Nương theo một tiếng len ken tiếng, chỉ thấy Hồ Tâm Nguyệt sau lưng bảy cái đuôi đã chuyển động, trong đó hai cái đuôi cáo trực tiếp liền chặn lại rồi Mộ Dung Hà Vũ chẳng kích. Sau đó còn lại năm cái màu đỏ rực đuôi trên lại toàn bộ cũng đã quay quanh Tam Muội chân hỏa, sau đó trực tiếp liền hướng về Mộ Dung Hà Vũ đập xuống. Len ken ba. Mà đối mặt Hồ Tâm Nguyệt công kích, Mộ Dung Hà Vũ cũng không dám chậm trễ chút nào, trường kiếm trong tay bắt đầu không ngừng bay lượn lên. Hoặc phách, hoặc đâm, hoặc chém, hoặc trọ. Giờ khắc này, Mộ Dung Hà Vũ cùng Hồ Tâm Nguyệt chiến đấu đã hiện ra rằng co trạng thái, thực lực của hai người hầu như có thể nói là không phân cao thấp. Hồ Tâm Nguyệt đối với Tam Muội chân hỏa khống chế có thể nói là tương đối thành thục, Tam Muội chân hỏa ở sự điều khiển của nàng ban phát vung ra to lớn uy lực. Mà Mộ Dung Hà Vũ đang tiến hành vạn quỷ luyện khí sau khi, trường kiếm trong tay của nàng càng là có thể bổ ra Tam Muội chân hỏa. Hai người chiến đấu có thể nói là tương đương đặc sắc. Chương 276, Thế Hỏa, chương 276, Thế Hỏa. Len ken ba. Nương theo từng đạo len ken tiếng truyền đến, Mộ Dung Hà Vũ cùng Hồ Tâm Nguyệt hai người chiến đấu có thể nói là tương đương kịch liệt. Hai người đều có kỳ lân tướng thực lực, hơn nữa sử dụng pháp thuật đều là siêu cao pháp thuật, có thể nói là cường cường quyết đấu. Hơn nữa hai người hầu như là một bước cũng không nhường, hầu như cũng đã dùng ra toàn lực của chính mình, như vậy trạng thái, hai người bất luận một hai chỉ cần sai lầm một hồi, cái kia chính là thua kết cục. Xem, muốn phân ra thắng bại. Nương theo thời gian rời đổi, Mộ Dung Hà Vũ cùng Hồ Tâm Nguyệt trên trán đều là hơi thấy mồ hôi. Hiển nhiên hai người chiến đấu đều tiêu hao không ít thể lực, đón lấy liền muốn xem hai người ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Thật là lợi hại, sự công kích của ta lại toàn bộ đều bị chặn lại rồi. Cái tiểu tỷ tỷ này thật mạnh, kém một chút liền không phòng ngự được. Chính đang quyết đấu hai người cũng là càng ngày càng hoảng sợ, các nàng đều khiếp sợ với thực lực của đối thủ. Phải biết, hai người bọn họ một cái là ngôi sao mới tiềm lực bảng trước tam giáp, một cái là Đông Bắc gia tay tiên tối chắc Việt thiên tài. Có thể nói, ở các nàng trong lòng, e sợ đều cho rằng chính mình so với đối phương cường. Cũng chính bởi vì có ý nghĩ như thế, lại thấy đến cùng mình đồng dạng đối thủ mạnh mẽ lúc mới gặp lộ ra như vậy vẻ khiếp sợ. Cuối cùng một kiếm. Đột nhiên, Mộ Dung Hà vũ khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát, một luồng mạnh mẽ quỷ khí từ trên người nàng bạo phát ra. Nàng đây là muốn một kiếm phân thắng thua a. Cảm nhận được Mộ Dung Hà vũ trên người trong nháy mắt tăng vọt quỷ khí, tất cả mọi người là không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ đều phi thường rõ ràng đón lấy một chiêu, hai người sẽ phân ra thắng bại. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người đều không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm sàn diễn võ trên hai người, chỉ lo bỏ qua phân ra thắng bại trong nháy mắt. Một chiêu cuối cùng sao? Mà Hồ Tâm Nguyệt cũng là ánh mắt cũng là hơi ngưng lại, sau đó sau lưng nàng bảy cái hỏa hồng đuôi cũng trong nháy mắt toàn bộ đồng thời triển khai. Sau đó từng đạo tam muội chân hỏa đầy dẫy nàng bảy cái đuôi bên trên, xem ra tương đương sáng lạn mỹ lệ. Mà tại đây mỹ lệ ngọn lửa bên dưới nhưng bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, tựa hồ có thể phần thiên trừ hải. Chém. Phần. Hai người hầu như là ở đồng thời ra tay, mọi người chỉ thấy vừa đến đen kịt kiếm khí cùng cái kia ba màu ngọn lửa trong nháy mắt va chạm vào nhau. Vành ba. Nương theo một tiếng vang thật lớn, tia sáng chói mắt trực tiếp để mọi người con mắt đều khó mà mở, bọn họ chỉ có thể đem con mắt hơi nheo lại, nỗ lực muốn nhìn rõ này mấu chốt nhất một chiêu. Đáng tiếc, những người thực lực không đủ người, bất luận làm sao cũng không cách nào thấy rõ đến tuột cùng phát sinh cái gì. Mà đạo kia chói mắt mới vừa bận bịu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mọi người vẹn vẹn chỉ là cảm giác quá khứ 2 giây không tới thời gian, sau đó mọi người liền cảm giác được cái kia tia sáng chói mắt đã biến mất. Mà trước mặt mọi người người lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, chỉ thấy sàn diễn võ trên nhưng thêm ra hai người. Một người trong đó trên người mặc hắc y liễu, mang theo đấu đồng, trên người càng là tỏa ra một luồng khí tức quái dị, mà một cái khác nhưng là Hồ Tam Thái gia. Hai người trong lòng đều ôm một cô thiếu nữ, chính là Mộ Dung Hà Vũ cùng Hồ Tâm Nguyệt hai người. Mà giờ khắc này hai người nhưng là đã rơi vào hôn mê trạng thái, hiển nhiên mới vừa một chiêu cuối cùng, hai người đều tiêu hao hết chính mình sở hữu pháp lực. Là Mộ Dung gia chủ cùng Đông Bắc Hồ Tam Thái gia. Mẹ nó, là hai vị Ngự Long Sử đại nhân, bọn họ lại cũng ở nơi đây. Khi thấy là Mộ Dung gia chủ cùng Hồ Tam Thái gia sau khi, mọi người ở đây đều không khỏi dồn dập kinh ngạc thốt lên. Mộ Dung gia chủ, đã lâu không gặp. Đúng đấy. Tiểu nha đầu không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, chính là có chút thoát lực. Nhà các ngươi nha đầu kia không có chuyện gì chứ? Đương nhiên không có chuyện gì, có chút thể lực không chống đỡ nổi mà thôi. Hai vị Ngự Long Sử tuy rằng trên mặt cười hì hì, thế nhưng lén lút đều ở dùng sức như đây. Bọn họ đều tuyệt đối sẽ không thừa nhận đối phương hậu bối so với mình hậu bối ưu tú, đây chính là liên quan đến mặt mũi của bọn họ vấn đề a. Thật không có chuyện gì. Hồ Tam Thái gia nhìn Mộ Dung Hà Vũ nói rằng, nếu như bị thương nhất định phải nói ra, đều do nhà chúng ta Tâm Nguyệt, ra tay có chút nặng a. Nơi nào nơi nào? Mộ Dung gia chủ khẽ miệng hơi co giật, sau đó nói rằng, là nhà chúng ta Hà Vũ không được, ngươi xem nhà các ngươi tiểu bối sắc mặt như vậy trắng xám, sẽ không là bị cái gì nội thương chứ? Ta chỗ này có tốt nhất thuốc hay, chuyên môn trị liệu nội thương, chờ một lúc ta cũng là người ta cho các ngươi đưa tới. Không cần, nay trị nội thương dược vẫn là để cho các ngươi nhà hậu bối đi. Hồ Tam Thái gia trợn mắt khinh thường nói rằng, bọn họ Đông Bắc chính là không bao giờ thiếu dược liệu, Trường Bạch trên một đống lớn đây. Ba, gia gia. Ngay ở Mộ Dung gia chủ cùng Hồ Tam Thái gia tranh chấp không ngừng thời điểm, Mộ Dung Hà Vũ cùng Hồ Tâm Nguyệt hầu như là đồng thời tỉnh lại. Ở Mộ Dung gia chủ cùng Hồ Tam Thái gia ôm lấy bọn họ bắt đầu từ giờ khắc đó, liền bắt đầu dùng pháp lực vì các nàng chữa thương, lúc này mới làm cho các nàng có thể nhanh như vậy liền tỉnh lại. Ai u, tôn nữ bảo bối của ta nhi, ngươi có thể coi là tỉnh rồi. Tuy rằng Mộ Dung gia chủ ngoài miệng cùng Hồ Tam Thái gia làm cho hung, thế nhưng hắn quan tâm nhất vẫn là chính mình cháu gái. Mà một bên khác Hồ Tam Thái gia cũng giống như thế, nhìn thấy Hồ Tâm Nguyệt tỉnh lại, cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Cuộc tỷ thí này, ta chịu thua. Một lúc lâu, Mộ Dung Hà Vũ cùng Hồ Tâm Nguyệt hầu như là đồng thời mở miệng nói. Mà hai người nghe được thanh âm của đối phương cũng đều không khỏi hơi sững sờ, sau đó yên lặng mà nhìn về phía đối phương. Một lúc lâu, hai người đều là quen biết nở nụ cười, sau đó đồng thời mở miệng nói, lần này coi như thế hòa đi, chờ mong lần sau cùng ngươi tái chiến. Bốn trang tỷ thí, hai bên hòa nhau, đều bị knock out. Khi chiếm được Mộ Dung Hà Vũ cùng Hồ Tâm Nguyệt xác nhận sau khi, trọng tài công bố cuộc tỷ thí này cuối cùng kết quả. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây dồn dập ồ lên, bọn họ cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là lấy thế hòa thu tay lại. Quan trọng nhất chính là thế hòa mang ý nghĩa hai bên đồng thời đào thải, cũng không phải là cộng đồng thăng cấp. Nói cách khác, bọn họ không cách nào sẽ ở Long Hồ Sơn nhìn lên đến Mộ Dung Hà Vũ cùng Hồ Tâm Nguyệt chiến đấu, này chính là bọn họ tiếc nuôi à. Không nghĩ đến cuối cùng lại gặp lấy thế hòa kết cục, lần này có thể không nhìn thấy hai người bọn họ chiến đấu. Ai nói không phải đây? Thực sự là đáng tiếc, hai người bọn họ có thể đều là nữ thần tới, nữ thần không ở, trận này thiên sư đấu võ đối với ta mà nói đã kết thúc. Chờ đã, nếu như hai người bọn họ đều bị đào thải, cái kia chẳng phải là vòng kế tiếp quyết đấu liền biến thành số lẻ. Mẹ nó, vậy không phải nói, có một cái người may mắn sẽ trực tiếp vòng không? Ngươi này không phải phí lời sao? Chính là không biết cái này người may mắn sẽ là ai. Các ngươi nói sẽ có hay không có tấm màn đen a? Khi câu này lời nói ra miệng thời điểm, bốn phía đột nhiên liền yên tĩnh lại. Sau đó người xung quanh đều yên lặng mà rời đi vị trí của chính mình, điều này làm cho người nói chuyện vẻ mặt nhất thời hơi cứng đờ. Huynh đệ, không thể không khâm phục ngươi dũng khí. Dám nói Long Hồ Sơn có tấm màn đen, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Chương 277, không gặp, chương 277, không gặp. Tấm màn đen. Ngươi dám nói Long Hồ Sơn có tấm màn đen. Huynh đệ, không thể không khâm phục ngươi dũng khí. Dám nói Long Hồ Sơn có tấm màn đen, ngươi này không phải lao thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, ngồi ở đây vị tìm đường chết tiểu ca người trung quanh, dồn dập di chuyển vị trí, sau đó đem hắn triệt để cho hiện lộ ra. Ta có phải hay không muốn mở bờ cờ? Tìm đường chết tiểu ca một mặt chột dạ run rẩy vẻ mặt nhìn về phía sàn diễn võ trên lão thiên sư, trong lòng càng là căng thẳng đến không được a. Mặc dù mình cùng lão thiên sư cách đến thật xa, thế nhưng lấy lão thiên sư thái lực, lời của hắn nói lão thiên sư tuyệt đối là nghe được. Lão thiên sư sẽ không thật nắm lôi pháp phách chính mình chứ? Vậy ta không phải muốn biến thành một đống thất vọng sao? Giờ ba, nghĩ đến bên trong, tìm đường chết tiểu ca không khỏi tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt, sớm biết chính mình tất nhiên không thể miễn tiện. Nhưng mà ngay ở tìm đường chết tiểu ca chuẩn bị tiếp thu lôi pháp gột rửa thời điểm, đợi một lúc lâu lại phát hiện tưởng tượng lôi pháp cũng không có hạ xuống, điều này làm cho hắn không có ngẩng đầu hướng về lão thiên sư vị trí nhìn sang. Chỉ thấy lão thiên sư một bộ bình chân như vại dáng vẻ, sau đó dư quan của khỏe mắt liếc hắn một cái sau sẽ không có lại nhìn hắn. Hô ba, thấy lão thiên sư cũng không có cùng chính mình tính toán, tìm đường chết tiểu ca nhất thời không có thật dài mà thở dài ra một hơi, sau đó vô vô chính mình ngực. Suýt chút nữa coi chính mình thật sự bở bở cờ. Tránh được một kiếp tìm đường chết tiểu ca lập tức đem chính mình miệng cho nhắm lại, chỉ lo đợi một chút lại họa là từ miệng mà ra liền không tốt. Bất quá bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu là lão thiên sư động thủ thật, cái kia lão thiên sư còn có thể bị trở thành Long Hồ Sơn một đời thiên sư sao? Lão thiên sư làm sao có khả năng gặp cùng một tên tiểu bối tính toán đây? Chư vị đồng đạo. Vừa lúc đó, lão thiên sư bỗng nhiên đứng dậy, sau đó cười nói, mới vừa ta nghe có người nghi vấn bổn chàng tỷ thí tính chất cơ bằng. Hồi hộp. Lão thiên sư lời này vừa nói ra, tìm đường chết tiểu ca tâm trong nháy mắt liền nhắc tới cú họng, sau đó hắn phát hiện ánh mắt của mọi người đều hướng về hắn tụ lại lại đây. Này rơi ạ, thỏa thỏa quê chết hiện trường a. Hắn hiện tại thật sự rất muốn tìm một chỗ khâu chui vào, sau đó ở bên trong đợi đến La Thiên đại tiểu kết thúc. Chư vị đồng đạo cũng không cần tra cứu là ai nói. Nhìn thấy tìm đường chết tiểu ca bị mọi người chừng chừng nhìn chằm chằm, lão thiên sư không có mở miệng nói, có điều ta muốn nói chính là, ta tuy rằng không dám hứa chắc tỷ thí công bằng, thế nhưng là có thể bảo đảm Long Hồ Sơn tuyệt đối sẽ không xuất hiện tấm màn đen tình huống. Lão thiên sư nói giỡn. Long Hồ Sơn chính là đại hạ đuổi quỷ giới kết xuất, đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Điều này cũng làm cho là cái vô tâm nói như vậy mà thôi, mọi người đều sẽ không lưu ý. Nghe được lão thiên sư lời nói, tất cả mọi người là gật gật đầu, mà bọn họ cũng lý giải lão thiên sư ý tứ. Lão thiên sư tuy rằng sẽ không cùng một cái hậu bối tính toán, thế nhưng đã có người đưa ra nghi vấn, hắn tự nhiên cần đứng ra nói lên một câu nói này. Long Hồ Sơn thành tựu đại hạ đuổi quỷ giới kết xuất, là tuyệt đối không thể xuất hiện tấm màn đen tình huống như thế, bằng không sau này thì lại làm sao ở đuổi quỷ giới đặt chân đây. Nếu chư vị đồng đạo không có vấn đề gì, vậy hôm nay tỷ thí liền kết thúc. Lão thiên sư nhìn mọi người cười nói, dù sao trải qua một hồi tỷ thí sau khi, bọn tiểu bối vẫn là cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ta đã khiến người ta vì là chư vị sắp xếp nơi ở, chư vị có nhu cầu gì cũng có thể nói cho Long Hồ Sơn đệ tử, ta Long Hồ Sơn nhất định tận lực thỏa mãn. Lão thiên sư khách khí. Khách thì theo chủ, đều nhờ lão thiên sư sắp xếp chính là cái kia chư vị đồng đạo. Xin mời. Sau đó, mọi người cũng đều dồn dập rời sân, ở Long Hồ Sơn các vị đạo trưởng an bài xuống, lục tục vào ở. Mà Trương Vân ánh mắt nhưng rơi vào lão thiên sư trên người, sau đó con mắt hơi híp lại, trực tiếp liền hướng về lão thiên sư phương hướng ly khai đuổi theo. Mà trải qua mười mấy trận tỉ thí sau khi, giờ khắc này đã là lúc rạng sáng. Nguyên bản người vào lúc này là dễ dàng nhất mệnh ra rời, thế nhưng giờ khắc này Trương Vân nhưng đã sớm nỗi lòng vạn ngàn, căn bản ngủ không được. Từ khi ở Trương Vân Cản trong miệng biết được cha của chính mình là Long Hồ Sơn môn nhân sau khi, nội tâm của hắn căn bản là bình tĩnh không được. Nguyên bản hắn coi chính mình hiểu rất rõ cha của chính mình, hiểu rõ phụ thân là người, hiểu rõ phụ thân quá khứ, hiểu rõ phụ thân yêu thích. Thế nhưng hiện tại hắn chợt phát hiện, chính mình hiểu biết chỉ là quá khứ gần 20 năm, thế nhưng đối với 20 năm trước phụ thân nhưng không biết gì cả. Cũng chính bởi vì không biết, vì lẽ đó hắn mới gặp muốn đi tìm hiểu. Mà muốn đi tìm hiểu phụ thân, tựa hồ chỉ có từ Lão Thiên Sư trong miệng được đáp án, vì lẽ đó hắn mới muốn đi tìm Lão Thiên Sư để hỏi rõ ràng. Trương Vân sư đệ. Nhưng mà ngay ở Trương Vân lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phía trước trên nhánh cây mới. Người đến thân mang Long Hồ Sơn đạo phục, xem ra tướng mạo thường thường, là loại kia vứt tại trên đường cái sẽ không tìm được loại người như vậy. Ngươi là? Trương Sơ Cảnh. Nhìn thấy Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Trương Sơ Cảnh một mặt ý cười mà nhìn Trương Vân nói rằng, Trương Vân sư đệ đêm tối khuya khoắt không đi đi ngủ, tới nơi này làm gì? Ta nghĩ. Không, ngươi không muốn. Trương Vân vừa định nói mình muốn đi gặp Lão Thiên Sư, liền bị Trương Sơ Cảnh trực tiếp đánh gãy mà nói rằng, ngươi hiện tại rất muốn đi ngủ, nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt. Tuy rằng ngày hôm nay ngươi cũng không có chiến đấu quá, thế nhưng nếu như không cố gắng nghỉ ngơi lời nói, là gặp có vành mắt đen. Là vành mắt đen vấn đề sao? Nghe vậy, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, vị sư huynh này, ta là nghĩ, ta nói rồi, ngươi không muốn. Vẫn như cũ vẫn không có chờ Trương Vân nói xong, liền bị Trương Sơ Cảnh ngắt lời nói, sư gia hiện tại là sẽ không thấy ngươi. Không gặp ta. Tại sao? Trương Vân có chút không hiểu, tại sao lão thiên sư sẽ không thấy mình? Chứ không phải lão thiên sư để hắn tới tham gia là thiên đại thiếu sao? Cũng là lão thiên sư muốn hắn đấu võ người thiên sư này vị trí a. Hiện tại chính mình có điều là muốn nhìn một lần lão thiên sư, kết quả lão thiên sư lại không gặp chính mình. Trương Vân sư đệ. Nhìn thấy Trương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Trương Sơ Cảnh lắc lắc đầu mở miệng nói, sư gia nói rồi, chờ ngươi bắt được thắng lợi cuối cùng, sư gia mới hội kiến ngươi. Vì lẽ đó, ngươi hiện tại vẫn là cẩn thận mà đi về nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi bắt thiên sư vị trí, tự nhiên sẽ biết được tất cả. Nếu như ta nhất định phải thấy đây. Một giây sau, Trương Vân trên người trong nháy mắt bùng nổ ra hào quang chói mắt, mãnh liệt ánh sáng trong đêm đen có vẻ cực kỳ chói mắt. Khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát ra, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm Trương Sơ Cảnh, tựa như lúc nào cũng sẽ xuất thủ như thế. Vậy hãy để cho sư huynh ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh đi. Cảm nhận được Trương Vân khí tức trên người, Trương Sơ Cảnh trên mặt cũng là hơi lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, sau đó khí tức trên người cũng thuận theo tỏa ra đi ra. Chương 278, cưỡng chế khởi động máy, chương 278, cưỡng chế khởi động máy. CCC3. Chỉ thấy Trương Sơ Cảnh trên người có từng đạo ánh chớp ở vần quanh. Cái kia từng đạo sáng sủa ánh chớp tỏa ra một loại khí tức kinh khủng, phảng phất là tất cả sinh linh khắc tinh bình thường, khiến người ta cảm thấy kính nể. CCC3. Mà nương theo Trương Sơ Cảnh khí tức không ngừng kéo lên, cái kia từng đạo ánh chớp từ cây tam độ lớn dần dần biến thành lớn bằng ngón cái, trong đêm đen không ngừng lấp lóe. Đây chính là Long Hổ Sơn lôi pháp, ngũ lôi chính pháp. Long Hổ Sơn cũng thật là ngọa hổ tàng long, làm sao tùy tiện gặp phải một sư huynh đều có kỳ lân tướng thực lực a. Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường, vị sư huynh này xem ra nên so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu chứ. Kỳ thực Trương Vân không biết chính là, vị này Trương Sơ Cảnh năm nay đã 28 tuổi, hắn cũng là ở 2 năm trước trở thành kỳ lân tướng. Nếu như hắn lại sớm 1 năm đột phá kỳ lân tướng, phòng trường hắn cũng có thể trở thành ngôi sao mới tiềm lực bảng 5 vị trí đầu đây. Quên đi, không đánh. Nhìn thấy Trương Sơ Cảnh trên người cái kia lớn bằng ngón cái sấm sét, Trương Vân trợn mắt khinh thường nói rằng, sư huynh, ta trở lại đi ngủ. Bỉ bỉ, không đánh. Nhìn thấy Trương Vân đã xoay người rời đi, Trương Sơ Cảnh nhất thời một mặt choáng váng, nói thế nào không đánh thì không đánh. Có điều không đánh cũng được, dù sao hắn cũng không dám hứa chắc chính mình có thể đánh thắng được Trương Vân, dù sao Trương Vân thực lực quá biến thái. Mới vừa đạo kia khí tức là Huyền Tâm đạo trưởng chứ. Ở trên đường trở về, Trương Vân không khỏi nghĩ đến mới vừa cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, cả người nhất thời dùng mình một cái. Hắn có thể khẳng định, cái kia Trương Huyền Tâm đạo trưởng khẳng định ở ngay gần nhìn, nếu là hắn thật cùng Trương Sơ Cảnh động thủ lời nói. Trước tiên không nói có gọi hay không được vấn đề, coi như đánh qua phòng trường mặt sau nên đến phiên Trương Huyền Tâm ra tay rồi. Nhìn dáng dấp Lão Thiên Sư đã sớm ngờ tới chính mình sẽ đi tìm hắn, vì lẽ đó hắn mới sẽ làm Trương Sơ Cảnh cùng Trương Huyền Tâm xuất hiện tại trước mặt chính mình. Vì lẽ đó cùng Trương Sơ Cảnh đánh, căn bản cũng không có ý nghĩa, còn không bằng trở lại đi ngủ đây. Phụ thân chưa từng có cùng ta nói rồi liên quan với Long Hổ Sơn sự tình. Trương Vân nằm ở Long Hổ Sơn đệ tử an bài cho hắn trong phòng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào phụ thân cũng không muốn để ta trở thành thầy bắt ma sao? Ngoại trừ khả năng này ở ngoài, Trương Vân liền cũng lại không nghĩ ra cái khác độ khả thi. Có điều chính mình nhưng bởi vì công đức hệ thống, do đó trở thành một cái thầy bắt ma, này tựa hồ chính là sự an bài của vận mệnh đi. Quên đi, không muốn. Sau đó, Trương Vân trực tiếp đến đầu liền ngủ, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp. Hay là bởi vì cha của hắn đã từng là Long Hổ Sơn môn nhân, hay hoặc là Long Hổ Sơn nơi đây đúng là linh khí hội tụ khu vực. Trương Vân đêm đó ngủ rất say, có thể nói đây là hắn gần nhất ngủ quá tối an ổn cảm thấy. Nhớ lúc đầu hắn nhưng là có thần ngủ danh hiệu tới, thế nhưng từ khi hắn trở thành thầy bắt ma sau khi, hắn liền cũng không còn ngủ đến mức rất chết quá. Dù sao vạn nhất ở hắn ngủ thời điểm chết, một con lệ quỷ đến lấy mạng, cái kia không xong con bê sao? Nên người ra bài. Vẫn còn ngủ cấp độ sâu Trương Vân, cảm giác mình cả người đều bị lôi lên, sau đó hai con mắt trực tiếp liền bị lay mở ra. 36 mang cái 5, 3K mang cái 7. Làm Trương Vân mở hai mắt ra thời điểm, liền nhìn thấy Thác Bạt Già Cản cùng Trương Vân Cản ngồi ở chính mình phía trước cửa sổ. Sau đó hai người cầm một bộ bộ kẹ ở cờ thị phú. Lo lắng làm gì? Ra bài a. Sau đó, Thác Bạt Già Cản quay về Trương Vân trợn mắt khinh thường nói rằng, ngươi đánh như thế nào cái bài còn ngủ? Nên ngươi ra bài. Ra bài? Ra bài gì? Trương Vân một mặt choáng váng mà nhìn hai người, sau đó hắn cũng cảm giác được không đúng, bởi vì trên tay của hắn lại còn thật cầm một bộ bài. Các ngươi gan rất phì a. Nếu như vào lúc này Trương Vân còn không biết là chuyện ra sao. Vậy hắn chính là thật cờ. Rất rõ ràng, hắn đây là bị cưỡng chế khởi động máy. Mẹ nó. Lao Trương có rời dương khí. Chạy mau chạy mau. Nhìn thấy Trương Vân cái kia mang đầy sát khí mặt, Trương Vân Cản cùng Thác Bạt Già Cản hai người trực tiếp chạy đi liền chạy, sau đó chỉ để lại Hoàng Cửu Muội một người ở gian phòng. Cái đám này không nghĩa khí. Mà nhìn thấy Trương Vân Cản cùng Thác Bạt Già Cản đã chạy ra gian phòng, Hoàng Cửu Muội toàn bộ sói đều triệt để ngổn ngang. Không mang theo các ngươi như vậy a. Nói tốt đồng thời cho Trương Vân cưỡng chế khởi động máy, đồng thời gánh chịu hậu quả, các ngươi như vậy là không tìm được bạn gái. Cửu Muội. Giữa lúc Hoàng Cửu Muội choáng váng thời điểm, Trương Vân âm thanh ở Hoàng Cửu Muội vang lên bên tai, điều này làm cho Hoàng Cửu Muội nhất thời liền dọa một cái giật mình. Xin lỗi. Xuy 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 ba. Trương Vân một bên huýt sáo một bên tiến vào hội trường, ngày hôm nay là tỷ thí ngày thứ hai. Đi ngang qua vòng thứ nhất đấu võ sau, hiện tại chỉ có 11 người, này vòng thứ tháng 2 năm 11 tiến vào 6, nhất định có một người sẽ bị vòng không. Chớ nẽ, sớm nhìn thấy các ngươi. Làm Trương Vân sau khi ngồi xuống, ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào bên cạnh sợ hãi rụt rè hai bóng người trên, hai người các ngươi thật không ngại, lại trực tiếp bỏ lại cựu mội liền chạy. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi lời nói? Thác Bạt Già Cằn một bộ con vịt chết mạnh miệng dáng vẻ nói rằng, mới vừa có xảy ra chuyện gì sao? Không có chứ. Ta vừa rời giường liền đến hội trường. Không sai, chúng ta vừa rời giường liền đến hội trường, ngươi cũng không nên oan uổng ta. Hô hố, ta oan uổng các ngươi cái gì? Trương Vân trợn mắt khinh thường, hai người này điển hình giấu đầu lòi đuôi, ta đều vẫn không có nói, các ngươi liền chính mình không đánh đã khai. Nghe vậy, Trương Vân Càn cùng Thác Bạt Già Càn nhất thời sắc mặt cứng đờ, sau đó liền thấy bọn họ trên trán điên cuồng chảy mồ hôi. Lão Trương, kỳ thực. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là Văn Càn huynh chú ý. Thấy tình huống như vậy, Thác Bạt Già Càn vội vã giải thích nói, ta nguyên bản là không muốn tham dự, thế nhưng vẫn bị hắn mạnh mẽ gia nhập trong đó. Ngươi đặc biệt. Nghe nói như thế, Trương Vân Càn khỏe miệng hơi co giật, sau đó cũng là mở miệng nói, "Trương Vân sư đệ, ngươi tin tưởng sư huynh sao?" "Sư huynh là người ngươi cũng biết, chuyện này hoàn toàn chính là Thác Bạt huynh chú ý. Ta ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức cái gì gọi là nhựa hữu nghị. Chư vị đồng đạo, hôm nay tỷ thí sắp bắt đầu." Vừa lúc đó, Long Hổ Sơn trọng tài đạo trưởng đã vào chỗ, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng sau nói rằng, "Bởi vì này một vòng có 11 người, vì lẽ đó một người trong đó sẽ vòng không. hiện tại bắt đầu tiến hành rút thăm. Sau một khắc, chỉ thấy hội trường cái kia to lớn màn vải trên xuất hiện Trương Vân chờ 11 người tên, sau đó tên của bọn họ liền trực tiếp bị quấy rầy.
Chương 279, thật không tấm màn đen, chương 279, thật không tấm màn đen. Hiệp 1, Thử Duyên VS Hứa Mục Thanh. Hiệp 2, Trịnh Đào VS Quan Ngọc Xanh. Hiệp 3, Lữ Thanh Thụ VS Nhạc Lê. Vòng không, Trương Vân. Khi mọi người nhìn thấy hôm nay quyết đấu danh sách lúc, tất cả mọi người đều không khỏi nhất thời một mặt choáng váng mà nhìn khối này to lớn màn vải. Sau đó tất cả mọi người đều không khỏi một mặt thần sắc cổ quái hướng về Trương Vân nhìn lại. Đều xem ta làm gì? Ta có thể không dối trá. Trương Vân tức giận mà nhìn mọi người, người ta lão thiên sư nhưng là đều nói rồi, Long Hổ Sơn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tấm màn đen. Mà nghe được Trương Vân lời nói, tất cả mọi người là dùng vẻ mặt như thế nhìn hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi cảm thấy cho chúng ta gặp tin sao? Phải biết, liên quan với Trương Vân là lão thiên sư đệ tử thân truyền sự tình nhưng là ở thầy bắt ma diễn đàn áp trên bá bình thật dài thời gian. Mà hiện tại, tại đây cái thiên sư vị trí đấu võ trên, Trương Vân lại vận may đến vòng hết rồi, đây cũng quá trùng hợp một điểm đi. Chẳng lẽ thật sự lão thiên sư hộp tối thao tác? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lại toàn bộ hướng về xem trận chiến trên đài lão thiên sư hướng về quá khứ, tựa hồ muốn từ lão thiên sư trên người tìm tới đáp án. Sau khi ánh mắt của mọi người đều hướng về lão thiên sư nhìn sang thời điểm, lại phát hiện giờ khắc này lão thiên sư lại cũng là một mặt choáng váng trạng thái. Hỏa, vòng không chính là Trương Vân. Lão thiên sư khỏe miệng hơi co giật, thầm nghĩ trong lòng có muốn hay không như thế xảo a. Xem lão thiên sư dáng vẻ, thật giống cũng rất bất ngờ a. Chúng ta có phải hay không oan uổng lão thiên sư? Cũng là, lão thiên sư danh tiếng vẫn còn rất cao, hẳn là sẽ không thật sự dối trá. Nhìn dáng dấp đúng là trùng hợp. Cái gọi là không trùng hợp không thành văn, đại khái chính là bộ dáng này đi. Nhìn thấy lão thiên sư một mặt choáng váng dáng dấp, tất cả mọi người là lúng túng cười cợt, mới vừa bọn họ suýt chút nữa liền oan uổng lão thiên sư. Có điều ngẫm lại cũng là, này bản thân liền là tùy cơ, bất luận người nào vòng không đều là có khả năng. Lão Trương, ngươi thật không có dối trá. Bên cạnh Thác Bạt Già Càn tiến đến Trương Vân bên cạnh nhỏ giọng hỏi, ngươi ngày hôm nay ngủ đến như thế chết, tối ngày hôm qua sẽ không lén lút đi sửa lại thiên sư phụ trình tự chứ? Ngươi cảm thấy cho ta có bản lĩnh đó sao? Nghe được Thác Bạt Già Càn lời nói, Trương Vân nhất thời không khỏi trợn mắt khinh thường nói rằng, nếu như ta thật sự có cái kia bản lĩnh, ta trước hết đem ngươi trong đầu chỉnh tự cho sửa lại một chút. Vậy còn là tạm biệt. Sau đó chỉ thấy Thác Bạt Già Càn từ trong túi móc ra một cái tiền xu, sau đó nắm ở trong tay tùy ý lật qua lật lại liền đưa đến Trương Vân trước mặt hỏi, đến đoán chính phản, đoán chúng rồi ta liền tin ngươi. Ngươi hoàn toàn tệ nhạt. Phản diện. Mẹ nó. Làm Thác Bạt Già Càn mở ra bàn tay sau khi phát hiện lại đúng là chính diện, điều này làm cho hắn nhất thời không nhịn được văn tụ. Xem đi, đây chính là thiên ý. Trương Vân vẫy vẫy tay nói rằng, một số thời khắc thiên ý là không thể vi phạm, chúng ta phải thuận theo thiên ý. Ngươi nói liền nói, ngươi bắt ta tiền xu làm gì? Ngươi tiền xu? Mặt trên viết tên sao? Viết a. Không được ngươi xem tiền xu phía dưới, có thể có gian tình hai chữ mẫu, là tên ta viết tắt. Trương Vân. Rất nhanh, hiệp một tỷ thí cũng đã bắt đầu rồi. Có điều cùng tối hôm qua không giống nhau chính là, ngày hôm nay thi đấu cũng không có quá nhiều xem chút, dù sao hôm nay quyết đấu danh sách bên trong hầu như đều hình thành nghiền ép tư thế. Ở ngôi sao mới tiềm lực bảng người thứ 5 sau khi một đời mới, cũng không phải tất cả mọi người cùng lục năm học như thế đã trở thành kỳ lân tướng. Bọn họ trong đó phần lớn vẫn như cũ còn chỉ là hổ khiếu kỵ, có điều rất nhiều cũng đã đạt đến hổ khiếu kỵ đỉnh cao, hay là chỉ cần một bước ngoặt, bọn họ liền có thể đột phá. Đáng tiếc, cái này thời cơ đột phá cũng không phải hiện tại, mà bọn họ hiện tại muốn đối mặt nhưng là đã trở thành kỳ lân tướng những người khác. Cũng chính bởi vì vậy, giữa bọn họ quyết đấu hầu như đều là hiện ra nghiền ép tư thế. Mặc dù nói có thể trên được rồi ngôi sao mới tiềm lực bảng, cái kia đều là có bản lĩnh của chính mình, thế nhưng đối thủ của bọn họ cũng giống như thế. Ở ngang nhau thiên tài tình huống, thực lực liền trở thành hai bên thắng thua then chốt, vì lẽ đó hầu như không nghi ngờ chút nào, hổ khiếu kỵ nhất định sẽ bại bởi kỳ lân tướng. Nương theo từng cuộc một đấu cờ hạ xuống, hầu như một buổi sáng thời gian, này năm trận tỷ thí cũng đã kết thúc. Mà 6 người đứng đầu cũng rốt cục xác định ra. Ngoại trừ Trương Vân ở ngoài, mặt khác 5 tên thăng cấp danh sách vì là Hiên Viên Tề Thiên, Tử Duyên, Trịnh Đạo, Lữ Thanh Thủ cùng với Hắc Quỷ. Hiên Viên Tề Thiên tự nhiên không cần phải nói, hắn nhưng là ngôi sao mới tiềm lực bảng đầu bảng, là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Hắn giống như Trương Vân, hầu như không có trải qua một trận chiến đấu liền thành công thăng cấp trở thành top 6. Hai người duy nhất không giống chính là Trương Vân trên một hồi là vòng không, mà hắn hai trận đều là nhân vì đối thủ trực tiếp bỏ quyền. Cũng chính bởi vì vậy, đến hiện tại Trương Vân còn không rõ ràng lắm vị này Hiên Viên Tề Thiên đến tuột cùng tu luyện chính là cái gì pháp thuật. Có điều từ tên của hắn là có thể nhìn ra, hắn nhất định sẽ không đơn giản, dù sao Hiên Viên cái họ này nhưng là tìm hiểu đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ hoàng đế. Mà Tử Duyên cùng Trịnh Đào thực lực, Trương Vân cũng đã từng trải qua, một cái là nho gia mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, một cái là thượng thanh cung mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Cho tới cái kia Lữ Thanh Thụ, nhưng là một người mặc cổ trang trang bức thanh niên, bề ngoài xem ra cực kỳ SG10 phần. Có điều hắn sử dụng pháp thuật đúng là rất thú vị, nên thuộc về phụ lục một mạch. Cho tới cuối cùng vị này Hắc Quỷ, rõ ràng dùng không phải tên thật, tựa hồ là một cái danh hiệu mà thôi. Chỉ thấy nàng trên người mặc màu đen rộng lớn áo choàng, mang theo một cái đấu đồng, màu đen khăn che mặt đưa nàng dung mạo che kín ở. Hơn nữa nàng còn dùng máy thay đổi giọng nói, đem chính mình âm thanh trở nên khàn khàn vô cùng, này ngược lại là để Trương Vân cảm thấy có chút ngạc nhiên. Như thế đẹp đẽ một mỹ nữ tại sao nhất định phải giả dạng làm bộ dáng này đây? Ngươi nói Trương Vân làm sao biết nàng là cô gái đẹp? Ngươi đoán a? Rất nhanh, liền đi đến lại buổi trưa. Giờ khắc này, mọi người ở đây cũng đều dồn dập trở nên hưng phấn lên. Dù sao sau đó phải tiến hành nhưng dù là top 6 tỷ thí, điều này có thể không cho bọn họ hưng phấn sao? Phải biết, top 6 có thể đều là có kỳ lân tướng thực lực,
như vậy đặc sắc quyết đấu bọn họ nhưng là một giây đều không muốn bỏ qua. Rất nhanh, cái kia to lớn màn vải trên, Trương Vân 6 người tên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mà quyết đấu danh sách cũng vào đúng lúc này sinh ra. Hiệp 1, Thử Duyên VS Trịnh Đạo. Hiệp 2, Trương Vân VS Hắc Quỷ. Hiệp 3, Hiên Viên Tề Thiên VS Lữ Thanh Trường 280, Quân Tử Lục Nghệ, chương 280, Quân Tử Lục Nghệ. Hiệp 1, Thử Duyên VS Trịnh Đạo. Làm quyết đấu danh sách cho thấy đến một khắc đó, toàn trường đều dồn dập yên tĩnh lại, sau đó ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều rơi vào Tử Duyên cùng Trịnh Đạo trên người của hai người. Mà Tử Duyên cùng Trịnh Đạo nhưng là đối diện một ánh mắt, sau đó hai người đều không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Thật là không có nghĩ đến, lại sẽ cùng ngươi đối đầu. Đúng đấy, Trịnh huynh. Tử Duyên nhìn Trịnh Đạo hơi hành lễ nói, lần trước từ biệt chúng ta cũng có hai tháng không có thấy, không biết này hai tháng Trịnh Đạo huynh có hay không có tinh tiến đây. Tinh tiến không thể nói là. Ha ba. Trịnh Đạo chậm rãi đứng dậy, sau đó chậm rãi xoay người nói rằng, có điều chúng ta lần trước chưa hoàn thành quyết đấu, lần này có thể vẽ ra một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Cái gì? Bọn họ trước quyết đấu quá. Nghe bọn họ ý tứ, bọn họ trước là đánh thành thế hòa. Vậy thì thú vị a. Không sai, chưa hoàn thành quyết đấu, bọn họ hôm nay sợ rằng đều sẽ sử dụng toàn lực của chính mình, lần này có thứ đáng xem a. Máy chụp hình đã chuẩn bị, như thế đặc sắc hình ảnh nhất định phải ghi lại đến a. Nghe được Tử Duyên cùng Trịnh Đào đối thoại, tất cả mọi người dồn dập đoán được bọn họ trước nên từng có một hồi quyết đấu, hơn nữa cuối cùng vẫn là lấy thế hòa cao chung. Bây giờ hai người gặp nhau lần nữa, e sợ gặp cọ sát ra kịch liệt đố lửa. Trịnh huynh, xin mời. Tử Duyên quay về Trịnh Đào làm một cái xin mời tư thế, mà Trịnh Đào cũng không khách khí, trực tiếp nhảy một cái liền lên sàn diễn võ, Tử Duyên cũng theo sát phía sau. Hai người đứng ở sàn diễn võ hai bên, đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn đối phương, hiển nhiên hai bên đều dành cho đối phương đầy đủ áp lực. Trước hai người ở nho ra trong quyết đấu, hai người đánh cho được kêu là một cái khó hòa giải, hầu như đều dùng hết toàn lực vẫn như cũ vẫn là không bắt được đối phương. Bây giờ quá khứ hơn 2 tháng, hai người lại lần nữa đứng ở sàn diễn võ trên, cảm giác tựa hồ lại trở nên không giống nhau. Tỷ thí hai bên đã vào chỗ. Hiện tại tỷ thí bắt đầu. Nhìn thấy hai người cũng đã lên đài, trọng tài cũng không kịp đợi muốn xem hai người quyết đấu, vội vàng tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Mà khi nghe đến trọng tài âm thanh sau khi, hai người cũng không có lựa chọn ngay đầu tiên động thủ, mà là liền như vậy lặng lặng mà nhìn chằm chằm đối phương. Bọn họ làm sao bất động? Không biết a, cũng không có cảm giác được pháp lực gợn sóng a. Các ngươi biết cái gì? Bọn họ đây là đang xúc thế. Cao thủ quyết đấu, thắng bại thường thường ngay ở khí thế kia trên, ai khí thế càng mạnh hơn, ai liền có thể chiếm được tiên cơ. Ồ, hóa ra là như vậy. Ha ha ba. Nghe được bên cạnh truyền đến đối thoại, Trương Vân không khỏi trợn mắt khinh thường, này rơi ạ là ở xúc cái giám thế a. Hai người này chỉ là đơn thuần đang đợi đối phương ra tay mà thôi. Hai người bọn họ nên đều là am hiểu hậu phát chế nhân loại hình. Trịnh huynh, lại ngươi không ra tay, vậy hãy để cho ta tới trước đi. Một lúc lâu, Tử Duyên vẫn là xuất thủ trước, dù sao nếu là hai người đều không xuất thủ trước lời nói, cuộc tỷ thí này đoán chừng phải đợi được năm nào tháng nào đi tới. Tuy rằng nho ra định lực không sai, nhưng là cùng đạo sĩ so với định lực, này hoàn toàn không cần thiết ta. Một giây sau, liền thấy Tử Duyên trong tay xuất hiện một con bút lông, cái con này bút lông so với bình thường bút lông muốn thô trên chừng gấp đôi. Chỉ thấy cái kia bút lông bút trên người tràn ngập lít nha lít nhít của văn. Phía trên này mỗi một cái văn tự tựa hồ cũng có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mà bút lông ngòi bút nhưng là dùng bút lông sói gây nên mà thành, mặt trên đã nhúng lên hỗn hợp chu sa mực nước. Thư sinh một kiếm có thể chạm thiên. Sau một khắc, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Tử Duyên giơ tay lên bên trong bút lông ngay ở trong hư không viết xuống mấy chữ này. Hầu như trong nháy mắt, một luồng kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt hình thành, khí tức mạnh mẽ để mọi người ở đây đều cảm giác được một tia không rét mà run. Đây là Nho Gia Quân Tử Lục Nghệ bên trong thư. Thật bén nhọn kiếm khí, này một kiếm xuống có thể chém mấy quỷ. Nho Gia Quân Tử Lục Nghệ quả nhiên lợi hại. Không nghĩ đến này Tử Duyên ngoại trừ hạo nhiên chính khí quyết ở ngoài, lại còn gặp Quân Tử Lục Nghệ. Nho gia có tam đại đuổi quỷ thuật. Nho tàng, Quân Tử Lục Nghệ cùng với hạo nhiên chính khí quyết. Trong đó Quân Tử Lục Nghệ chia làm lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ. Mà hiện tại Tử Duyên sử dụng chính là Quân Tử Lục Nghệ bên trong thư, cũng có thể được gọi là thư pháp. Ở Nho gia đuổi quỷ thuật bên trong, thư pháp có thể tu luyện đến cực hạn, liền có thể lấy thư pháp tiến hành đuổi quỷ, cũng xưng là dưới ngòi bút kinh quỷ thần. Có người nói, đã từng Khổng lão phu tử vẹn vẹn chỉ là ở trong hư không viết xuống một chữ, liền đem vô số lệ quỷ trấn áp, đó mới gọi là chân chính lưu bước. Kinh lôi chú. Mà đối mặt Tử Duyên này một đạo kiếm khí, chính đạo đạo trưởng cũng là không dám thất lễ tương tự ở trong hư không vẽ ra bừa chú. Ầm 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 ba. Trong phút chốc, một đạo lớn bằng ngón cái lôi đỉnh trong nháy mắt hình thành, sau đó trực tiếp hóa thành một tia sét liền hướng về tia kiếm khí kia vọt tới. Vành ba. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, kiếm khí cùng kinh lôi chú trong nháy mắt chạm vào nhau, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, toàn bộ sàn diễn võ đều phảng phất chấn động một chút. Rít 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 ba. Nhưng mà một giây sau, Tử Duyên trực tiếp ngay ở trong hư không liên tục viết xuống 7 cái giết tự. Làm cái thứ nhất giết tự xuất hiện thời điểm, Tử Duyên trên người liền bùng nổ ra một luồng khủng bố sát khí mãnh liệt để tất cả mọi người không tự chủ dùng mình một cái. Mà khi 7 cái giết tự thành hình, Tử Duyên sát khí trên người hầu như đã ngưng tụ thành thực thể như thế. Từng tia một màu đỏ vụ trạng sát khí không ngừng hướng về cái kia 7 cái giết tự hội tụ mà đi, mà khi sát khí hội tụ sau khi, cái kia 7 cái giết tự đã hoàn toàn liền trở thành tươi đẹp màu đỏ thắm. Vành ba. Trong khoảnh khắc, cái kia 7 cái đỏ tươi như máu giết tự trực tiếp liền hướng về Trịnh Đào đánh giết quá khứ, khủng bố sát khí thực tại khiến người ta sợ hãi. Sát khí có chút lạnh, vẫn là đến châm lửa đi. Trước mắt cái kia 7 cái giết tự tới gần, Trịnh Đào cũng không có lộ ra hoang mang vẻ, mà là vẻ mặt lạnh nhạt ở trong hư không viết xuống một đạo bùa chú. Đại viêm ngục chú. Làm bùa chú triệt để hoàn thành một khắc đó, một luồng hừng hực khí tức trong nháy mắt kéo tới, toàn bộ hội trường nhiệt độ cũng bắt đầu trong nháy mắt cất cao. Xèo 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 ba. Trong phút chốc, mọi người liền nhìn thấy Trịnh Đào bốn phía trên mặt đất thoát ra từng đạo lửa cháy bừng bừng, ngọn lửa hầu như trải rộng toàn bộ sàn diễn võ. Ngay lập tức, cái kia từng đạo lửa cháy bừng bừng trực tiếp ở trong hư không hội tụ, sau đó trực tiếp hóa thành từng đạo ngọn lửa trường xà hướng về cái kia bảy cái giết tự xông lên trên. Oeng. Khủng bố ngọn lửa hầu như là trong nháy mắt liền nuốt hết cái kia bảy cái đáng sợ giết tự, hơn nữa này vẫn không có xong. Chỉ thấy tử duyên bốn phía mặt đất cũng xuất hiện từng đạo ngọn lửa nóng bỏng, những ngọn lửa này nghiễm nhiên đã đem hắn cho vây quanh lên. Tán. Một giây sau, tử duyên cầm trong tay bút lông ở ngay phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, nhất thời một đạo khủng bố pháp lực dường như vòi rồng bình thường tan ra bốn phía. Bốn phía ngọn lửa lại ở trong khoảnh khắc cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Trinh Minh, thăm dò gần như kết thúc đi. Chương 281, Nho Tàng, chương 281, Nho Tàng. Thăm dò. Mới vừa bọn họ nói đây là thăm dò. Giời ạ. Ta còn tưởng rằng bọn họ vừa mới bắt đầu cũng đã đem hết toàn lực đây. Kết quả ngươi nói cho ta đây là thăm dò. Đây chính là thiên tài thế giới sao? Thật đáng sợ. Chỉ là thăm dò liền như vậy là sắc. Nghe được Tử Duyên lời nói, mọi người ở đây không khỏi sợ hãi than, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới mới vừa giao thủ lại chỉ là thăm dò mà thôi. Bất kể là Tử Duyên viết xuống cái kia bảy cái giết tự, vẫn là Trịnh Đào sử dụng đại viêm mục chú, uy lực có thể đều là tương đương không tầm thường a. Như điều này cũng vẹn vẹn chỉ là thăm dò lời nói, hai người kia động lên hàng thật đến, cái kia phải là ra sao a? Trong lúc nhất thời, ở đây trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mong đợi vẻ mặt, bọn họ đều muốn nhìn hai người chăm chú lên là cái gì dáng vẻ. Tử Duyên huynh nói giỡn, mà đối với Tử Duyên lời nói, Trịnh Đào đạo trưởng nhưng là nói rằng, ta nhưng là vẫn luôn rất chăm chú, có điều nếu Tử Duyên huynh nói như vậy, cái kia bần đạo e sợ chỉ có liều mạng. Xèo ba. Một giây sau, chỉ thấy Trịnh Đào đạo trưởng tay trái nắm quyết, tay phải nhưng là ở trong hư không nhanh chóng vẽ ra một đạo, hai đạo, ba đạo. Chỉ thấy vô số bùa chú ở trong hư không không ngừng bị Trịnh Đào vẽ ra, thực tại kinh rơi mất ở đây tất cả mọi người cảm. Liền ngay cả Trương Vân trên mặt đều lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, này rơi ạ đến cùng vẽ ra bao nhiêu bùa chú a? Mẹ nó, con mắt của ta mù. Này rơi ạ là cái gì tốc độ tay a? Lại trong nháy mắt liền vẽ ra nhiều như vậy bùa chú. Đáng sợ, quả thực thật đáng sợ. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, tất cả mọi người đều dồn dập từ chỗ ngồi sượt địa một hồi đứng lên, con mắt đều xem trực. Bọn họ xưa nay đều chưa từng nhìn thấy có người có thể ở ngắn như vậy thời gian liền vẽ ra nhiều như vậy bùa chú, tốc độ này quả thực làm người nghe kinh hãi. Phải biết, mặc dù là một ít ngự long sử vẽ bùa cũng không cách nào làm được tốc độ như thế, này có thể nói là một loại thiên phú, một loại trời sinh vì là vẽ bùa mà sinh thiên phú. Viêm chú, quỷ phù, văn quyết, lôi chú. Nương theo từng đạo bùa chú ở trong hư không ngưng tụ, những này bùa chú hầu như là trong nháy mắt bạo phát ra, từng đạo ngọn lửa, băng nhận, cơn lốc, sấm sét ở bốn phía không ngừng hình thành. Tuy rằng Trịnh Đào vẽ ra bùa chú đều là một ít thông thường bùa chú, thế nhưng nhiều như vậy bùa chú tính gộp lại, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Rầm 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 ba. Chỉ thấy cái kia từng đạo bùa chú hình thành các loại công kích, trực tiếp che ngập bầu trời địa hướng về Tử Duyên kéo tới, chuyện này quả thật chính là bao trùm thức quanh tạc. Hô hố, rất có năm đó ta phong độ mà. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Vân con mắt nhất thời liền sáng lên, hắn liền yêu thích loại này toàn diện hỏa lực bao trùm. Hắn không nghĩ tới cái này Trịnh Đào đạo trưởng lại biết rõ đạo này, sớm biết là như vậy, chứ hắn liền nên cùng vị đạo trưởng này nhiều tâm sự, hai người nói không chắc rất có cộng đồng đề tài. Người năm đó phong độ. Nghe được Trương Vân lời nói, bên cạnh Trương Văn Cản cùng Thác Bạt Già Cản đều không khỏi cho hắn một cái to lớn kinh thường, chuyện này căn bản là không phải một lúc sự tình được không? Vâng. Mà ngay ở Trịnh Đào đạo trưởng những công kích này toàn bộ hạ xuống sau khi, một luồng càng thêm mãnh liệt khí tức từ nội tung trung tâm bạo phát ra. Mà nương theo đạo này khí tức xuất hiện, bốn phía những này bùa chú công kích hầu như là trong nháy mắt liền bị phá ra, toàn bộ đều bị luồng hơi thở này cho thổi bay. Cái này là? Giờ khắc này, mọi người trong ánh mắt dồn dập đều lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ, sau đó đầy mặt khó mà tin nổi mà nhìn Tử Duyên. Mà giờ khắc này, Tử Duyên khí tức trên người cũng phát sinh biến hóa to lớn, biến hóa như thế làm cho ánh mắt của mọi người đều toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Hắn liền dường như liền trở thành toàn bộ thế giới trung tâm bình thường, trừ hắn ra, cái khác hết thảy đều trở nên ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này, coi như có người muốn đưa mắt từ trên thân Tử Duyên rời, đều không thể làm được, điều này làm cho trong lòng mọi người cảm thấy càng thêm ngơ ngác. Nho Thánh gia, thiên địa thất sắc. Thời khắc này, liền ngay cả lão thiên sư đều lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tử Duyên trên người ánh mắt cũng biến thành trở nên thâm thúy. Xèo ba. Cũng là vào lúc này, chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng nóng ở mọi người trong ánh mắt lén qua, lúc này mới để mọi người khôi phục lại. Mới vừa cái kia là cái gì? Không biết, luôn cảm giác mình ánh mắt không cách nào từ Tử Duyên trên người rời đi. Không sai, ta cũng có loại này cảm giác, chỉ có điều cuối cùng có một vệt kim quang lén qua. Đừng đoán, mới vừa đó là lão thiên sư ra tay rồi. Lão thiên sư? Nghe được là lão thiên sư ra tay, ánh mắt của mọi người không khỏi đều hướng về lão thiên sư vị trí nhìn sang, mà lão thiên sư giờ khắc này nhưng là bình chân như vại địa ngồi ở vị trí của mình. Lão thiên sư mới vừa ra tay rồi sao? Tất cả mọi người lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, giờ khắc này lão thiên sư phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh như thế, căn bản không có ra tay dáng vẻ a. Ngươi cho rằng mới vừa né qua vệt kim quang kia là cái gì? Người kia trợn mắt khinh thường nói rằng, nếu không là lão thiên sư ra tay, chúng ta rất khả năng liền rơi vào trong đó, không nghĩ đến này Tử Duyên cư nhiên đã tu thành Nho Tàng. Nho Tàng? Nho Tàng chính là Nho gia tam đại đuổi quỷ thuật một trong. Thế nhưng gần đây trăm năm tới nay, tựa hồ vẫn không có bất kỳ cho rằng Nho gia đệ tử có tu luyện Nho Tàng, bởi vì món đồ kia thực sự là quá khó tu luyện. Mặc dù là hiện nay nho ra hai vị kia ngự long sử cũng không có đem nho tàng tu luyện thành công, có thể thấy được tu luyện món đồ này độ khó là gì nó to lớn. Nhưng mà hiện tại cái này người lại nói Tử Duyên đem nho tàng tu luyện thành công. Đừng nói bọn họ không xong rồi, chính là nói lời này người này, chính ngươi tin sao? Các ngươi lẽ nào chưa từng nghe nói, nho thánh gia, thiên địa thất sắc sao? Người kia cũng là cười khổ nói rằng, tuy rằng chính ta cũng không tin tưởng, thế nhưng đây chính là sự thực a. Có thể thành công tu luyện nho tàng, không có chỗ nào mà không phải là nho gia thánh hiển, vì lẽ đó thành công tu luyện nho tàng lại bị xưng là nho thánh. Đồn đại, nho thánh gia, thiên địa thất sắc, nói chính là tu luyện nho tàng thánh hiển. Mọi người nghe vậy, trong ánh mắt đều lộ ra một bộ không thể tin tưởng vẻ mặt, bọn họ đã từng đúng là nghe nói qua câu nói này, thế nhưng không nghĩ đến lại là ý này. Nay Tử Duyên có thể tu luyện nho tàng, hắn tương lai nhất định sẽ trở thành nho gia nho thánh, không nghĩ tới hôm nay ta cũng có thể nhìn thấy nho thánh một ánh mắt. Người kia nói xong, đầy mặt vẻ kích động, đây chính là trong truyền thuyết tương lai nho thánh a. Sao chép chú? Dính. Nhưng mà đúng vào lúc này, chính đạo cũng là ở trong hư không vẽ ra trước đạo kia rườm rà bừa chú, sau đó hơi thở của hắn cũng phát sinh biến hóa to lớn. Liên dường như mới vừa Tử Duyên như thế, giờ khắc này Trịnh Đạo cũng dường như trở thành thiên địa này trung tâm, bốn phía tất cả cũng đều ảm đạm phai mờ. Chương 282, Thánh Văn, chương 282, Thánh Văn. Mẹ nó, Trịnh Đạo cũng học nho tàng. Không đúng, hắn học không phải nho tàng, là hắn cái kia bùa chú. Không sai, hắn cái kia bùa chú tựa hồ có thể phục chế đối phương tất cả chiêu số, đây là liền nho tàng đều bị hắn phục chế sao? Liền nho tàng đều có thể phục chế, đây cũng quá đáng sợ đi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy bùa chú, đây chẳng phải là nói mặc kệ chúng ta gặp cái gì, hắn đều có thể trực tiếp phục chế quá khứ sao? Cái này bùa chú là thật sự bờ UGA. Làm Trịnh Đào phục chế Tử Duyên nho tàng sau khi, lão thiên sư lại ra tay, lúc này mới để mọi người miễn dịch lại lần nữa tiến vào trước trạng thái. Mà trước mặt mọi người người nhìn thấy Trịnh Đào lại cũng sử dụng nho tàng sau khi, trong nháy mắt liền trở nên không bình tĩnh. Thực sự là bởi vì Trịnh Đào cái này bùa chú thực sự quá mức khó giải, bọn họ chưa từng thấy như vậy bùa chú, hoàn toàn phục chế đối phương chiêu số. Giả trung quy là giả. Nhìn thấy Trịnh Đào lại cũng sử dụng nho tàng, Tử Duyên cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ, dù sao trước hắn đã từng gặp qua. Có điều dưới cái nhìn của hắn, coi như Trịnh Đào phục chế nho tàng, thế nhưng là trung quy là giả. Điều này cũng không có cách nào a. Trịnh Đào ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng nhìn Tử Duyên nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại còn cất giấu này một tay, lần trước ngươi có thể chưa từng dùng này một chiêu. Đó là bởi vì lần trước gặp mặt thời điểm, ta còn cũng có thể thuần thục nắm giữ này một chiêu. Tử Duyên ánh mắt hơi ngưng lại nói rằng, có điều hiện tại, ta đã dần dần nắm giữ nho tàng, vì lẽ đó hiện tại có thể dùng. Một giây sau, chỉ thấy Tử Duyên trước người trong nháy mắt bùng nổ ra một đạo lóa mắt kim quang, sau đó một bản cổ điển thư tịch xuất hiện ở trước mặt hắn. Nay bản thư tịch hoàn toàn lấy bóng mờ hiện ra, mặt trên lít nha lít nhít viết cổ đại văn tự, mặt trên mỗi một cái văn tự đều phảng phất nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Mà một bên khác, Trịnh Đào trước người cũng đồng dạng xuất hiện như vậy một quyển sách, hai người hầu như là đồng thời đem trước mắt thư tịch mở ra. Cái kia chính là nho tàng sao? Mặt trên văn tự hoàn toàn xem không hiểu a. Đây là thánh văn, là nho gia tiên hiền viết thánh văn. Tuy rằng xem không hiểu phía trên này văn tự, thế nhưng là có thể cảm nhận được mặt trên mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa đặc thù sức mạnh. Này chính là nho gia thánh văn sao? Nhìn cái kia nho tàng bóng mờ, mọi người ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Cũng là ở giây tiếp theo, chỉ thấy Tử Duyên dùng trong tay bút lông tại phía trên nho tàng hơi điểm nhẹ, sau đó mặt trên văn tự liền chuyển động. Vô số văn tự ở hắn quanh thân trôi nổi, sau đó ở trong hư không hình thành một tòa to lớn sơn mạch bóng mờ, khí tức mạnh mẽ từ dãy núi kia bên trong bạo phát ra. Mà trái lại Trịnh Đào, đã thấy hắn cũng đồng dạng giơ tay phải lên tại trên nho tàng hơi điểm nhẹ, sau đó lượng lớn văn tự bắt đầu ở trong hư không hội tụ. Thế nhưng cùng Tử Duyên không giống chính là, Trịnh Đào điểm dưới văn tự cùng Tử Duyên cũng không giống nhau, sau đó chỉ thấy một lách tách nước mưa ở trong hư không ngưng tụ, cuối cùng lại hình thành một cái thiên hà. Dãy núi kia cùng nước sông hầu như là đồng thời bùng nổ ra khủng bố khí tức, sau đó trực tiếp chạm vào nhau ở cùng nhau, sức mạnh kinh khủng vào đúng lúc này triệt để bạo phát ra. Vành ba, nương theo một tiếng khủng bố nổ vang, dãy núi kia đổ nát, sông lớn khô, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem sàn diễn võ đều chấn động đến mức run rẩy không ngớt. Nếu không là này sàn diễn võ là chất lượng đặc biệt, có thể chống lại ngự long sử bên dưới sở hữu công kích, e sợ toàn bộ sàn diễn võ cũng sớm đã sụp đổ rồi. Thật là lợi hại, này rồi ạ, đúng là kỳ lân tướng trong lúc đó chiến đấu sao? Ta làm sao có loại đây là ngự long sử đang luận bàn cảm rất sai. Ta đã có chút không chịu nổi, ta đến ngồi vào mặt sau đi. Yên tâm, có Lao Thiên Sư ở, là sẽ không xuất hiện bất ngờ. Nhìn thấy giữa hai người chiến đấu, có một số người cũng đã gần muốn không chịu nổi, chỉ lo hai người chiến đấu một cái không chú ý liền lan đến gần chính mình. Xèo. Sau một khắc, chỉ thấy Tử Duyên trong tay bút lông lại lần nữa hướng về nho tàng mặt trên hơi điểm nhẹ, sau đó vô số văn tự bắt đầu bay lượn lên. Vị này cổ Lao Thánh Văn ở trong hư không không ngừng diễn biến, cuối cùng hình thành một cái to lớn mà cổ Lao Thánh Tự, mặt trên càng là tỏa ra một luồng khác với tất cả mọi người khí tức. Ngay lập tức, cái này thánh tự bùng nổ ra khí tức, trực tiếp liền hướng về Trịnh Đào ép xuống. Mà trái lại Trịnh Đào, lại thấy đến cái kia cổ lao thánh tự lúc, không khỏi thở dài một cái, sau đó trên người hắn khí tức liền phát sinh ra biến hóa. Trịnh Đào trước người nho tàng đã biến mất không còn tăm hơi, trên người hắn cũng không còn nho tàng khí tức. Thử Duyên huynh, ngươi nói rất đúng. Trịnh Đào nhìn trước mắt áp sát thánh tự nói rằng, giả trung quy là không ngăn nổi thật sự, là ta có chút chấp nhất. Đón lấy chính là ta mạnh nhất bùa chú, hay dùng này một chiêu phân thắng thua đi. Nói xong, liền thấy Trịnh Đào lại lần nữa ở trong hư không vẽ ra bùa chú. Có điều tấm bùa chú này lại hết sức đơn giản, cũng chỉ có vài nét bút mà thôi. Đây chính là hắn nói mạnh nhất bùa chú. Thấy thế nào lên khá giống chiêu hồn phù. Không đúng, khẳng định không phải chiêu hồn phù tác dụng vẹn vẹn chỉ là triệu hoán vong hồn, đây tuyệt đối sẽ không là chiêu hồn phủ. Mạnh nhất đùa chú như thế đơn giản sao? Nghe được Trịnh Đào đem sử dụng hắn mạnh nhất đùa chú, ánh mắt của mọi người đều không khỏi thật chặt nhìn chằm chằm Trịnh Đào, chỉ lo sai lầm bất luận cái nào chi tiết. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Trịnh Đào họa đùa chú lúc, nhất thời đều trở nên hai mặt nhìn nhau lên, cái này chẳng lẽ chính là hắn mạnh nhất đùa chú? Nhưng mà cùng trước vẽ bùa không giống, này vẹn vẹn một đạo đơn giản bùa chú lại làm cho Trịnh Đào dùng đi tới dòng dã 2 giây thời gian. Tuy rằng nghe tới rất nhanh, nhưng phải biết trước Trịnh Đào vẽ bùa tốc độ nhưng là nhanh đến mức kinh người, một giây đồng hồ liền vẽ ra mười mấy đạo phụ chú. Mà hiện tại nhưng dùng dòng dã 2 giây mới vẽ ra tấm bùa chú này, hơn nữa mấu chốt nhất chính là giờ khắc này Trịnh Đào đã mồ hôi như mưa dưới, có thể thấy được tấm bùa chú này tiêu hao hắn rất nhiều thể lực. Đến cùng là cái gì dạng bùa chú? Huy Hoàng Thần Uy, đưa tới nhập thần. Thiên Thanh Địa Minh, như thần như minh. Làm Trịnh Đào niệm xong thần chú sau khi, chỉ thấy trên người hắn khí tức trong nháy mắt dường như nóng rực mặt trời bình thường, khí tức mạnh mẽ để người xung quanh dồn dập ngơ ngác. Đây là thần đánh? Không đúng, đây tuyệt đối không phải thần đánh. Không phải thần đánh, thế nhưng hắn rõ ràng, ta nói không phải liền không phải, ta chính là tu thần đả thuật, thế nhưng ta có thể khẳng định hắn dùng tuyệt đối không phải thần đánh. Không phải thần đánh, đó là cái gì? Không rõ ràng, thế nhưng ta tổng cảm giác hắn cái này bữa chú còn cao hơn thần đả thuật cấp rất nhiều lần. Chuyện này, nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi hơi sửng sợ. Sau đó bọn họ cũng phát hiện Trịnh Đào không giống, bởi vì giờ khắc này Trịnh Đào đã phát sinh biến hóa to lớn. Chương 283, lại thấy thế hỏa, chương 283, lại thấy thế hỏa. Cha bốn. Nương theo một tiếng quát lớn từ Trịnh Đào trong miệng truyền ra, sau đó liền thấy hắn trên trán xuất hiện một đám mây lửa, mặt trên mơ hồ có linh vận đang nhảy nhót. Một đóa hoa sen ở dưới chân của hắn nở rộ, vô số linh vận ở hắn quanh thân vần quanh, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát ra. Mà ngay lập tức, trên người hắn lại diễn hóa ra ba đầu sáu tay bóng mờ, một cây thiêu đốt ngọn lửa trường thương bóng mờ bị hắn cầm trong tay. Sau đó càng là có một cái hồng lăng cùng một cái kim cương vòng mơ hồ hiện ra, hai cái trường kiếm tỏa ra đáng sợ sát khí, một cái to lớn gạch vàng ở lòng bàn tay của hắn hiện lên. Tam thái tử, nay còn chưa là thần đạt thuật, không nghĩ đến Trịnh Đào lại có thể mời đến Tam Đàn Hải Hội đại thần. Không, ta nói rồi đây tuyệt đối không phải thần đạt thuật. Trước người kia lại lần nữa giải thích, thần đạt thuật đúng là có thể mời đến một ít sức mạnh thần bí phụ với bản thân, thế nhưng là tuyệt đối không làm được đến mức này. Vị này Trịnh Đào đạo trưởng càng như là mời đến chân chính thần linh, mà này thần linh nhưng là triệt để phụ thuộc vào trên người hắn. Nay có cái gì không giống nhau sao? Tất cả mọi người là một mặt không hiểu nhìn người kia hỏi, bọn họ cũng không phải tu luyện thần đánh, vì lẽ đó cũng không rõ ràng trong đó quan hệ. Bọn họ chỉ biết, thần đả thuật có thể mời thần trên người mà thôi. Nơi nào như thế? Người kia không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó giải thích, nếu như nói thần đả thuật chỉ có thể hướng về loại kia tồn tại mượn tới từng kia một sức mạnh lời nói, cái kia Trịnh Đào làm chính là trực tiếp xin mời loại kia tồn tại giáng lâm. Ta nói như vậy các ngươi nên rõ ràng trong này trên lại đi. Cái gọi là thần đả thuật, kỳ thực cùng Đông Bắc ra tay cũng có chút tương tự, Đông Bắc ra tay là hướng về tiên gia mượn tới sức mạnh. Mà thần đả thuật nhưng là hướng về từ nơi sâu xa những người tồn tại mượn tới sức mạnh, do đó mượn loại sức mạnh này đến tiến hành đuổi quỷ. Có điều loại kia tồn tại sức mạnh thực sự quá mức mạnh mẽ, mặc dù là thầy bắt ma cũng vẹn vẹn chỉ là có thể từ loại kia tồn tại mượn tới một chút sức mạnh cũng đã là cực hạn. Nhưng mà hiện tại, Trịnh Đào làm sắc thực trực tiếp đem loại kia tồn tại trực tiếp giáng lâm ở trên người chính mình, chuyện như vậy căn bản không phải thầy bắt ma có thể làm được. Hóa ra là như vậy sao? Mà nghe được người kia giải thích sau khi, mọi người cũng đều đống nhiên tỉnh ngộ, không nghĩ tới thì ra là như vậy từ khác nhau. Đây chẳng phải là nói, giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều toàn bộ tập trung ở Trịnh Đào trên người, bọn họ nhưng là rất muốn mở mang kiến thức một chút tồn tại ở trong truyền thuyết. Cha bốn. Nhưng mà một giây sau, chỉ nghe Trịnh Đào lại là phát sinh một tiếng quát lớn, sau đó mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai của chính mình đều sắp bị chấn động nhất. Mà ngay lập tức, cái kia hướng về Trịnh Đào đè xuống thánh tự, lại bắt đầu xuất hiện từng kia một vết rạn nứt, điều này làm cho mọi người nhất thời kinh hãi gần chết. Phải biết, vậy cũng là nho ra nho tàng ngưng tụ thánh tự, đại biểu nhưng là nho thánh, hiện tại lại trực tiếp xuất hiện vết rạn nứt. Soạt soạt ba ầm ba. Sau đó nương theo một tiếng vang ầm ầm. Cái kia đại diện cho nho thánh thánh tự trực tiếp bị nhảy thành một chỗ mảnh vỡ. Phép ba, làm cái kia thánh tự đổ nát trong nháy mắt, Tử Duyên trong miệng nhất thời liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên là chịu đến thương tổn to lớn. Mà nương theo này một ngụm máu tươi phun ra, Tử Duyên cả người khí tức cũng đều trực tiếp hề bại hạ xuống, sau đó cả người thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống. Chuyện này, vậy thì thắng. Tại sao lại như vậy? Tử Duyên làm sao như thế dễ dàng liền thua? Bọn họ không phải nên lại đánh cho càng thêm kịch liệt một chút sao? Làm sao sẽ thua đây? Khi thấy Tử Duyên lại thẳng tắp địa liền ngã lại đi. Mọi người trong ánh mắt nhất thời đều lộ ra một bộ vẻ khiếp sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Trịnh Đào đạo trưởng xin mời đến cái kia từ nơi sâu xa tồn tại, Tử Duyên cũng không phải bị bại nhanh như vậy à? Có nho tàng ở tay, như thế nào đi nữa nói Tử Duyên cũng có thể cùng Trịnh Đào đạo trưởng tranh đấu mấy hiệp, thế nhưng không nghĩ tới lại sẽ là kết cục như vậy. Không đúng, các ngươi xem Trịnh Đào đạo trưởng. Không biết là ai hô một tiếng, sau đó ánh mắt của mọi người đều không khỏi hướng về Trịnh Đào vị trí nhìn sang. Chỉ thấy Trịnh Đào trên người bóng mờ đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng mà sắc mặt của hắn sắc thực trắng bệch như tờ giấy mà thôi, không có một tia màu máu. Thì ra là như vậy, coi như thật sự có thể để loại kia tồn tại chân linh bám thân, thế nhưng là cũng không phải là không có đánh đổi. Trước người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nói rằng, ta tuy rằng không biết loại kia đánh đổi là cái gì, thế nhưng để loại kia chân linh bám thân lời nói, chỉ là hắn thân thể thì có chút chịu không được. Không thể không nói, người này nói tới một điểm đều không có sai. Tuy rằng Trịnh Đào có thể sử dụng đùa này chú mời đến loại kia tồn tại chân linh phụ với bản thân, thế nhưng nhân loại thân thể như thế nào khả năng thật sự chứa chấp được loại kia tồn tại. vì lẽ đó Trịnh Đào tuy rằng lợi hại, thế nhưng là chỉ có thể để loại kia chân linh bám vào với tự thân 5 giây, cũng đã là cực hạn. Hơn nữa đang sử dụng này một chiêu sau khi, thân thể của hắn gặp tiến vào một thời kỳ suy yếu, cái này suy yếu bên trong, thực lực của hắn sẽ mức độ lớn co lại. Buồn trang đấu cờ, người thắng. Ngay ở trọng tài sắp tuyên bố buồn trang tỷ thí người thắng lúc, chợt nghe được Trịnh Đào suy yếu âm thanh truyền đến, các loại. Chờ một chút. Chuyện này, vị sư thúc này. Trịnh Đào âm thanh tương đương suy yếu, hắn nhìn trọng tài nói rằng, sau. Mặt sau tỷ thí ta bỏ quyền, thân thể của ta không cách nào lại tỷ thí xuống. Cái gì? Bỏ quyền? Làm sao có thể bỏ quyền đây? Dựa theo thực lực của hắn, hắn chỉ sợ là có hy vọng nhất trở thành đời mới thiên sư người. Các ngươi nói cái gì nữa? Lẽ nào ngươi đã quên còn có Hiên Viên Tề Thiên sao? Nhưng là hắn cũng không phải bỏ quyền a. Ngươi biết cái gì? Ngươi xem một chút Trịnh Đào đạo trưởng dáng vẻ, hắn hiện tại rõ ràng khí huyết hao tổn đến lợi hại, phía dưới chiến đấu căn bản là không có cách khác tiếp tục tiến hành. Không sai, nếu là không cố gắng điều dưỡng một phen, chỉ sợ hắn gặp lưu lại mầm bệnh. Đối với Trịnh Đào từ bỏ đón lấy tỷ thí, mọi người dồn dập đều lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, bất quá bọn hắn cũng đều lý giải Trịnh Đào cách làm. Dựa theo Trịnh Đào tình huống trước mắt đến xem, hắn đúng là đã không cách nào tiến hành cuộc kế tiếp tỷ thí. Chuyện này, mà nghe được Trịnh Đào lời nói, cái kia trọng tài ánh mắt không khỏi hướng về Lao Thiên Sư nhìn sang, cho đến Lao Thiên Sư quay về hắn gật gật đầu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Được, bần đạo hiểu rõ trắng. Như vậy cuộc tỷ thí này, hai bên thế hòa." Nương theo trọng tài âm thanh, mọi người ở đây ánh mắt đều không khỏi hướng về Trịnh Đào nhìn sang, trong ánh mắt mang theo một tia tiếc hận. Thế nhưng ngay lập tức, cuộc kế tiếp tỷ thí cũng sắp bắt đầu rồi. Hiệp 2, Trương Vân VS Hắc Quỷ Trường 284, Tương Tây Luyện Thi Thuật, chương 284, Tương Tây Luyện Thi Thuật. Trương Vân, liền quyết định là ngươi. Đúng. Hoàng Cửu Muội mạnh mẽ đến vỗ một cái Trương Vân mặt sau, sau đó quay về Trương Vân giơ ngón tay cái lên, đi lấy thuộc hạ cho người thắng lợi đi. Cửu Muội, ta phát hiện ngươi hiện tại lá gan càng ngày càng mập. Trương Vân dùng tay tàn nhẫn mà gõ một cái Hoàng Cửu Muội đầu nhỏ nói rằng, nếu có lần sau nữa, ta liền để ngươi biết bông hoa tại sao như thế hồng. Nói xong, Trương Vân trực tiếp lắc người một cái liền lên sàn diễn võ, sau đó lặng lặng mà chờ đợi đối thủ trình diện. Lực. Mà nhìn Trương Vân bóng lưng, Hoàng Cửu Muội trực tiếp quay về hắn làm một cái to lớn mặt quỷ, sau đó tức giận mà nói rằng, liền biết gõ người ta đầu, không một chút nào. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Hoàng Cửu Muội con mắt liền tiếp xúc được Trương Vân cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu, sau đó trực tiếp ngậm miệng lại. Ô hắc quỷ người đâu? Mẹ nó, sẽ không lại chơi đùa mất tích chứ? Rồi ạ, này Trương Vân vận khí là thật sự tốt. Trận đầu thác bạt giả càn đau bụng, trận thứ hai vòng không, trận thứ ba đối thủ lại không gặp. Hắn đây là nữ thần may mắn phụ thể sao? Trước thác bạt giả càn tránh né không chiến, sau đó thì có người chuyển ra lúc đó thác bạt giả càn là bởi vì đau bụng, cho nên mới không có trình diện. Thác bạt giả càn, đừng làm cho ta tóm lại là ai tin đồn, bằng không ta nhất định cho hắn biết cái gì là chân chính đau bụng. Mà hiện tại lại thấy đến hắc quỷ cũng không có ngay lập tức trình diện, mọi người ở đây lại dồn dập lại lần nữa suy đoán lên, càng nhiều chính là đang cảm thán Trương Vân vận khí thật tốt. Đừng thúc, đến rồi. Nhưng mà vừa lúc đó chỉ thấy một cái bóng người màu đen vọt lên, nàng trên người mặc màu đen rộng lớn áo choàng, mang theo màu đen đấu đồng. Mẹ nó, thanh âm này là cái gì tình huống? Mới vừa âm thanh có chút ngọt ngào cảm giác là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác ta yêu đương. Có điều thanh âm này là ai a? Đúng rồi, vừa vặn như là từ hắc quỷ trong miệng truyền đến. Hắc quỷ, cái này không thể nào. Hắc quỷ âm thanh không phải rất khàn khàn sao? Hơn nữa không phải nói hắn là nam sao? Nam làm sao có khả năng phát sinh như thế thanh âm ngọt ngào? Khẳng định không phải hắc quỷ. Mọi người mới vừa cũng nghe được một giọng nói ngọt ngào, điều này làm cho bọn họ trong nháy mắt có loại yêu đương cảm giác. Thế nhưng là không tìm được đến tột cùng là ai phát sinh âm thanh. Nếu như nói là xuất hiện giọng nói ảo, thế nhưng cũng không thể mọi người đồng thời xuất hiện giọng nói ảo đi. Vì lẽ đó âm thanh này đến tột cùng là ai? Các ngươi đã tiếp cận chân thực đáp án, thế nhưng các ngươi lựa chọn không tin tưởng. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật. Này hắc quỷ rõ ràng là cái đáng yêu em gái, tại sao muốn trang nam nhân đây? Khắc khắc ba. Nghe được lời của mọi người, hắc quỷ không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, sau đó không khỏi vội ho một tiếng quay về Trương Vân nói rằng, ngươi chính là Trương Vân. Giờ khắc này, nàng âm thanh lại lần nữa trở nên khàn khàn lên. Vừa nãy nàng khẳng định là quên trang máy thay đổi giọng nói đi. Không sai, có cái gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo đúng là không có. Có điều cuộc tỷ thí này ta thắng chắc. Hắc quỷ đối với thực lực của chính mình tựa hồ có lòng tin tuyệt đối. Màu đen đấu đồng dưới cũng có thể rõ ràng địa cảm giác được nàng trong ánh mắt cái kia không giấu được chạm đấu mớn. Nói không cần nói đến như vậy mãn. Trương Vân một mặt ý cười mà nhìn hắc quỷ nói rằng, một số thời khắc lời nói đến mức quá đầy đủ lời nói, là gặp đùng đùng làm mất mặt nha. Vậy thì thử xem. Một giây sau, chỉ thấy hắc quỷ trên cánh tay xuất hiện một tấm bùa, sau đó chỉ thấy một cái to lớn màu đen quan tài trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hô hố, càn khôn phù sao? Nhìn thấy hắc quỷ lại có càn khôn phù, Trương Vân liền biết tiểu nha đầu này lai lịch tuyệt đối không đơn giản, này càn khôn phù không phải là người nào đều có thể nắm giữ. Sau đó ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía chiếc kia màu đen quan tài, sau đó hầu như là theo bản năng mở miệng nói, Tương Tây. Không, ta không phải. Nhưng mà còn không chờ Trương Vân nói xong, hắc quỷ liền trực tiếp phủ định đạo, điều này làm cho Trương Vân khỏe miệng không khỏi hơi co giật. Không phải, ta này vẫn chưa nói hết, ngươi cũng không cần phủ nhận đến nhanh như vậy đi. Hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại rất có dấu đầu lòi đuôi cảm giác sao? Mà giờ khắc này, mọi người ở đây cũng đều dồn dập che mặt, đối với hắc quỷ phủ định mọi người cũng nhất thời trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai cái này hắc quỷ là đến từ chính Tương Tây Miêu Cương, nhìn nàng lấy ra cái này quan tài hầu như cũng đã xác định thân phận của nàng. Dù sao, Tương Tây Miêu Cương luyện thi thuật là nổi danh, bọn họ luyện thi thủ pháp cũng tương đương đặc biệt. Quạt kẹt bốn. Làm chiếc kia màu đen quan tài rơi xuống đất thời điểm, liền không ngừng phát sinh cọt kẹt âm thanh, nghe tới cực kỳ chói tai. Mà nương theo âm thanh này, cái kia màu đen quan tài cũng từ từ lộ ra từng tia một khe hở, một luồng màu đen thi khí từ trong quan tài tràn ra ngoài. Thật nồng nặc thi khí. Trình độ như thế này thi khí, trong này thi thể khi còn sống nên chí ít cũng là kỳ lân tướng đi. Không sai, ta đã mơ hồ cảm giác được luồng khí tức kia, là kỳ lân tướng không có sai. Tương Tây Miêu Cương luyện thi truyền thống, cái kia chính là sẽ đem chính mình chết đi người thân tiến hành luyện thi. Một mặt là bây giờ xã hội thiếu hụt thi thể, dù sao đều để sướng hỏa táng, rất nhiều bãi tha ma cũng đều đã xây lên nhà lầu. Mặt khác tự nhiên là bởi vì thầy bắt ma thi thể muốn so với người bình thường thi thể càng dễ dàng luyện thi, luyện ra thi thể cũng càng thêm mạnh mẽ. Hai bên đã vào chỗ, tỉ thí bắt đầu. Ầm. Theo trọng tài âm thanh mới vừa hạ xuống, mọi người liền nghe đến ầm một tiếng, cái kia màu đen quan tài ván quan tài trực tiếp liền bay ra ngoài. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ván quan tài nhi đều ép không được sao? Vành ba. Mà đối mặt bất thình lình ván quan tài nhi, Trương Vân trực tiếp đấm ra một quyền, cái kia ván quan tài nhi trực tiếp lấy đường vạ dạ bổn hình thức cắm ở sàn diễn võ biên giới. Hững. Cũng là vào lúc này, một tiếng khủng bố giống to truyền đến, sau đó mọi người liền nhìn thấy một cái bóng đen từ ván quan tài nhi bên trong đi ra. Chỉ thấy bộ kia luyện thi mặt xanh nhanh vàng, hai mắt đỏ ngầu như mã não, cả người làn da tuy rằng thanh hắc, thế nhưng là vô cùng phong phú. Nếu là không nhìn nó màu sắc lời nói, thân thể hắn liền dường như người bình thường bình thường, hơn nữa còn có 8 khối cơ bụng, xem ra tương đương cường tráng khổng lồ. Mấu chốt nhất chính là, cái này luyện thi hai tay đặc miêu lại còn mang theo hai cái chất lượng đặc biệt bờ giặt lù cổ, này đặc miêu vẫn là pháp khí. Này luyện thi khi còn sống ham muốn hẳn là tự do vật lộn chứ.